Chương 45, Vu Hàm ước hẹn, 1, chương 45, Vu Hàm ước hẹn, 1, Khương Thái Bình đứng ở trong kho hàng, tứ phía thủ địch. Bốn tên tất cảnh đỉnh phong sát thủ khí cơ tương liên. Nhà kho đại môn phương hướng, ồn ào tiếng bước chân cùng tiếng hò hét càng ngày càng gần, mặt đất thủ vệ sắp tràn vào. Sau lưng, kia dưới mặt đất trong thạch thất kinh khủng tồn tại gào thét cùng hủy diệt tính năng lượng đang điên cuồng tới gần, toàn bộ nhà kho đều tại chấn động kịch liệt, dường như sau một khắc liền phải hoàn toàn đổ sụp. Nhưng mà, Khương Thái Bình ánh mắt lại bình tĩnh đến đáng sợ. Hắn hít sâu một hơi, cũng không phải là điều tức, mà là đem quanh thân khí huyết sôi trào cùng hơi có vẻ hỗn loạn linh lực, lấy một loại gần như bá đạo phương thức cưỡng ép thu dọn, áp xúc. Đầu vai vết thương cũ chỗ truyền đến xé rách cảm giác bị càng tinh thuần mênh mông tinh huy trong nháy mắt bao phủ, chữa trị. Hắn không còn tận lực duy trì cực hạn ẩn nấp, bởi vì đã không cần thiết. Một cỗ mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng như cũ bàng bạc mênh mông, viễn siêu ở đây bất luận người nào khí tức, như là ngủ say cự long chậm rãi thức tỉnh, bắt đầu ở quanh người hắn tràn ngập ra. Thương thế chưa lành tất nhiên hạn chế hắn phát huy, nhưng cựu cảnh chính là cựu cảnh. Hàng đầu chi địch cũng không phải là trước mắt sát thủ, cũng không phải ngoài cửa thủ vệ, mà là sau lưng kia sắp phá phong mà ra, linh trí thấp xuống lại lực lượng ngang ngược quái vật. Vật này một khi hoàn toàn xông ra, tạo thành phá hư cùng động tĩnh đem khó có thể tưởng tượng, chắc chắn hắn hoàn toàn bại lộ tại Tương Dương thành tất cả thế lực mắt dưới ánh sáng, đến lúc đó mới thật sự là phiền toái. Trước hết ngăn nó một ngăn. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Thương Thái Bình đã làm ra quyết đoán. Hắn cũng không quay người mặt hướng kia vọt tới kinh khủng năng lượng, thậm chí không có nhìn nhiều kia bốn tên kết trận bước tới sát thủ một cái. Chỉ thấy hắn tay trái chập ngón tay như kiếm, nhìn cũng không nhìn hướng sau lưng kia mở rộng cửa ngầm lối vào chỉ vào không trung. Bắt đầu phong ma, tinh trụ cột chân tà. Một tiếng trầm thấp lại ẩn chứa vô thượng đạo vận sắc lệnh vang lên, cũng không phải là như thế nào vang dội, lại dường như trực tiếp gõ tại thiên địa pháp tắc phía trên. Đầu ngón tay một chút sáng chói vô cùng tinh huy bỗng nhiên sáng lên, mặc dù không lóa mắt, lại cô đọng thuần túy tới cực hạn, dường như lấy ra một đoạn cựu thiên ngân hà áp xúc nơi này. Trong ánh sao, bảy giờ càng sáng hơn hơi điểm sáng nhỏ theo lấy huyền ảo vô cùng quỹ tích cấp tốc lưu chuyển, trong nháy mắt hóa thành một đạo hơi co lại vô cùng vững chắc bắt đầu thất tinh trận đồ. Trận đồ này đón gió tăng trưởng, trong nháy mắt hóa thành một đạo mỏng như cánh ve, lại lưu chuyển lên vô số tinh mịn sao trời phù văn màn sáng, vô cùng tinh chuẩn phong ở kia cửa ngầm nhập khẩu chỗ. Đúng vào lúc này, kia trong động quái vật kinh khủng dâng trào ra, mang theo đỏ sẫm huyết quang hủy diệt tính năng lượng chiều dâng, như là phẫn nộ hải khiếu giống như mạnh mẽ đâm vào đạo này nhìn như đơn bạc sao trời màn sáng phía trên. Oanh! Một tiếng trầm muộn tiếng vang tại trong kho hàng nổ tung. Năng lượng va chạm sinh ra sóng xung kích hiện lên hình khuyên điên cuồng quyết tán, đem trong kho hàng kệ hàng, vật tư trong nháy mắt chấn động đến ngã trái ngã phải, bụi mù tràn ngập. Nhưng mà, cái kia đạo sao trời màn sáng lại chỉ là kịch liệt nộn nhạo một chút, mặt ngoài vô số ngôi sao phủ văn sáng tắt lấp lóe, như là bản thạch một mực đinh tại nguyên chỗ, càng đem kia kinh khủng xung kích gắt gao ngăn trở. Màn sáng về sau, chuyển đến quái vật kia càng thêm nổi giận điên cuồng gào thét, cùng năng lượng không ngừng xung kích màn sáng phát ra rợn người bù bù, lại khó vượt qua lôi chỉ nửa bước. Một chiêu, vẹn vẹn nhìn như tùy ý một chỉ, liên tạm thời phủ kín kia gần như cựu cảnh lực lượng quái vật xung kích. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực xảy ra ở trong chớp mắt. Kia bốn tên mặt che mặt nạ ác quỷ sát thủ, nguyên bản như là bản thạch vững chắc khí cơ, tại thời khắc này cùng nhau trì trệ. Động thủ, cầm đầu một gã sát thủ cưỡng chế tim đập nhanh, nghiêm nghị quát, thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Bốn người đồng thời phát động, bốn đạo đen như mực, ẩn chứa ăn mòn cùng tĩnh mịch khí tức sắc bén công kích, theo bốn cái xảo trá đến cực điểm góc độ, như là rắn độc xuất động, xé rách không khí, trong nháy mắt phong kín Khương Thái Bình tất cả né tránh không gian. Cái này hợp kích chi thuật tàn nhẫn xảo trá, cho dù là mới vào bắt cảnh tu sĩ, trong lúc đội vã cũng khó tránh khỏi luống cuống tay chân. Nhưng Khương Thái Bình chỉ hơi hơi ngước mắt, hắn thậm chí không có làm ra rõ ràng phòng ngự dáng vẻ, chỉ là chập ngón tay như kiếm, tùy ý hướng trước người hư không đạch một cái. Ông, một đạo sáng chói như ngân hà cuốn ngược kiếm ý bỗng nhiên bắn ra. Nó phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn chạm tại bốn đạo công kích năng lượng sen lẫn trọng yếu nhất, cũng là yếu ớt nhất kia trên một điểm. Bốn đạo sắc bén màu đen công kích như là đụng phải vô hình là trời, trong nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh, chôn bụi. Kia bốn tên sát thủ như gặp phải trọng kích, kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình kịch chấn, hợp kích chiến trận trong nháy mắt táo phá, khí tức hỗn loạn không chịu nổi, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin. Một kiếm phá hợp kích, Khương Thái Bình thậm chí chưa từng di động nửa bước. Ánh mắt của hắn lãnh đạm đảo qua bốn người, ánh mắt kia nhường bốn tên trải qua sát tràng đỉnh tiêm sát thủ như rơi vào hầm băng, lại không sinh ra mảy may ý niệm phản kháng. Người nào ngăn ta, chết. Không có gì lạ một câu, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng sắc cơ, như là thiên đạo pháp lệnh, trực tiếp lạc ấn tại bốn người thần hồn chỗ sâu. Cùng lúc đó, nhà kho đại môn oanh một tiếng bị phá tan, mười mấy tên cầm trong tay binh khí, khí tức hung hãn thủ vệ chen chúc mà vào. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy trong kho hàng kia ngạo nghễ mà đứng, quanh thân tản ra làm cho người ngạt thở uy áp thanh sam thân ảnh, cùng bốn phía kia bốn tên rõ ràng bị thương, khí tức bể bại đỉnh tiêm sát thủ lúc, tất cả mọi người cứng ngay tại chỗ, không dám lên trước một bước. Mà dưới mặt đất kia kinh khủng tồn tại tiếng gầm gừ đã gần trong gang tấc. Nhà kho mặt đất bắt đầu lớn diện tích rạn nứt, nóng bỏng cuồng bạo năng lượng theo trong cái khe phun ra ngoài. Khương Thái Bình không tiếp tục để ý những này sâu kiến. Hắn bước ra một bước, thân hình dường như dung nhập không gian, trong nháy mắt liền đã xuất hiện tại nhà kho kia phiến giờ phút này đã mở rộng trước cửa sổ. Sau lưng là kinh hãi gần chết sát thủ cùng không dám lên trước thủ vệ. Ngay tại hắn sắp xuyên cửa sổ mà ra lúc, một đạo giàn mua, thanh âm khàn khàn, không có dấu hiệu nào tại toàn bộ hỗn loạn trong kho hàng băng lên, vượt trên tất cả gào thét, chấn động cùng ồn ào, quan tâm viện chuyển nhân, làm gì đến đi vội vàng. Cho nên người về sau đến Kinh Châu, lão hủ Vu Hàm, không có từ xa tiếp đón, mong rằng dừng bước một lần. Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, một cỗ nhu hòa lại mênh mông vô biên, mang theo cổ lão mênh mông khí tức khổng lồ ý chí bỗng nhiên giáng lâm. Cỗ ý chí này cũng không phải là công kích, lại dường như ẩn chứa ngôn xuất pháp tùy vĩ lực. Nguyên bản chấn động kịch liệt, sắp sụp đổ nhà kho, trong nháy mắt ổn định lại. Mặt đất trong cái khe dâng trào cuồng bạo năng lượng như là bị bàn tay vô hình nuốt lên, cấp tốc thu liễm, lắng lại. Dưới mặt đất kia kinh khủng tồn tại tiếng gầm gừ, cũng biến thành không cam lòng nghẹn ngào, dần dần thấp chìm xuống, cuối cùng quy về tĩnh mịch. Chương 45, Vu Hàm ước hẹn 2, chương 45, Vu Hàm ước hẹn 2, thời gian cùng không gian dường như tại thời khắc này bị cưỡng ép ngưng kết. Kia bốn tên sát thủ tràn vào thủ vệ, thậm chí trong kho hàng bay lên bụi đất, đều cứng ngay tại chỗ, như là bị làm định thân pháp. Chỉ có Khương Thái Bình, thân hình có chút dừng lại, dừng ở phía trước cửa sổ, chậm rãi xoay người. Chỉ thấy trong kho hàng, chẳng biết lúc nào, đã lặng yên đứng vững một vị lão giả. Lão giả thân hình còn xuống, mặc một bộ cực kỳ cổ lão, thêu đầy phù văn thần bí cùng chim thú đồ án màu đỏ sẫm vải bố trường bào, cầm trong tay một cây rắc rối khó gỡ, định khảm nạm lấy một quả đục ngầu thủy tinh của một thủ trưởng. Hắn khuôn mặt già nua đến như là ngàn năm cổ thụ bỏ cây, hiện đầy danh sâu hoắm, một đôi mắt lại dị thường thanh tịnh sáng tỏ, dường như có thể xuyên thủng thời không, nhìn hết thế gian tang thương. Quanh người hắn không có bất kỳ cái gì năng lượng cường đại chấn động phát ra, lại tự nhiên toát ra một loại cùng thiên địa cùng ở tại, cùng thuế nguyệt cùng hủ cổ lão uy nghiêm. Chính là cỗ này uy nghiêm, cưỡng ép chấn trụ nơi đây tất cả hỗn loạn. Vu Hàm, Vu tộc đương đại đại vũ trúc, một vị chân chính cựu cảnh cường giả. Khương Thái Bình con ngươi hơi co lại, trong lòng nghiêm nghị. Hắn không nghĩ tới, Vu tộc đại vũ trúc vậy mà lại tại lúc này hiện thân. Hơn nữa, đối phương một ngụm nói toạc ra thân phận của hắn. Vu Hàm đại vũ trúc. Khương Thái Bình chắp tay thi lễ, vẻ mặt khôi phục lại bình tĩnh, không kiêu ngạo không tự ti. Đối phương là cùng sư phụ hắn cùng thế hệ nhân vật, cấp bậc lễ nghĩa không thể phế. Nhưng trong lòng của hắn cảnh giác cũng không buông lỏng, Vu tộc thái độ không rõ, giờ phút này hiện thân là địch hay bạn còn chưa thể biết được. Vu Hàm đục ngầu lại ánh mắt thâm thúy rơi vào Khương Thái Bình trên thân, quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, trên mặt lộ ra một tia phức tạp khó hiểu vẻ mặt, có hồi ức, có cảm khái, cũng có một tia khó mà phát giác mọi bệnh. Giống, thật giống. Nhất là đôi mắt này, cùng năm đó hắn, cơ hồ giống nhau như lúc. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thanh âm khàn khàn lại mang theo một loại ma lực kỳ dị, có thể bước lên trong lòng người sao động. Tiền bối nhận biết gia sư? Khương Thái Bình hỏi. Đầu chỉ nhận biết. Vu Hàm lắc đầu, trong tay của một thủ trưởng nhẹ nhàng bỗng nhiên, vạn năm trước đó, đại chu trương nghiêng thời điểm, ta Vu tộc cùng quan tâm viện chính là sinh tử đồng minh, cùng chống chọi với thiên ngoại yêu tà, bảo hộ giới này an bình. Đáng tiếc, thương hải tăng điển, cảnh còn người mất ta. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt biến sắc bén, nhìn về phía kia bốn tên bị hắn uy áp trấn trụ, không thể động đậy sát thủ, cùng ngoài cửa những cái kia đứng thẳng bất động thủ vệ, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo, lưu côn nuôi nốt những này yêu ma quỷ quái, cũng là càng ngày càng không an phận. Dám đối cho nên người về sau ra tay, quả nhiên là không biết sống chết. Dứt lời, trong tay hắn của một thủ trưởng lần nữa nhẹ nhàng dừng lại. Ông, một cỗ vô hình chấn động khuyết tán ra đến. Kia bốn tên thất cảnh đỉnh phong sát thủ, cùng ngoài cửa tất cả thủ vệ, liền hừ đều không có hừ một tiếng, tựa như cùng bị rút đi tất cả xương cốt giống như, mềm mềm co quắp ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có, thần hồn câu diệt. Đúng là trong nháy mắt bị gạt bỏ. Trong lúc giơ tay nhấc chân, thời hợt diệt sát mười mấy tên tinh nhuệ, trong đó bao quát bốn tên thất cảnh đỉnh phong. Đây cũng là cựu cảnh đại năng thực lực kinh khủng. Khương Thái Bình ánh mắt ngưng lại, trong lòng đối Vu Hàm thực lực có càng trực quan nhận biết. Vị này đại vũ trúc, tuyệt không tầm thường cựu cảnh. Nơi đây ô uế, không phải nói chuyện chỗ. Vu Hàm giải quyết xong tạm ngư, dường như làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, đối Khương Thái Bình làm một cái mời thủ thế, như Khương viện trưởng không bỏ, có thể theo lão hủ hướng Vu Sơn một nhóm, uống một chén trà xanh, tự ôn chuyện tình, như thế nào? Khương Thái Bình suy nghĩ một chút. Vu Hàm hiện thân, trấn sát Lưu Côn thủ hạ, hiển nhiên biểu đạt thiện ý, ít ra tạm thời không là địch nhân. Hơn nữa, hắn đang nghĩ muốn hiểu rõ Kinh Châu Vu tộc thái độ, cùng Lưu Côn cùng Tiền Triều Dư Nguyệt cấu kết nội tình. Vu tộc xem như Kinh Châu địa đầu xà, tất nhiên biết được rất nhiều bí ẩn. Cố mong muốn cũng không dám mời thay. Khương Thái Bình gật đầu đáp ứng. Vu Hàm trên mặt lộ ra một tia cười nhạt, trong tay của một thủ trưởng vẽ ra trên không trung một cái huyền ảo độ cong. Lập tức, hai người không gian chung quanh bắt đầu có chút vặn mèo, dập dờn, như là sóng nước bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, trong kho hàng cảnh tượng hoàn toàn biến mất. Khương Thái Bình chỉ cảm thấy hoa mắt, dường như xuyên việt một đầu ngắn ngủi mà kỳ dị thông đạo, quanh mình cảnh vật phi tốc biến ảo. Đợi hắn lần nữa cước đạp thực địa lúc, đã thân ở một cái hoàn toàn địa phương khác nhau. Đây là một tòa ở vào mây mù lượn lờ trên đỉnh núi cổ phát thạch đỉnh. Ngoài đỉnh cổ tùng từng cục, biển mây bốc lên, nơi xa dãy núi như lông mày, muôn hình vạn trạng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm tinh khiết thiên địa linh khí, cùng một loại cổ lão mà thần bí man hoang khí tức. Trong đỉnh trên bàn đá, đã bày ra tốt một bộ thô gốm đồ uống trà, trong bầu nhiệt khí lờ lờ, hương trà mát lạnh. Di sơn đảo hải, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Đây cũng là Vu tộc đại vu trúc trưởng không gian khó lường thần thông. Đây là Vu Sơn Quan Vân Đỉnh, lão hủ ngày thường thanh tu chỗ. Khương viện trưởng, mời ngồi. Vu Hàm dẫn đầu tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, tự mình chất ấm, là Khương Thái Bình châm một chén trà xanh. Nước trà hiện lên màu hổ phách, thanh tịnh tới đáy, tản ra thấm vào ruột gan dị hương. Khương Thái Bình tại đối diện ngồi xuống, nâng chung trà lên, nhẹ nhàng hít hà, khen, trà ngon. Lập tức nhấp một miếng, cháo bột nhập khẩu cam thuần, một dòng nước cấm trong nháy mắt thông suốt toàn thân, liền vừa rồi kịch chiến dẫn động một chút khí huyết sôi trào đều hoàn toàn bình phục, thần thức cũng thanh minh mấy phần. Trà này nhất định không phải phàm vật. Đặt chén trà xuống, Khương Thái Bình đi thẳng vào vấn đề. Đại Vu Trúc hôm nay xuất thủ tương trợ, lại mời vạn bối đến đây, chắc hẳn không chỉ là ôn chuyện đơn giản như vậy à? Vu Hàm để bình trà xuống, đục ngầu ánh mắt nhìn về phía ngoài đỉnh quần quận biển mây, trầm mặc một lát, mới chậm rãi nói, Khương viện trưởng người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy lao hủ cũng liền không đi vào mèo. Hôm nay mời ngươi tới, xác thực có chuyện quan trọng thương lượng. Hắn quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Khương Thái Bình, ngựa khí biến ngưng trọng, ta Vu tộc, bây giờ đã tới tổn vòng chi thu. Khương Thái Bình trong lòng hơi động, chậm đợi đoạn dưới. Vạn năm trước, tộc ta cùng quan tâm viện kể vai chiến đấu, nguyên khí đại thương. Đại chu lật tút sau, tộc ta là tránh mầm tai họa, không thể không lui giữ cái này Vu Sơn chi địa, an phận ở một góc, ngày càng tàn lụi. Vu Hàm thanh âm mang theo thật sâu mỏi mệt cùng bất đắc dĩ, bây giờ người trong tộc mới không người kế tục, chỉ có lão hủ một người, miệng gắng gượng chống cự cựu cảnh bên ngoài, kỳ thực miệng còn căn thỏ. Trong tộc tài nguyên thiếu thốn, truyền thừa cũng có đoạn tuyệt nguy hiểm. Chương 45, Vu Hàm ước hẹn 3, chương 45, Vu Hàm ước hẹn 3, Khương Thái Bình yên lặng nghe. Vu tộc thế yếu, hắn sớm có nghe thấy, nhưng không nghĩ tới lại tới tình trạng như thế. Mà ngoại giới Vu Hàm ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, đàn sói vây quanh. Lưu Côn lòng lang dạ thú, cùng tiền triều dư nghiệt cấu kết, xem ta Vu tộc là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhiều lần thăm dò, muốn trừ chi cho thông khoái, để cho hắn có thể hoàn toàn trưởng khống Kinh Châu, vì đó chủ tử trải đường. Những phe khác thế lực cũng đối với tộc ta truyền thừa nhìn chằm chằm. Tộc ta đã là tràn ngập nguy hiểm. Hắn nhìn về phía Khương Thái Bình, ánh mắt sáng rực, ta biết quan tâm viện Khương viện trưởng trí tại cứu bảo vệ xã tắc, quét sạch hoàn vũ. Mà Kinh Châu chính là thiên hạ tim gan, như rơi vào gian định chi thủ, hậu quả khó mà lường được. Lưu Côn cùng với người sau lưng cũng là người quan tâm viện chi đại địch. Khương Thái Bình gật đầu, tiền bối nói cực phải. Lưu Côn cấu kết tiền triều, nhu đồ làm loạn, chính là quốc đại tặc. Vạn bối chuyến này đang là vì thế mà đến. Nếu như thế, người ta liền có cùng chung địch nhân. Vu Hàm thân thể hơi nghiêng về phía trước, thanh âm nhẹ thấp, mang theo một loại cổ lão vận luật, lão hủ muốn cùng Khương viện trưởng, cùng quan tâm viện, lại nối tiếp vạn năm trước chi minh ước. Ta Vu tộc nguyện đem hết toàn lực trợ viện trưởng diệt trừ Lưu Côn, quét sạch Kinh Châu. Chỉ cầu sau khi chuyện thành công, viện trưởng cùng tịnh triều có thể bảo đảm ta Vu tộc một phương tịnh thổ, kéo dài truyền thừa. Rốt cục chân tướng tới bày, Vu Hàm đại biểu suy sụp Vu tộc, đưa ra kết minh tình cầu. Khương Thái Bình cũng không trả lời ngay, mà là trầm ngâm. Cùng Vu tộc kết minh, không nghi ngờ gì có thể cực lớn tăng cường hắn tại Kinh Châu lực lượng, nhất là có một vị cựu cảnh đại vu trúc duy trì. Nhưng việc này quan hệ trọng đại, Vu tộc tình huống nội bộ phức tạp, tố cầu cũng cần cẩn thận cân nhắc. Tiền bối thành ý, vạn bối cảm phục. Khương Thái Bình chậm rãi nói, chỉ là kết minh sự tình, không thể coi thường. Vạn bối cần biết, Vu tộc bây giờ nội bộ còn đồng lòng. Đối với tương lai, ngoại trừ bảo toàn, lại có tính toán gì không? Ngoài ra, tiền bối đối Lưu Côn cùng với phía sau chi thế lực, hiểu bao nhiêu? Vu Hàm nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, biết Khương Thái Bình cũng không phải là dễ dễ trêu người. Hắn thở dài, nói, Khương viện trưởng lo lắng rất là. Tộc ta nội bộ, xác thực có một ít thanh âm bất đồng. Có chủ trương hoàn toàn quy ẩn tị thế, cũng có. Ai, không đề cập tới cũng được. Lão hủ bây giờ còn có thể áp chế. Về phần tương lai, tộc ta chỉ cầu phồn diễn sinh sống, kéo dài cổ lão truyền thừa, tuyệt không tranh bá chi tâm. Hắn dừng một chút, vẻ mặt biến cực kỳ nghiêm túc, về phần Lưu Côn. Sau lưng của hắn nước, xa so với mặt ngoài nhìn thấy phải sâu. Hắn chỗ cấu kết, cũng không phải là bình thường tiền triệu di lão, mà là Tiềm Long Nguyên bị kia. Tiềm Long Nguyên. Khương Thái Bình ánh mắt ngưng tụ, nhớ tới kia mảnh giấy vụn bên trên chữ viết. Không tệ. Vu Hàm ánh mắt lộ ra một tia thật sâu kiên kỵ, Tiềm Long Nguyên, ở vào Tây Nam quần sơn nơi cực sâu, là một chỗ cực kỳ hung hiểm quỷ dị đường cùng. Theo truyền thuyết cổ xưa, nơi đó đang ngủ say một tôn tự thượng cổ thời đại liền tồn tại đáng sợ, cùng vẫn lạc đại chu long mạch có thiên ti vạn lũ liên hệ. Lưu Côn chuyển bận những cái kia tế khí chỉ sợ sẽ là vì tỉnh lại hoặc tế tự tôn này tồn tại. Nếu để đạt được, không chỉ có Kinh Châu, chỉ sợ toàn bộ thiên hạ đều đem lâm vào hạo kiếp. Khương Thái Bình trong lòng rung mạnh, không nghĩ tới Lưu Côn toan tính lại to lớn như thế, liên lụy đến đúng là thượng cổ bí mật. Việc này, bệ hạ có biết? Khương Thái Bình trầm giọng hỏi. Vu Hàm lắc đầu, hoàng thất phải chăng biết được, lão hủ không dám bảo đoán. Nhưng thịnh triều nội bộ, chỉ sợ cũng không phải là bền chắc như thép. Lưu Côn có thể ngồi vững vàng Kinh Châu thích sứ chi vị, há lại dễ trêu người. Phía sau, tất nhiên còn có càng lớn chỗ dựa. Trong đình lâm vào ngắn ngủi trầm mặc. Biển mây tại ngoài đình bốc lên, biến ảo khó lường, như là thế cục trước mắt. Thật lâu, Khương Thái Bình ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Vu Hàm, tiền bối, diệt trừ gian định, bảo hộ thương sinh, chính là ta quan tâm viện chỗ chức trách. Vu tộc như thật tâm tương trợ, vạn bối tất nhiên là cầu còn không được. Minh ước có thể thêm, nhưng cần ước pháp tam trường. Khương viện trưởng tỉnh giảng. Thứ nhất, minh ước trong lúc đó, Vu tộc cần toàn lực phối hợp bên ta hành động, không được lá mặt lá trái. Thứ hai, sau khi chuyện thành công, Vu tộc có thể bảo vệ có Vu Sơn tổ địa, chịu triều đình sắc phong, nhưng cần tuân triều đình chuẩn mực, không được can thiệp địa phương chính vụ. Thứ ba, liên quan tới Tiềm Long Nguyên cùng tiền triều dư nghiệt sự tình, Vu tộc cần đem biết tình báo, toàn bộ cùng hưởng. Khương Thái Bình điều kiện đã cho Vu tộc không gian sinh tồn, lại minh xác giới hạn, bảo đảm triều đình quyền uy. Vu Hàm cẩn thận nghe xong, trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu. Khương viện trưởng suy nghĩ chu đáo, lão hủ không có không theo. Như thế, minh ước liền định. Hắn duỗi ra bàn tay khô gầy, lòng bàn tay hướng lên, một cái từ cổ lão phủ văn tạo thành, tản ra yếu ớt huyết quang khế ước ấn ký chậm rãi hiện hiện. Khương Thái Bình cũng đưa tay phải ra, đầu ngón tay bước ra một giọt ẩn chứa tinh thuần tinh huy máu tươi, nhỏ vào kia khế ước ấn ký bên trong. Ông, ấn ký quang hoa đại thịnh, lập tức biến mất không thấy. một cỗ vô hình ràng buộc tại giữa hai người thành lập. Cổ lão minh ước, tại vạn năm về sau, tại cái này Vu Sơn đỉnh biển mây, lần nữa ký kết. Minh ước đã thành, bầu không khí hòa hoãn rất nhiều. Vu Hàm vẻ mặt dễ dàng chút, nói, đã là đồng minh, lão hủ liền lại cho viện trưởng một phần lễ gặp mặt. Hắn vung tay lên, một cái cổ phát cốt phiến rơi vào Khương Thái Bình trong tay. Đây là tộc ta tín vật, nắm vật này, nhưng tại Kinh Châu cảnh nội điều động tộc ta bộ phận ám tuyến, cũng có thể tránh đi tộc ta bố trí một chút trận pháp cấm chế. Ngoài ra, liên quan tới Lưu Côn gần đây một chút động tĩnh, cùng kia Tiềm Long Nguyên nhập khẩu khả năng vị trí, trên đó cũng có ghi chép. Khương Thái Bình tiếp nhận cốt phiến, thần thức quét qua, quả nhiên phát hiện ẩn chứa trong đó đại lượng chân quý tin tức, mừng rỡ trong lòng, đa tạ tiền bối. Không cần phải khách khí. Vu Hàm khoát qua tay, nhìn về phía ngoài đỉnh, ánh mắt xa xăm, phong bạo sắp tới, Kinh Châu, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều sẽ nên đón một trận biến đổi lớn. Khương viện trưởng, con đường phía trước gian nguy, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Như có cần, có thể tùy thời đến Vu Sơn tìm ta. Khương Thái Bình đứng dậy, trịnh trọng thi lễ, vãn bối minh bạch. Định không phụ tiền bối nhờ vả, cũng không phụ thiên hạ này thương sinh. Dứt lời, hắn quay người bước ra một bước, thân hình liền đã dung nhập mênh mang biển mây, biến mất không thấy gì nữa. Thạch đình bên trong, Vu Hàm một mình ngồi, nhìn qua Khương Thái Bình biến mất phương hướng, thật lâu, phát ra một tiếng kéo dài thở dài, tự lẩm bẩm, lão hữu, truyền nhân của ngươi đã trưởng thành đến tận đây. Chỉ là, bàn cờ này, so với chúng ta năm đó dưới, còn muốn hung hiểm vạn phần a. Chỉ mong lần này, ta Vu tộc lựa chọn, không có sai biển mây bước lên, đem hắn nói nhỏ thành triệt đáy nuốt hết. Chương 46, Lưu Côn, 1, chương 46, Lưu Côn, 1, Kinh Châu tứ sử phủ, tọa lạc ở Tương Dương thành nha thành nhất hạch tâm chi địa, tường cao sâu lũy, mái cong đấu củng, khí tượng sông nghiêm. Trong đó đình viện thật sâu, lầu các trùng điệp. Phủ đệ chỗ sâu, một gian đèn đuốc sáng trưng, bố trí lại cực kỳ đơn giản trong thư phòng, Kinh Châu thích sứ Lưu Côn chính phủ cán viết nhanh. Hắn thân mang thường phục, khuôn mặt gầy gò, ba sợi râu dài tu bổ cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt sắc bén bên trong lộ ra một loại năm này tháng nọ chìm đắm quyền mưu mà hình thành thâm trầm cùng mọi mệnh. Trên bàn xếp lấy cao cao văn thư hồ sơ, một bên kim nghe lư hương bên trong phun ra khói xanh lượn lờ, tản ra linh thần tĩnh khí đàn hương, lại tựa hồ như khó mà vớt lên hắn hai đầu lông mày kia một tia như có như không nhíu lên. Lưu Côn, hàn môn xuất thân, lấy khéo đưa đẩy cẩn thận, mạnh vì gạo, bạo vì tiền chứ danh quan trường mấy ngàn năm, vốn có lưu ly chứng biệt hiệu, ý chỉ tâm tư tinh xảo đặc sắc, xử sự khéo léo, các phương đều không được tội, nhưng cũng khó gặp chân chính màu lót. Hắn có thể ngồi vững vàng Kinh Châu thích sứ cái loại này thiên hạ tim gan chi địa chức vị quan trọng, dựa vào là tuyệt không phải bèn bèn vận khí hoặc luồn đuối, càng là thâm tàng bất lộ trí tuệ, đối thời cuộc tinh chuẩn nắm chắc cùng, tuyệt không dễ dàng hiển lộ tàn nhẫn quả quyết. Giờ phút này, hắn ngay tại phê duyệt một phần liên quan tới thêm trinh phòng lũ quên lấy ra cố hán thủy đê công văn, bút tẩu long xà, phê chỉ thị giọt nước không loạn, đã thể hiện là dân chờ lệnh đảm đương lại là phủ khố tăng thu nhập tìm tới không thể chỉ trích cớ. Đống nhiên, hắn vận dụng ngòi bút tay có chút dừng lại, cơ hồ nhỏ không thể thấy, quanh người hắn khí tức ngưng trệ một cái chớp mắt. Cặp kia sắc bén ánh mắt chậm rãi nâng lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ đêm đen như mực không, ánh mắt dường như xuyên thấu trùng điệp lầu các cùng trận pháp bình chướng, nhìn về phía trong thành cái nào đó xa xôi phương hướng. Ngay tại vừa rồi một sát na kia, hắn cường đại mà nhạy cảm linh giác, bắt được một tia cực kỳ ngắn ngủi, lại dị thường rõ ràng chấn động, một đạo sắc bén, mênh mông, mang theo sao trời tịch diệt giống như ý vị khí tức khủng bố, ở trong thành nơi nào đó bộc phát, mặc dù lóe lên liền biến mất, cấp tốc thu liễm, nhưng cấp độ chi cao, chất chi thuần, viễn siêu bát cảnh phạm chủ. Cửu cảnh. Lưu Côn trong lòng đột nhiên run lên, cầm cán bút ngón tay có chút nắm chặt. Tương Dương thành bên trong, khi nào tới nhân vật bậc này? Hơn nữa vậy mà không có dấu hiệu nào xuất thủ. Nhìn khí tức buộc phát vị trí, dường như là tướng tác giám thương khố phương hướng. Nơi đó, Lưu Côn sắc mặt trong nháy mắt trầm xuống, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ mịt mờ ngạc nhiên nghi ngờ cùng vẻ lo lắng. Tướng tác giám thương khố chỗ sâu đầu kia mật đạo, cùng liên thông cái chỗ kia, liên quan đến lấy hắn cùng bên kia trọng yếu nhất kế hoạch một trong, tuyệt không cho sơ thất. Tối nay giờ tí chính là chuyển vận thời khắc mấu chốt. Chẳng lẽ là kế hoạch bại lộ? Bị triều đình hoặc cái khác đối đầu để mắt tới. Nhưng nếu là triều đình phái người, không cần vận dụng cựu cảnh bực này nhân vật. Nếu không phải triều đình, lại là cái nào phe thế lực? Đạo môn, Phật tông, hoặc là những cái kia một mực đối địa vị mình nhìn chằm chằm thế gia môn phiệt mời tới ẩn thế lão quái. Vô số suy nghĩ tại Lưu Côn trong đầu điện quang thạch hỏa giống như hiện lên. Hắn cái thứ nhất hoài nghi tự nhiên là triều đình, nhưng cẩn thận cân nhắc lại cảm giác không giống. Thịnh triều bên ngoài cựu cảnh cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, lại phần lớn trấn thủ biên thủy hoặc ngồi trấn thần đô, tuyệt sẽ không dễ dàng chui vào địa phương đại quan trị chỗ, càng sẽ không như thế tùy tiện ra tay. Trừ phi, bệ hạ đã đối với hắn lên tuyệt đối lòng nghi ngờ, quyết định không tiếc một cái giá lớn lôi đỉnh một kích. Nhưng khả năng này tính cực thấp, hắn tự hỏi mặt ngoài công phu làm được vô cùng tốt, cũng không giữ lại hạ bất luận cái gì vô cùng sát thực án. Như vậy, là hướng về phía hắn cùng bên kia hợp tác tới. Khả năng này tính cực lớn. Cái kia đạo sao trời tịch diệt giống như khí tức, nhường hắn mơ hồ liên tưởng đến một cái cơ hồ đã bị thế nhân lãng quên danh tự, Quan Tâm Viện. Nhưng Quan Tâm Viện sớm đã xuống dốc, viện trưởng 20 năm trước đã vất lạc, Thẩm Trường Sinh trong thời gian ngắn không có thể đột phá. Sao lại đột nhiên toát ra cường đại như thế cựu cảnh? Vẫn là nói, là cái khác ngấp nghé tiền triều di bảo hoặc tiềm long nguyên bí mật thế lực. Tin tức quá ít, sương mù nồng nặng. Nhưng bất luận người tới là ai, nó mục đích vì sao, một vị cựu cảnh cường giả lặng yên không một tiếng động chui vào địa bàn của hắn, cũng tại thời khắc mấu chốt tại nơi yếu hại ra tay, cái này bản thân liền là một loại cực kỳ nguy hiểm tín hiệu. Là đối hắn Lưu Côn lực không chế to lớn khiêu khích. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, khí tức kia bộc phát sau, cấp tốc biến mất, hắn vậy mà cũng không còn cách nào bắt được mảy may tung tích. Dường như châu đất xuống biển, không thấy hình bóng. Điều này nói rõ đối phương không chỉ có thực lực kinh khủng, ẩn nấp thủ đoạn càng là cao siêu tới không thể tưởng tượng nổi tình trạng. Hơn nữa, tự khí tức kia bộc phát sau, tướng tác giám thương Cố Phương hướng liền lại không cái gì động tĩnh truyền đến, hắn phái đi sát sự thính tinh nhuệ cùng những cái kia trọng kim thuê ảnh điện sát thủ, cũng như đá chìm đáy biển, bật vô âm tín. Tình huống chỉ sợ cực kỳ không ổn. Lưu Côn chậm rãi để bút xuống, thân thể hướng về sau tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, ngón tay vô ý thức nhẹ nhàng đập bóng loáng bản gỗ từ đàn mặt, phát ra vô cùng có quy luật gõ gõ âm thanh. Đây là hắn lâm vào chiều sâu suy nghĩ lúc thói quen động tác. Càng là thời khắc nguy cấp, càng cần tỉnh táo. Đây là hắn có thể ở quan trường chìm nổi mấy chục năm mà không ngã tín điều. Trực tiếp điều binh khiển tướng, gióng trống khua chiêng đi vây quét một vị cựu cảnh cường giả. Kia là muốn chết. Đừng nói có thể hay không tìm tới, coi như tìm tới, trừ phi có thể trong nháy mắt điều động đại quân kết trận, nếu không đi nhiều ít tinh nhuệ đều là chịu chết, ngược lại sẽ hoàn toàn chọc giận đối phương, đem chuyện náo đến không cách nào thu tràng tình trạng. Báo cáo triều đình, dẫn triều đình lực lượng tham gia, càng không thể đi. Đó chẳng khác nào dẫn sói vào nhà, tự buộc ngắn, hắn những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động một khi bị triều đình để mắt tới xem kỹ, hậu quả khó mà lường được. Giờ phút này, trọng yếu nhất là biết rõ ràng ba chuyện: một, người đến là ai; hai, nó mục đích đến tuột cùng là cái gì; ba, tương tác giám bên kia tổn thất đến cùng lớn bao nhiêu. Đám kia hàng cùng thông đạo phải chăng an toàn? Trước hai điểm khó mà lập tức điều tra rõ, nhưng điểm thứ ba. Lưu Côn đột nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên. Hắn lấy ra một cái lớn chừng bàn tay, toàn thân đen nhánh, khắc lấy quỷ dị phù văn ngọc phù, đầu ngón tay linh lực nhẹ xuất, ngọc phù mặt ngoài nổi lên u quang. Đây là hắn cùng ảnh điện cao tầng khẩn cấp liên lạc đưa tin phù. Ảnh chủ các hạ, Lưu Côn thanh âm thông qua ngọc phù truyền ra, bình tĩnh không lay động, nghe không ra mảy may cảm xúc, dường như chỉ là đang đàm luận một cái bình thường công vụ. Tối nay Tương Dương thành bên trong hình như có Tiêu Tiểu làm loạn, đã quấy rầy quý điện phái ra mấy vị bằng hữu. Bản quan cảm giác sâu sắc cái nấy. Khắc, trong thành lẫn vào không rõ thân phận cực kỳ cao minh kẻ quấy rối, sợ đối Kinh Châu ổn định bất lợi. Bản quan muốn lại thêm thượng phẩm linh thạch trăm phương, treo thưởng người này tất cả tin tức, nếu có thể bắt sống hoặc xác nhận gốc rễ chân, thù lao gấp bội. Ngoài ra, tướng tác giám thương Cố một vùng, còn cần làm phiền quý điện lập tức phái người tiến đến thanh lý hiện trường, tra ra tổn thất, tất cả thu hoạch, quý điện có thể tự rước năm thành. Cần phải bí ẩn, chớ giữ lại vết tích. Chương 46, Lưu Côn 2, chương 46, Lưu Côn 2, ngựa khí khách khí, thậm chí mang theo vài phần ấy nấy cùng thương lượng, nhưng nội dung lại cực kỳ tàn nhẫn quả quyết. Trọng kim treo thưởng, truy tra kia thần bí cửu cảnh. Đồng thời, không chút do dự nhường ảnh điện đi xử lý tương tác giám cục diện rồi dám, thậm chí hứa hẹn năm thành thu hoạch, đã là lợi dụng ảnh điện chuyên nghiệp năng lực che giấu vết tích, tra ra tổn thất, cũng là thuận thế đem ảnh điện càng sâu cột lên chính mình trên xa, điểm đánh phong hiểm. Ngọc phù u quang lóe lên một cái, truyền tới một trầm thấp khàn khàn, dường như kim loại ma sát thanh âm, có thể thù lao trước giao một nửa. Hiện trường một nén nhang sau xử lý. Sảng khoái. Lưu Côn không chút do dự đáp ứng. Cùng ảnh điện loại này tổ chức liên hệ, tín dự là duy nhất cơ sở. Kết thúc cùng ảnh điện trò chuyện, Lưu Côn trên mặt bình tĩnh trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo âm trầm. Hắn lần nữa cầm lấy một cái khác mai kiểu dáng khác biệt quan ấn truyền tấn phủ, trầm giọng nói, "Truyền lệnh, lập tức lên, Tương Dương bốn môn âm thầm giới nghiêm, cho phép vào không cho phép ra, nghiêm tra chỗ có khả nghi nhân viên, nhất là người tu vi cao thâm." Khiến sát sự tính tất cả cọc ngầm khởi động, toàn lực dò xét tối nay thành nội chỗ có dị thường năng lượng ba động cùng nhân viên động tĩnh. Khiến Thủy Long Doanh lấy diễn luyện làm tên, phong tỏa tương tác giám xung quanh ba dặm khu vực, cấm chỉ bất luận kẻ nào tới gần, nhưng có mạnh mẽ xông tới người, giết chết bất luận tội. Tương đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy phát ra, tỉnh táo mà ngoan lệ. Đã phong tỏa tin tức, khống chế cục diện, lại đại quy mô âm thầm dò xét, ý đồ theo trong hỗn loạn tìm ra dấu vết để lại. Đây mới là hắn Lưu Côn phong cách hành sự, bên ngoài vẫn như cũng là ung dung thản nhiên, theo chương làm việc thứ sử đại nhân, vụ trộm cũng đã đao ra khỏi vỏ, tên lên dây, sát cơ từ phía. Làm xong đây hết thảy, Lưu Côn mới lần nữa dựa vào về thành ghế, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, nhưng hai đầu lông mày ngưng trọng không chút nào chưa giảm. Hắn biết, những này biện pháp có lẽ có thể khống chế lại cục diện, chỉ hoan tin tức quyết tán, nhưng đối mặt một vị xuất quỷ nhập thần cựu cảnh cường giả, hiệu quả chỉ sợ có hạn. Cựu cảnh, đến tột cùng sẽ là ai? Lưu Côn tự lẩm bẩm, ngón tay vô ý thức vê độc lên, quan tâm viện. Khương Thái Bình. Không đúng, Khương Thái Bình trọng thương mang theo, giờ phút này ngay tại Bành Thành tu dưỡng. Nếu không phải quan tâm viện, vậy cái này mang theo sao trời khí tức cựu cảnh lại sẽ xuất tự phương nào? Hắn suy nghĩ bay tán loạn, đem trong thiên hạ chỗ có khả năng cùng tinh thần chi đạo dính dáng tông môn, thế ra, ẩn tu cao thủ đều qua một lần, nhưng như cũng khó mà khóa chặt mục tiêu. Còn có, Vu tộc bên kia Lưu Côn ánh mắt biến thâm thúy lên, Vu Hàm lão già kia luôn luôn co đầu rút cổ tại Vu Sơn, tối nay trong thành náo ra động tĩnh lớn như vậy, hắn không có khả năng không có phát giác. Hắn lại không phản ứng chút nào, là ra vẻ không biết, bàng quan. Vẫn là, cùng kia bỗng nhiên xuất hiện cửu cảnh, có chỗ liên quan. Nghĩ tới đây, Lưu Côn tâm đột nhiên chìm xuống. Như kia cựu cảnh cường giả cùng Vu tộc có chỗ cấu kết, thế cục kia đem đối với hắn cực kỳ bất lợi. Vu tộc mặc dù suy bại, nhưng Vu Hàm dù sao cũng là uy tín lâu năm cựu cảnh, tại Kinh Châu căn cơ thâm hậu, như đến tuần viện. Không được, nhất định phải nhanh biết rõ ràng. Lưu Côn đống nhiên đứng dậy, trong thư phòng dạo bước lên, có lẽ nên đi bái phòng một chút vị kia khách nhân. Hắn đến từ bên kia kiến thức bên bác, có lẽ có thể biết thứ gì. Hắn trong mắt lóe lên một tia quyết đoán, làm sửa lại một chút áo bào, trên mặt âm trầm cùng lo nghĩ cấp tốc thu liễm, lần nữa khôi phục loại kia thâm trầm khó dò đại tướng nơi biên cương khí độ. Bất luận nội tâm như thế nào sóng lớn của trào, mặt ngoài bình tĩnh cùng thong dong tuyệt không thể ném. Hắn đi đến trong thư phòng bên cạnh một mặt trước kệ sách, ngón tay tại mấy quyển nhìn như bình thường gãy sách bên trên theo đặc biệt chỉnh tự nhẹ nhàng nhấn một cái. Cùng cụt một tiếng vang nhỏ, giá sách im lặng hướng một bên trở ra, lộ ra đằng sau một đầu hướng phía dưới, chỉ chứa một người thông qua u ám mật đạo. Trong mật đạo tản ra ấm lãnh, khí tức cổ xưa, cùng trong thư phòng đàn hương không hợp nhau. Lưu Côn không chút do dự, một bước bước vào trong mật đạo. Giá sách tại phía sau hắn lặng yên khép lại, dường như chưa hề mở ra. Mật đạo hướng kéo dài xuống, thâm nhập dưới đất. Trên vách có u lục lân hỏa chiếu sáng, bầu không khí quỷ dị. Đi ước chừng thời gian một nén nhang, phía trước xuất hiện một cái nặng nề thanh đồng cửa, trên cửa điêu khắc giữ tận quỷ thủ đồ án. Lưu Côn ở trước cửa đứng vững, lấy ra một cái tạo hình kỳ lạ cốt thược, cắm vào quỷ thủ trong miệng, nhẹ nhàng chuyển động. Két 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 thanh đồng cửa từ từ mở ra, phía sau cửa là một gian rộng rãi lại đè nén thạch thất. Trong thạch thất, một tòa cổ xưa tế đàn bên trên, một chút u ám hỏa diệm y mắng thiêu đốt, thiêu động ánh lửa chiếu rọi ra tế đàn trước một cái đưa lưng về phía cửa, bao phủ tại rộng lớn áo bào đen bên trong thân ảnh. Thân ảnh kia chậm rãi xoay người, lộ ra một trương tái nhợt, anh tuấn lại mang theo một tia tà dị khí tức thanh niên khuôn mặt, con ngươi của hắn là hiếm thấy ám kim sắc. Lưu Thứ Sử đêm khuya tới chơi, thật là gặp phiền phải gì? Thanh niên nhếch miệng lên một vẻ giống như cười mà không phải cười độ cong, thanh âm mang theo một loại kỳ dị tử tính. Lưu Côn chắc tay, ngữ khí mang theo một tia vừa đúng cung kính, "Vãi nếu công tử thanh tu, quả thật bất đắc dĩ. Tối nay trong thành, tới một vị khách không mời mà đến hắn đem cựu cảnh khí tức bộ phát sự tình giản yếu nói một lần, biến mất tương tác dám cụ thể chi tiết, chỉ cường điệu có cường đại ngoại lực tham gia." Thanh niên nghe, con ngươi màu vàng sậm bên trong hiện lên một tia hứng thú, mang theo sao trời tịch diệt ý vị cựu cảnh khí tức. Như thế nhưng thấy, theo ta được biết, thiên hạ hôm nay, bên ngoài tu tinh thần chi đạo cũng có thể đạt đến này cảnh người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngoại trừ Ngọc Kinh Sơn mấy cái kia lão như cái núi, liền chỉ có mấy ngàn năm trước đã xuống dốc Quan Tâm Viện. Lưu Côn chấn động trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, công tử cho rằng là Quan Tâm Viện vị kia mới viện trưởng. Thanh niên khép cười một tiếng, ngữ khí mang theo vài phần bùa cận, nếu thật là hắn, kia Lưu Thứ Sử, ngươi phiền phước, chỉ sợ không nhỏ à. Lưu Côn mặt không đổi sắc, trầm giọng nói, bất luận là ai, dám can đảm ở Kinh Châu khu vực gây sóng gió, bản quan sẽ làm cho hắn có đến vô hồi. Chỉ là, còn cần công tử cùng bên kia hết sức giúp đỡ, mau chóng tra ra người này nền tảng. Thanh niên vuốt vuốt tế đàn bên trên một cái cốt khí, thản nhiên nói, dễ nói, ta sẽ đem tin tức truyền về bên nội. Về phần có thể hay không điều tra ra, liền nhìn vận khí của ngươi. Bất quá, Lưu Thứ Sử, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một câu, kế hoạch nhất định phải tăng tốc tiến hành. Châm thi sinh biến. Nếu để cho triều đình hoặc là thế lực khác trước một bước phát giác được Tiềm Long Nguyên bí mật, người ta đều đảm đương không nổi. Lưu Côn trong mắt tàn khốc lóe lên, công tử yên tâm, bản quan tự có chừng mực. Tất cả đều đại theo kế hoạch tiến hành. Tốt nhất như thế. Thanh niên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, quay người không cần phải nhiều lời nữa. Lưu Côn biết nói chuyện kết thúc, chắp tay thi lễ, lặng yên tối lui ra khỏi thạch thất, thanh đồng cửa lần nữa chậm rãi khép kín. Đi tại u ám trong mật đạo, Lưu Côn sắc mặt tại lân hỏa chiếu rọi rõ ràng diệt, âm trầm đến đáng sợ. Quan Tâm Viện, Tiềm Long Nguyên. Cựu cảnh hắn thấp giọng tái diễn mấy người này từ, ánh mắt biến ảo chập chờn. Phong bạo đã bắt nguồn từ bẻo tấm chi mạng. Hắn viên này khéo léo lưu ly chứng lần này, có thể hay không tại cái này kinh đảo hải lãng bên trong vẫn như cũ bảo toàn tự thân, thậm chí lấy hạt rẻ trong lò lửa. Cước bộ của hắn trầm ổn, nhưng trong lòng đã phi tốc tính toán lên vô số cách đối phó, kế mượn đao giết người, cùng khi tất yếu, gãy đuôi cầu sinh quyết đoán. Kinh Châu Thiên muốn thay đổi, mà hắn Lưu Côn tuyệt không cam tâm chỉ làm một quả nước chảy bèo trôi, mặc người nắm quân cờ. Chương 47, ủy thác gửi mệnh, 1, chương 47 ủy thác gửi mệnh, 1, Tiềm Long Nguyên, thâm tàng tại Kinh Châu Tây Nam quần sơn nơi cực sâu, là một chỗ bị cổ lão trận pháp cùng tự nhiên hiểm trở địa thế hoàn toàn che đậy đường cùng. Ngoại giới nhìn lại, nơi đây mây mù quanh năm không tiêu tan, chứng lệ hoành hành, manh thú độc trùng trải rộng, thế núi hiểm ác đến cực điểm, phàm nhân thậm chí cấp thấp tu sĩ tuyệt khó đặt chân, càng không người có thể nhìn thấy trong đó chân thực cảnh tượng. Chỉ có thông qua cực kỳ bí ẩn truyền tống trận pháp, hoặc là biết được đặc biệt nguy cơ từ phía thiên nhiên đường đi, mới có thể đi vào cái này bị lãng quên cấm kỵ chi địa. Nguyên nội cảnh tượng cùng ngoại giới tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Cũng không phải là đen nhánh hang động hoặc tĩnh mịch hẻm núi, mà là một mảnh rộng lớn vô cùng, bị bóp méo lực trường bao phủ thế giới dưới đất. Bầu trời là một loại âm u, lưu chuyển lên quỷ dị lần quang mái vòm, bỏ ra làm người sợ hãi quan mang. Đại địa hoang vu, quái thạch lởm chởm, khắp nơi có thể thấy được to lớn, không biết tên sinh vật trắng bệnh hài cốt nửa chôn ở xích hồng sắc đất cắt bên trong. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mục nát khí tức, linh khí mỏng manh lại cuồng bạo, hút vào phế phủ mang theo nhói nhói thiêu đốt cảm giác, tu sĩ tầm thường ở đây căn bản là không có cách ở lâu, càng không nói đến tu luyện. Tại mảnh này tĩnh mịch hoang vu thế giới trung tâm, đứng sừng sững lấy một tòa nguy nga lại rách nát màu đen cung điện. Cung điện phong cách cổ lão man hoang, lấy to lớn màu đen nham thạch lũy thế mà thành, phong cách dữ tợn, điêu đầy sớm đã thất truyền quỷ dị đồ đằng cùng bận bẹo phù văn, rất nhiều nơi đã đổ sụp, lưu lại to lớn thương tích vết tích, dường như vào vô số năm trước đây trải qua khó có thể tưởng tượng thảm thiết đại chiến. Cung điện chỗ sâu, mơ hồ có trầm thấp như tiếng sấm đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh truyền đến, dường như một quả to lớn vô cùng trái tim đang thong thả mà hữu lực nhảy lên, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đều dẫn động toàn bộ nguyên nội quỷ dị linh khí tùy theo triều tịch giống như chập trùng. Giờ phút này, cung điện chỗ sâu nhất tế đàn đại điện bên trong, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Đại điện trống trải, mặt đất khắp đầy sâu không thấy đáy vết xe, trong đó dường như từng chảy xuôi qua vô tận máu tươi, hôm nay đã sớm khô cạn biến thành màu đen, tản mát ra làm cho người buồn nôn mùi tanh. Trung ương là một tòa lấy vô số hài cốt cùng kim loại đen đúc nóng mà thành to lớn tế đàn phía trên lơ lửng một quả to bằng gian phòng, không ngừng chậm chạp xoay tròn, mặt ngoài che kín khe hở màu đỏ sẫm tinh thể, kia trầm thấp nhịp tim đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh chính là nguồn gốc từ này. Tinh thể nội bộ dường như phong ấn một loại nào đó khó nói lên lời, cổ lão mà bạo ngược tồn tại. Tế đàn hạ, đứng đây vị kia sắc mặt trắng bệnh, con người ám kim thanh niên. Hắn vẫn như cũ một thân áo bào đen, ngửa đầu nhìn qua viên kia đập đều nhịp đập rung động tinh thể, ánh mắt nóng bỏng mà si mê, phảng phất tại chiêm ngưỡng thần tích. Đột nhiên, hắn như có cảm giác, đột nhiên quay đầu nhìn về đại điện lối vào. Chỉ thấy lối vào không gian một hồi vặn bẹo chấn động, hai thân ảnh lảo đảo té ra ngoài, chính là Cơ Hồng cùng Cơ Thừa Uyên. Cơ Hồng sắc mặt tái nhợt, khí tức gấp rút, trong mắt tràn đầy chưa tán sợ hãi cùng lo lắng, nhưng trên thân cũng không rõ ràng thương thế. Hắn ra sức đỡ lấy một bên Cơ Thừa Uyên, mà Cơ Thừa Uyên tình trạng lại có thể xưng thê thảm tới cực điểm. Vị này tiền triều hoàng thúc đã từng bệ nghệ thiên hạ, khoảng cách cựu cảnh đỉnh phong vẹn vẹn cách xa một bước cường giả tuyệt thế, giờ phút này lại như cùng nến tàn trong gió, thoi thoát. Hắn toàn thân đẫm máu, quen cũ cẩm bào đã sớm bị nhuộm thành đỏ sậm, vỡ vụn không chịu nổi, lộ ra dưới đáy vô số đạo sâu đủ thấy xương, thậm chí mơ hồ tản ra hắc khí kinh khủng vết thương. Sắc mặt của hắn giấy vàng đồng dạng, khí tức yếu ớt tới cực hạn, mỗi một lần hô hấp đều mang ống bệ hỏng giống như khàn giọng âm thanh, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đoạn tuyệt. Đáng sợ nhất là cái kia nguyên bản mênh mông như biển, uy nghiêm bá đạo hoàng đạo long khí, giờ phút này lại như cùng bị triệt để đánh tan, chỉ còn lại từng tia từng sợi, tại thể nội khó khăn duy trì lấy một điểm cuối cùng sinh cơ. Hắn cơ hồ là hoàn toàn dựa vào Cơ Hồng nâng, khả năng miễn cưỡng đứng thẳng. Ra ra. Cơ Hồng thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, lo lắng và phần. Kia ám kim con người thanh niên nhìn thấy Cơ Thừa Uyên bộ dáng như vậy, đầu tiên là sửng sở, lập tức lông mày chăm chú nhăn lại, trên mặt kia quen cột tà dị tiếu dung trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại cực kỳ khó coi, hỗn hợp có chấn kinh, bất mãn cùng một tia không dễ dàng phát giác thần sắc sợ hãi. Cơ Vương gia. Thanh niên bước nhanh về phía trước, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác bén nhọn, "Ngài, ngài làm sao lại bị thương thành dạng này? Là ai có thể đem ngài làm bị thương tình trạng như thế? Chẳng lẽ là thịnh triều hoàng thất kia mấy lão quái vật thân tự ra tay?" Hắn không cách nào tưởng tượng, mạnh như Cơ Thừa Uyên, như thế nào rơi xuống tình cảnh như vậy. Đây quả thực lật đổ hắn nhận biết. Cơ Thừa Uyên khó khăn mở mắt ra, nhìn thanh niên một cái, cặp kia đã từng sắc bén như ưng, tràn ngập uy nghiêm con người, giờ phút này ảm đạm vô quang, chỉ còn lại vô tận mỏi mệt cùng thật sâu thống khổ. Hắn há to miệng, lại trước ho ra mấy ngụm màu đỏ sẫm tụ huyết, thanh âm khàn giọng yếu ớt. "Độ, tâm độ tâm." Thanh niên con người đột nhiên co lại, thất thanh nói, "Bàn nhược tự độ tâm." Hắn vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Có thể đem ngài hắn câu nói kế tiếp cũng không nói ra miệng, nhưng trên mặt khó có thể tin đã nói rõ tất cả. Độ tâm danh hào hắn tự nhiên biết, nhưng so sánh Cơ Thừa Uyên, cái kia hẳn là một cái nhân tài mới nổi, sao có thể đem Cơ Thừa Uyên cái loại này uy tín lâu năm cựu cảnh tổn thương đến sắp chết. Cơ Thừa Uyên không có khí lực giải thích, chỉ là cực kỳ nhỏ lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một loại phức tạp khó hiểu ý vị, có phẫn nộ, có không cam lòng, có hãi nhiên, thậm chí còn có một kia khó nói lên lời tuyệt vọng. Cùng độ tâm một trận chiến, đối phương kia sâu không lường được, Phật ma một thể thực lực kinh khủng, cùng phía sau khả năng ẩn giấu, làm hắn ngẫm lại đều tìm mật câu hàn trận tướng, cơ hồ phá hủy hắn bạn năm tới tín nhiệm. Thanh niên gặp hắn không muốn nhiều lời, sắc mặt biến đổi mấy cái, cuối cùng cưỡng chế trong lòng kinh đào hải lãng, trầm giọng nói, "Vương gia thương thế cực nặng, ta trước là ngài liệu không cần." Cơ Thừa Uyên đột nhiên cắt ngang hắn, thanh âm mặc dù yếu, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ quyết tuyệt. Hắn khó khăn nâng lên tay run rẩy, chỉ hướng bên cạnh Cơ Hồng, đối thanh niên nói, "Trước tiên đem hắn dẫn đi, nhốt vào tĩnh tư thất, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép gặp hắn, ai cũng không cho phép nói chuyện cùng hắn." Chương 47, ủy thác gửi mệnh 2, chương 47, ủy thác gửi mệnh 2. Cơ Hồng nghe vậy toàn thân run lên, khó có thể tin mà nhìn xem Cơ Thừa Uyên, "Ra ra, vì cái gì?" Thanh niên cũng là nao nao, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, nhưng nhìn thấy Cơ Thừa Uyên kia quyết tuyệt mà mệt mỏi ánh mắt, hắn dường như minh bạch cái gì, nhẹ gật đầu, đối ngoài điện chỗ bóng tối dặn dò nói, "Người tới, mang Hồng công tử đi tĩnh tư thất, hảo hảo chăm sóc không được sai sót." Hai tên thân mang vải giáp màu đen, mặt không thay đổi thị vệ vô thanh vô tức xuất hiện, một trái một phải đỡ ở Cơ Hồng. "Ra ra, đến cùng thế nào? Để cho ta bồi tiếp ngài." Cơ Hồng dãy rủa lấy, trong mắt tràn đầy lo lắng cùng không hiểu. Cơ Thừa Uyên nhìn xem Cơ Hồng, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp đau đớn cùng tự ái, hắn khó khăn giơ tay lên, dường như muốn phủ sờ một chút Cơ Hồng đầu, nhưng cuối cùng vô lực rủ xuống, chỉ là dùng hết sau cùng khí lực, khàn giọng nói, "Hồng Nhi, nghe lời, đi vào." "Bất luận nghe được cái gì, thấy cái gì, đều đừng đi ra. Sống sót, nhất định phải." Sống sót hắn như là xa nhau, mang theo vô tận bi thương cùng nhắc nhở. Cơ Hồng còn muốn nói nữa cái gì, lại bị kia hai tên thị vệ không cần suy nghĩ mời rời đại điện, thân ảnh biến mất tại u ám hành lang chỗ sâu. Đại điện bên trong, chỉ còn lại trọng thương ngã gục Cơ Thừa Uyên cùng sắc mặt ngưng trọng ám kim thanh niên. Thanh niên vất tay vải hạ một đạo cách âm kết giới, lúc này mới tiến lên một bước, trầm giọng nói, "Vương gia, đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì?" Độ tâm hắn Cơ Thừa Uyên ho kịch liệt tấu lên, lại phun ra mấy ngụm máu đen, khí tức càng thêm bệ bại. Hắn tựa ở băng lãnh tế đàn nền móng bên trên, thở dốc thật lâu, mới chậm rãi ngẩng đầu, cặp kia ảm đạm con ngươi nhìn thẳng thanh niên, thanh âm mặc dù yếu, nhưng từng chữ rõ ràng, "Lão phu, thời gian không nhiều lắm, cái này một thân tổn thương, dược thạch không linh, đạo cơ đã hủy. Hết cách xoay chuyển, thanh niên sắc mặt lại biến, bờ môi giật giật, lại không nói ra lời nói. Hắn cảm giác được Cơ Thừa Uyên sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, như là để lọt đáy bao cát, sát thực đã tới dầu hết đèn tắt chi cảnh. Cơ Thừa Uyên ánh mắt nhìn về phía tế đàn bên trên viên kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động ám hồng tinh thể, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại thật sâu mỏi mệt cùng bất đắc dĩ. Các ngươi tính toán sự tình, lão phu nguyên bản cũng không coi trọng, nhưng bây giờ có lẽ là cơ hội duy nhất. Hắn đột nhiên bắt lấy tay của thanh niên cổ tay, bàn tay khô gầy băng lãnh như sắt, lại mang theo lực lượng cuối cùng. Nghe, lão phu cuối cùng lại giúp các ngươi một thanh, bằng vào ta thân thể tàn phế, bằng vào ta cơ thị cuối cùng điểm này, hoàng huyết long khí, giúp ngươi hoàn thành một lần cuối cùng huyết tế. Hẳn là đầy đủ tỉnh lại thần một phần lực lượng. Thanh niên nghe vậy, con ngươi màu vàng sậm bên trong đột nhiên bộc phát ra ngạc nhiên mừng rỡ cùng tham lam quan mang. Một vị cựu cảnh cường giả, nhất là một vị thân phụ tiền triều hoàng tộc đích hệ huyết mạch cựu cảnh cường giả, lấy thân thể tàn phế cùng sau cùng long khí tiến hành huyết tế, công hiệu quả đem viễn siêu trước kia bất kỳ lần nào. Đây quả thực là trên trời rơi xuống cam lâm. Nhưng hắn mặt ngoài lại lộ ra vẻ chần chờ, vương gia, cái này như vậy sao được? Ngài không cần giả mù sa mưa. Cơ Thừa Uyên cắt ngang hắn, khoe miệng kéo ra một vệt giọng niệm ai mà bi thương độ cong. Người ta theo như nhu cầu mà thôi, lão phu chỉ yêu cầu ngươi một sự kiện, vương gia mời nói. Thanh niên lập tức nói. Cơ Thừa Uyên gắt gao nhìn chằm chằm hắn, gàn từng chữ, bất luận việc này thành bại, bất luận tương lai như thế nào, không cần liên lụy đến Hồng Nhi, bảo đảm tính mạng hắn, nhường hắn giống người bình thường như thế sống sót, đây là lão phu điều kiện duy nhất. Thanh niên trên mặt lộ ra vẻ trịnh trọng, tay phải xoa ngực, có chút không người, nghiêm nghị nói, ta Cơ Duẫn lấy huyết mạch cùng thần hồn lập thệ, tất nhiên dốc hết toàn lực hộ Cơ Hồng Chu toàn, đưa rời xa phân tranh, bảo đảm bình an sống quãng đời còn lại. Như làm trái này thề, cam chịu huyết mạch phản vệ, thần hồn câu diệt, vĩnh đoạn vô gian. Một đạo màu đỏ sẫm quỷ dị phù văn từ hắn mi tâm hiện hiện, lóe lên một cái rồi biến mất, không có vào hư không. Tâm ma đại thệ đã thành. Nhìn thấy lời thề thành lập, Cơ Thừa Uyên căng cứng thân thể rốt cục lòng xuống, dường như tháo xuống thiên quân gánh nặng, trên mặt lộ ra một tia như được giải thoát mọi bệnh nụ cười. Hắn tựa ở ghế đá, chậm rãi nhắm mắt lại, thanh âm thấp không thể nghe thấy, tốt, tốt. Như thế, lão phu liền lại không việc đáng tiếc ngươi nhớ kỹ hứa hẹn, hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt dường như xuyên thấu cung điện mái vòm, nhìn phía hư vô phương xa, nơi đó có hắn chết đi vương triều, có hắn chinh chiến việc cấp bách tuyết nguyệt, có hắn thủ bước bạn năm chấp nhiệm, bây giờ đều đem theo gió mà qua. Bắt đầu đi, hắn nhắm mắt lại, thanh âm nhỏ như dây tóc, chớ để lão phu chờ quá lâu. Thanh niên nhìn xem sắp chết Cơ Thừa Uyên, trong mắt cuối cùng một tia ngụy trang biến mất, chỉ còn lại thuần túy cuồng nhiệt cùng dạ tâm. Hắn lui lại mấy bước, đứng tại chính giữa tế đàn, hai tay bắt đầu kết xuất phức tạp quỷ dị thủ ấn, trong miệng ngâm tụng lên cổ lão mà tối nghĩa chú văn. Toàn bộ tế đàn bên trên hài cốt cùng phù văn dần dần sáng lên, tản mát ra u ám huyết quang. Mặt đất những cái kia khô cạn vết xe bên trong, phản phất có vô hình huyết dịch bắt đầu lưu động. Tế đàn phía trên viên kia to lớn ám hồng tinh thể đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đến càng lúc càng nhanh, mặt ngoài trong cái khe lộ ra làm người sợ hãi quan mang. Cơ Thừa Uyên ngồi liệt tại bên rìa tế đàn duyên, thân thể bắt đầu có chút phát sáng, còn sót lại hoàng huyết long khí bị cưỡng ép rút ra, dung nhập trong tế đàn. Thân thể của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, trên mặt lại lộ ra một loại như được giải thoát bình tĩnh. Đại Chu, liệt tổ liệt tông, bất hiếu tử tôn, Cơ Thừa Uyên. Tới hắn cuối cùng thì thào nói nhỏ một câu, đầu chậm rãi rủ xuống, khí tức hoàn toàn đoạn tuyệt. Vị này tiền triều vị cuối cùng hoàng thúc, vạn năm di lão, từng đến gần vô hạn cựu cảnh đỉnh phong cường giả, cuối cùng tại cái này tối tăm không mặt trời tiềm long nguyên đáy, lấy tự thân thân thể tàn phế cùng huyết mạch, hoàn thành hắn sau cùng sứ mệnh, cũng thực hiện hắn đối tôn bối sau cùng che chở. Tế đàn bên trên, huyết quang phóng lên tận trời, đem thanh niên cùng nhiệt thân ảnh cùng Cơ Thừa Uyên khô cạn di thể cùng nhau nuốt hết. Viên kia ám hồng tinh thể chấn động kịch liệt, phát ra một tiếng dường như đến từ viễn cổ hồng hoang, hài lòng mà tham lam thâm trầm thở dài. Toàn bộ tiềm long nguyên tùy theo chấn động kịch liệt lên, mà ở đằng kia giam cầm tĩnh tư thất bên trong, Cơ Hồng dường như cảm ứng được cái gì, đột nhiên ngẩng đầu, trái tim đau đớn một hồi, hai hàng nhiệt lệ im ắng trượt xuống. Chương 48, viện thủ, 1, chương 48, viện thủ, 1, Tương Dương Thành, Duyệt Lai khách sạn. Kinh nghiệm một đêm kinh tâm động phách cùng dưới mặt đất quỷ dị phong ba, hôm sau Tương Dương Thành mặt ngoài xem ra, dường như khôi phục phồn hoa của ngày xưa cùng bình tĩnh. Dương quang xuyên thấu qua khắc hoa song cửa sổ, vẩy vào khách sạn đại đường du cái bàn gỗ bên trên, trong không khí tràn ngập sớm một chút bốc hơi nhiệt khí cùng hương trà, nhân viên hỏa kế cao giọng gào to, nam lai bắc vãng khách thương thấp giọng trò chuyện, tất cả dường như cùng thường ngày cũng không khác biệt. Nhưng mà, tại phần này nhìn như bình thường ồn ào náo động phía dưới, lại ẩn giấu một loại khó nói lên lời căng cứng cảm giác. Trên đường phố tuần tra binh sĩ rõ ràng tăng nhiều, dù chưa giới nghiêm, nhưng ánh mắt lại so ngày xưa càng thêm sắc bén, quét mắt quá khứ mỗi người. Một chút nhìn như bình thường người buôn bán nhỏ, trong ánh mắt cũng mang theo dị dạng cảnh giác. Trong không khí, phản phất có một cây vô hình dây cùng, bị lặng yên kéo căng. Khương Thái Bình ngồi đại đường nơi hẻo lánh một chương không đáng chú ý bên cạnh bàn, trước mặt bày biện một bát cháo loãng, mấy món ăn sáng. Hắn đổi lại một thân bình thường trường sam bằng vải xanh, sắc mặt vẫn như cũ mang theo tổn thương sau tái nhợt, khí tức nội liễm, nhìn tựa như là một cái thân thể khó chịu ở đây nghỉ chân bình thường văn nhân. Hắn chậm rãi uống vào cháo, ánh mắt bình tĩnh đảo qua trong khách sạn bên ngoài, đem những cái kia nhỏ xíu dị thường thu hết vào mắt. Hắn biết, Lưu Côn Mạng đã vung xuống tới. Trải qua đêm qua sự tình, vị này Kinh Châu thích sứ mặt ngoài ung dung thản nhiên, bên trong cũng đã kéo căng tới cực hạn, đang toàn lực tìm kiếm bất kỳ khả nghi tung tích. Mà hắn chính là muốn chủ động xuất hiện tại trong cái lưới này. Hắn cũng không tận lực ẩn giấu, ngược lại tại sáng sớm hỏa kế đưa nước nóng lúc, nhìn như vô ý đề cập thân thể của mình có chịu, cần tại trong tiệm tĩnh dưỡng 2 ngày. Tin tức rất nhanh liền sẽ thông qua khách sạn nhận đến, truyền đến nên nghe được người trong thai. Quả nhiên, ước chừng 1 canh giờ sau, ngoài khách sạn trên đường phố truyền đến một hồi rất nhỏ bạo động. Một đội khôi minh giáp lượng, khí tức điêu luyện thứ sử phụ thân vệ cấp tốc mà im lặng phong tỏa khách sạn chung quanh đầu phố, nhưng cũng không cấm người đi đường thông hành, chỉ là khống chế được chế độ sở hữu cao điểm cùng cửa ra vào. Sau đó, một chiếc cũng không xa hoa lại lộ ra uy nghiêm xe ngựa màu đen, tại mấy tên thường phục cao thủ hộ vệ dưới, dừng ở khách sạn trước cửa. Màn xe xốc lên, một thân tử sắc thường phục, khuôn mặt gầy gò, không giận tự uy Kinh Châu thích sứ Lưu Côn, chậm rãi đi xuống. Khách sạn trưởng Quý sớm đã nhận được tin tức, kinh sợ nên ra, lại bị Lưu Côn hiền hòa phất tay lui. Ánh mắt của hắn như là tinh chuẩn chim ưng, trước tiên liền rơi vào đại đường nơi hẻo lánh cái kia nhìn như bình thường thanh sam văn trên thân người. Bốn mắt nhìn nhau. Lưu Côn ánh mắt sắc bén như lao, mang theo đại tướng nơi biên cương đặc hữu uy nghiêm cùng xem kỹ, càng có một tia thâm tàng tìm tòi nghiên cứu cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Mà Khương Thái Bình ánh mắt thì bình tĩnh như nước, thâm thúy như giếng cổ, không dậy nổi mảy may gợn sóng. Lưu Côn chấn động trong lòng. Mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng liền đang ánh mắt tiếp xúc sát na, hắn cơ hồ lập tức liền đã xác định thân phận của đối phương, quan tâm viện mới nhâm viện trưởng, Khương Thái Bình. Đây là một loại huyền chi lại huyền cảm ứng. Trên người đối phương loại kia cùng tuổi tác không hợp trầm tinh khí độ, kia nhìn như suy yếu lại mơ hồ cùng thiên địa pháp tắc cộng minh kỳ dị trạng thái, nhất là cặp mắt kia, thanh tịnh, thâm thúy, dường như có thể thấy rõ lòng người vật vẩn, cùng hắn biết quan tâm viện chuyển thừa đặc thù, cùng đêm qua kia nhìn thoáng qua sao trời khí tức, mơ hồ ăn khớp. Càng quan trọng hơn là, đối phương giờ phút này xuất hiện ở đây, bình tĩnh như vậy chờ đợi lấy hắn, bản thân liền là một loại uy mắng tuyên cáo. Lưu Côn mặt trong nháy mắt chất lên vừa đúng, mang theo vài phần ngạc nhiên mừng rỡ cùng kính trọng nụ cười, bước nhanh về phía trước, chắp tay nói, bản quan Lưu Côn, không biết là quan tâm viện Khương viện trưởng đại gia quan lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Hắn thanh âm không lớn, lại đủ để cho trong khách sạn số ít mấy người nghe được. Quan tâm viện Khương viện trưởng mấy chữ, như là đầu nhập tĩnh hồ cục đá, nhường chung quanh trong nháy mắt an tĩnh một chút, mấy đạo chấn kinh, hiếu kỳ, ánh mắt kính sợ ném đi qua. Khương Thái Bình chậm rãi đứng dậy, chắp tay hoàn lễ, ngựa khí bình thản, Lưu thứ sử nói quá lời. Khương Mỗ con đường bảo địa, bởi vì thân thể hơi bực gì, ở đây tạm nghỉ, vốn không muốn quấy rầy, không nghĩ tới vẫn là kinh động đến đâm sử đại nhân. Khương viện trưởng sao lại nói như vậy? Lưu Côn nụ cười nhiệt tình, ánh mắt lại cẩn thận đánh giá Khương Thái Bình khí sắc, viện trưởng giá Lâm Kinh Châu, chính là ta Kinh Châu may mắn, làm sao có quấy rầy lý lẽ. Chỉ là hắn chuyện hơi đổi, lộ ra vừa đúng lo lắng, viện trưởng sắc mặt dường như không tốt, thật là thân thể khó chịu. Có thể cần bản quan riêng mời danh y liễu. Vết thương cũ tái phát, điều dưỡng mấy ngày thuận tiện, không dám làm phiền thích sứ. Khương Thái Bình thản nhiên nói. Thì ra là thế. Lưu Côn gật gật đầu, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại. Vết thương cũ tái phát. Là, đêm qua khí tức kia tuy mạnh, lại tựa hồ như hậu kình không đủ, lóe lên liền biến mất. Xem ra hắn xác thực có thương tích trong người, hơn nữa không nhẹ. Cái này khiến trong lòng của hắn hơi định, nhưng cảnh giác không chút nào chưa giảm. Có tổn thương cựu cảnh, cũng là cựu cảnh. Nơi đây ồn ào, không phải nói chuyện chỗ. Khương viện trưởng nếu không chê, có thể rời bước phủ nha, nhường bản quan hơi tận tình địa chủ hữu nghị, cũng tốt nhường viện trưởng hào hào tĩnh dưỡng. Lưu Côn làm ra mời dáng vẻ, giọng thành khẩn. Khương Thái Bình lại khẽ lắc đầu, thích sư ý đẹp, tâm lĩnh. Khương Mỗ ở đây rất tốt. Hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lưu Côn, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ ý vị. Kỳ thật Khương Mộ chờ đợi ở đây thích sứ là có một chuyện thương lượng. Lưu Côn trong lòng run lên, trên mặt nụ cười không thay đổi. A, viện trưởng có chuyện gì cứ nói đừng ngại, chỉ cần bản quan đủ khả năng ổn thỏa dốc hết toàn lực. Khương Thái Bình nhìn thẳng Lưu Côn ánh mắt, chậm rãi nói, mời Lưu thứ sử điểm đủ dưới trướng tinh nhuệ, theo Khương Mộ tiến về Tây Nam quần sơn bên trong tiềm Long Nguyên một nhóm. Lời vừa nói ra, không khí dường như trong nháy mắt ngưng kết. Lưu Côn hiện ra nụ cười trên mặt đống nhiên cứng ngắc, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt liền khôi phục như thường, nhưng ánh mắt chỗ sâu xẹt qua chấn kinh, hãi nhiên cùng mãnh liệt sắc cơ, lại chưa thể hoàn toàn che giấu. Phía sau hắn mấy tên thường phục hộ vệ, khí tức cũng là hơi chậm lại. Tiềm Long Nguyên, hắn làm sao lại biết Tiềm Long Nguyên? Còn như thế trực tiếp nói ra, hắn đến cùng biết nhiều ít. Vô số suy nghĩ tại Lưu Côn trong đầu nổ tung, nhưng hắn dù sao cũng là quan trưởng chìm nổi nhiều năm lão hồ ly, trong nháy mắt liền đè xuống chỗ có cảm xúc, lộ ra một bộ mờ mịt vẻ khó hiểu. Tiềm Long Nguyên, viện trưởng nói là Tây Nam kia phiến man hoang quần sơn, bản quan cũng là nghe nói qua nơi đây hiểm trở dị thường, có nhiều chướng lệ hung thú, chính là một mảnh đường cùng. Không biết viện trưởng vì sao muốn đi nơi đó, lại vì sao muốn bản quan phái binh tùy hành. Chương 48, viện thủ 2, chương 48, viện thủ 2, giả vờ ngây ngốc, từ chối không biết, đây là Lưu Côn phản ứng đầu tiên. Khương Thái Bình vẻ mặt không thay đổi, thản nhiên nói, thích sứ làm gì biết rõ còn cố hỏi. Tiềm Long Nguyên bên trong có cái gì, thích sứ hẳn là so Khương Mỗ rõ ràng hơn. Tiền triều dư nghiệt chiếm cư trong đó, lấy tà thuật tế tự, ý đồ bất chính, chính là quốc hòa lớn. Khương Mỗ đã là quan tâm viện viện trưởng, quét sạch yêu tả, bảo hộ xã tắc, chính là thuộc bổn phận chi trách. Còn mời thích sứ lấy quốc sự làm trọng, xuất binh tương trợ. Lưu Côn trong lòng kinh đảo hải lãng, trên mặt lại lộ ra chấn kinh cùng vẻ mặt nghiêm trọng, lại có việc này. Tiền triều dư nghiệt chiếm cứ Tiềm Long Nguyên. Cái này, đây quả thực là nghe rợn cả người. Viện trưởng lời ấy, nhưng có chứng cứ xác thực. Hắn lập tức ngược lại đem một quân chất vấn chứng cứ, đồng thời đem chính mình rũ sạch. Khương Thái Bình nhìn xem hắn, đột nhiên nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, sắc mặt dường như càng tái nhợt một phần, khí tức cũng hơi có vẻ hỗn loạn. Hắn thở phào, mới nói, chứng cứ tới Tiềm Long Nguyên, tự nhiên sẽ có. Thích sứ dưới trướng sát sự tính thần thông quảng đại, chẳng lẽ đối Tiềm Long Nguyên dị động, liền thật hoàn toàn không biết gì cả. Hắn lời này mang theo một tia nhàn nhạt trào phúng, càng lạ là ám chỉ chính mình nắm giữ tin tức viễn siêu đối phương tưởng tượng. Lưu Côn khỏe mắt hơi hơi run rẩy, trong lòng sát ý càng tăng lên, trên mặt lại hiện ra mấy phần bị nghi ngờ bị khuất cùng chính trực. Viện trưởng lời ấy quả thực khiến bản quan sợ hãi. Sát sự tính mặc dù phụ trách giám sát địa phương, nhưng Tây Nam quần sơn bao la hiểm trở, dò xét không dễ, như thật có tiền triều dư nghiệt tận lực ẩn giấu, nhất thời chưa thể phát giác, cũng không phải không có khả năng. Viện trưởng đã đạt được manh mối, sao không đem chứng cứ giao cho bản quan lập tức thượng tấu triều đình, mời chỉ phái đại quân tiêu diệt toàn bộ, há không càng thêm một thỏa. Hắn vẫn như cũ cắn chết không có chứng cứ, cũng ý đồ đem bóng ra đá cho triều đình, kéo dài thời gian. Khương Thái Bình lắc đầu, ngữ khí mang theo một tia không thể nghi ngờ quyết đoán, sự cấp toàn quyền, chờ triều đình ý chỉ đến, sợ đã làm hỏng chiến cơ. Khương Mô nhất định phải lập tức tiến về. Thích sứ chính là Kinh Châu quan phụ mẫu, gìn giữ đất đai có trách, tiêu diệt tiền triều phản địch, nghĩa bất dung tử. Hẳn là thích sứ có gì nan ngôn chi ẩn, không muốn xuất binh. Một câu cuối cùng đã là mang theo rõ ràng chất vấn cùng áp bách. Lưu Côn trong lòng giận dữ, trên mặt lại lộ ra vẻ làm khó, cười khổ nói, viện trưởng hiểu lầm. Không phải là bản quan không muốn xuất binh, thật sự là viện trưởng ngài cũng nhìn thấy, ngài vết thương cũ chưa lành, khí tức bất ổn. Kia Tiềm Long Nguyên đã là tiền triều dư nghiệt xào huyệt, tất nhiên hung hiểm và phần, đầm rồng hang hổ đồng dạng. Ngài trạng thái như vậy tiến về, đã là mạo hiểm đến cực điểm. Như lại mang lên binh mã, động tĩnh quá lớn, đánh cỏ động rắn không nói, vạn nhất trên đường ngài thương thế tăng thêm, hoặc là bị gặp cường địch, có cái sơ suất, bản quan như thế nào hướng triều đình bàn giao, như thế nào hướng về thiên hạ bàn giao. Khương Thái Bình trầm mặc một lát, chậm rãi nói, thích sứ lo lắng, Khương Mô minh bạch. Liên quan tới an nguy, thích sứ không cần phải lo lắng, Khương Mô tự có viện thủ. Viện thủ? Lưu Côn mắt sáng lên, không biết viện trưởng chỉ viện thủ là đến lúc đó tự biết. Khương Thái Bình thản nhiên nói, không chịu lộ ra mảy may. Lưu Côn trong lòng cười lạnh, tự có viện thủ. Tại Kinh Châu khu vực, ngoại trừ Vu tộc, còn có thể là ai? Chẳng lẽ Vu Hàm lão gia hỏa kia thật cùng quan tâm viện cấu kết? Nếu là như vậy, càng không thể tùy tiện bằng lòng. Trên mặt hắn lại lộ ra vẻ do dự, xoa xoa tay, một bộ tình thế khó xử, thận trọng suy nghĩ bộ dáng. Viện trưởng, việc này quan hệ trọng đại, càng là liên quan đến an nguy của ngài. Xin cho bản quan hồi phủ cẩn thận châm trước, cùng phụ tá thương nghị một phen, lại cho viện trưởng trả lời chắc chắn, như thế nào? Hắn sử xuất chiến lược kéo dài, chuẩn bị trước ổn định Khương Thái Bình, lại đổ sau kế. Hắn phải lập tức đi kiểm chứng, Khương Thái Bình viện thủ đến tuột cùng là ai? Cũng phải lập tức hướng bên kia xin chỉ thị. Khương Thái Bình nhìn chằm chằm Lưu Côn một cái, dường như sớm đã ngờ tới hắn sẽ trả lời như vậy. Hắn không còn bức bách, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, đã như vậy, Khương Mỗ liền tại khách sạn, lặng chờ thích sứ tin lành. Hy vọng thích sứ lấy quốc sự làm trọng, chớ có khiến Khương Mỗ thất vọng, càng chớ có khiến bệ hạ thất vọng. Một câu cuối cùng đã là mang theo nhàn nhạt cảnh cáo ý vị. Lưu Côn trong lòng run lên, trên mặt lại cung kính nói, viện trưởng yên tâm, bản quan tự có chừng mực. Hắn chắp tay cáo từ, viện trưởng hảo hảo tĩnh dưỡng, bản quan cái này ngồi phụ thương nghị, vừa có quyết đoán, lập tức đến báo. Dứt lời, hắn mang theo người quay người rời đi khách sạn, lên xe ngựa. Màn xe buông xuống trong nháy mắt, trên mặt hắn tất cả nụ cười trong nháy mắt biến mất, chỉ còn lại vô cùng âm trầm cùng băng lãnh. Xe ngựa lái rời khách sạn, Lưu Côn lập tức đối ngoài xe tâm phúc thấp giọng nói, thêm phái nhân thủ, đem duyệt lai khách sạn vây lại cho ta, một con ruồi cũng không cho phép buông tha. Nghiêm mật giám thị Khương Thái Bình nhất cử nhất động. Mặt khác, lập tức đi thăm dò, đêm qua đến nay, Vu Sơn có thể có dị động. Vu Hàm lão quỷ kia hiện ở nơi nào? Là ngoài xe thấp giọng tuân mệnh. Trong xe ngựa, Lưu Côn tựa ở trên nệm êm, nhắm mắt lại, ngón tay dùng sức xoa mi tâm, lửa giận trong lòng cùng sát ý sẽ lẫn. Khương Thái Bình, quan tâm viện, vậy mà trực tiếp tìm tới cửa, còn nói thẳng Tiềm Long Nguyên. Hắn đến cùng biết nhiều ít, hắn viện thủ đến tột cùng là ai? Hắn như vậy có chỗ dựa, không lo ngại gì, lực lượng ở đâu? Còn có, hắn cái này trọng thương, đến cùng là thật là giả? Là xác thực, còn là cố ý yếu thế, dẫn xà xuất động mồi nhử? Nguyên một đám nghi vấn, giống như rắn độc gặm nuốt lấy Lưu Côn tâm. Hắn cảm giác chính mình dường như lâm vào một trường vô hình người lớn, đối phương dường như thấy rõ tất cả, mà chính mình lại đối lá bài tẩy của đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Lưu Ly chứng lần thứ nhất cảm thấy, chính mình khéo đưa đẩy cùng tính toán, tại thực lực tuyệt đối cùng ngay thẳng Dương Nhu trước mặt, tựa hồ có chút bất lực. Nhưng hắn tuyệt sẽ không ngồi chờ chết. Hắn trong mắt hàn quang lóe lên, lấy ra viên kia cùng ảnh điện liên lạc ngọc phủ. Ảnh chủ, kế hoạch có biến. Mục tiêu đã hiện thân tại Duyệt Lai khách sạn, nhưng trạng thái khả nghi, còn có không biết biệt thủ. Buông xuống ngọc phủ, Lưu Côn sắc mặt băng lãnh. Khương Thái Bình, ngươi muốn chơi? Bản quan liền chơi với ngươi đến cùng. Ngược lại muốn xem, ngươi cái này trọng thương cửu cảnh, có thể hay không gánh vác được ảnh điện không chết không thôi ám sát. Nhìn ngươi kia cái gọi là biệt thủ, có thể không thể kịp thời cứu ngươi. Mà giờ khắc này, Duyệt Lai khách sạn bên trong, Khương Thái Bình bình tĩnh như trước uống vào chén kia sớm đã mát thấu cháo loãng. Hắn biết, Lưu Côn tuyệt sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ, càng lớn phong bạo lại sắp tới. Mà hắn đang chờ đợi trận gió lúc này. Chương 49, gậy ông đập lưng ông. Chương 49, gậy ông đập lưng ông. Tương Dương thành bên ngoài, trăm dặm chi địa, có một chỗ hoang vu sơn cốc, tên là Đoạn Hồn Giản. Nơi đây địa thế hiểm ác, quái thạch lởm chởm, quanh năm trướng khí tràn ngập, chim thú tuyết tích, chính là ít ai lui tới hung hiểm chi địa. Giờ phút này, sâu trong thung lũng, không gian có chút vặn mèo, một đạo cơ hồ cùng bóng ma hòa làm một thể thân ảnh lặng yên hiện hiện. Người tới toàn thân bao phủ tại hắc bảo thùng thình bên trong, khuôn mặt mơ hồ không rõ, chỉ có một đôi mắt băng lãnh, tĩnh mịch, dường như ẩn chứa vô tận hư không, chính là ảnh chủ, ưu ảnh. Hắn vừa hiện thân nơi đây, đang muốn lần nữa dung nhập bóng ma, thẳng đến Tương Dương thành phương hướng. Lưu Côn tin tức truyền đến nhường hắn cực kỳ trọng thị, không tiếp tự mình đến đây, muốn lần nữa ước lượng một chút vị kia trọng thương quan tâm viện trưởng, cùng cái gọi là biệt thủ. Nhưng mà, ngay tại thân hình hắn đem động không động lúc, cửa vào sơn cốc chỗ trướng khí bỗng nhiên im lặng hướng hai bên tách ra, một vị cầm trong tay cổ một thủ trượng, thân mang đỏ sẫm ma bảo cầm xuống lão giả, chậm rãi đi đến, vừa lúc ngăn khuất hắn tiến lên con đường phía trên. Chính là Vu Hàm. Vu Hàm xuất hiện không có dấu hiệu nào, dường như hắn một mực liền đứng ở nơi đó, cùng cái này núi hoang trướng khí vốn là một thể. Hắn đục ngầu lại ánh mắt thâm thúy bình tĩnh rơi vào ưu ảnh trên thân, mang trên mặt một tia nhàn nhạt, dường như nhìn tấu vạn cổ tang thương mọi bệnh. Ảnh chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Vu Hàm thanh âm khàn khàn mà bình thản, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên đấu, phá bỡ sơn cốc tĩnh mịch, như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng, là muốn đi về nơi đâu? Ưu ảnh thân hình bỗng nhiên ngưng kết, áo bào đen không gió mà bay, quanh thân tản mát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Cặp kia con ngươi băng lạnh gắt gao tiếp cận Vu Hàm, thanh âm như là hàn băng ma sát. Vu Hàm, là ngươi? Ngươi muốn ngăn ta? Trong lòng của hắn chấn động vô cùng. Vu Hàm lao ra hỏa này, không phải luôn luôn co đầu rút cổ tại Vu Sơn, không hỏi thế sự sao? Làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa tinh chuẩn chặn đứng lại chính mình. Chẳng lẽ hắn chính là Khương Thái Bình cái gọi là biệt thủ? Vu Hàm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, lắc đầu, lão hủ tuổi đã cao, chém chém giết giết sự tình, sớm đã chán ghét. Chỉ là nơi đây phong cảnh đặc biệt, chứng khí thoải mái, bỗng nhiên muốn ở đây tản tản bộ, thường thường cảnh. Trùng hợp gặp phải điện chủ, cũng coi như lũ duyên. Điện chủ làm gì như thế vội vàng sao động? Không bằng bồi lão hủ nhàn phiếm vài câu, nhìn xem núi này, cái này mây. Hắn lời nói được mây trôi nước chảy, dường như thật sự là ngẫu nhiên gặp nhau, nhưng chỗ đứng, cùng vậy dĩ nhiên tản ra, cùng làm cái sơn cốc địa thế mơ hồ tương liên, khí thế mênh mông, lại tạo thành một đạo vô hình mà kiên cố hàng rào, hoàn toàn phong tỏa ưu ảnh tiến về Tương Dương thành tất cả đường đi. Ưu ảnh quanh thân dưới hắc bảo khí tức càng thêm băng lãnh sắc bén, hắn biết rõ Vu Hàm khó chơi. Lão gia hỏa này mặc dù nhìn như gần đất xa trời, nhưng dù sao cũng là uy tín lâu năm cựu cảnh, nội tình sâu không lường được, nhất là am hiểu trận pháp cùng vũ chú, tại cái này Hoàng Sơn giã lĩnh tới chiến đấu, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Vu Hàm, thiếu giả bộ hồ đồ. Ưu ảnh âm thanh lạnh lùng nói, người ta đều lòng dạ biết rõ. Tránh ra. Nếu không, đừng trách bản tọa không niệm tình xưa. Tình cũ. Vu Hàm trên mặt lộ ra một tia biểu tình tự tiếu phi tiếu, ta Vu tộc cùng ảnh điện, khi nào từng có tình cũ? Bất quá là nước giếng không phạm nước sông mà thôi. Ảnh chủ hôm nay hỏa khí to lớn như thế, cần làm chuyện gì? Hẳn là Tương Dương thành bên trong có cái gì nhường ảnh chủ như thế lo lắng chi vật. Hắn lời này rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi, ý đang chỉ hoãn. Ưu ảnh trong mắt sát cơ lóe lên, nhưng hắn cưỡng ép đè xuống động thủ xúc động. Cùng Vu Hàm ở đây cùng chết, không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể tiện nghi người khác. Hắn ý đồ tìm kiếm Vu Hàm khí tức sơ hở, lại phát hiện đối phương nhìn như tùy ý đứng thẳng, lại cùng chung quanh thiên địa liền thành một khối, không có chút nào lỗ thủng có thể tìm ra. Vu Hàm, ngươi làm thật muốn vì kia quan tâm viện tiểu tử, cùng ta ảnh điện là địch. Ưu ảnh ngữ khí rất lạnh, ý đồ lấy thế để người. Vu Hàm cười ha ha, chống thủ trượng, lão hủ nói, chỉ là ở đây tản bộ ngắm cảnh. Điện chủ như muốn đi qua, có thể tự đường vòng. Về phần cùng ai là địch? Lão hủ cô ra quả nhân một cái, bảo hộ Vu Sơn một góc đã làm miễn cưỡng, sao dám cùng thế lớn tại hùng ảnh điện là địch? Ảnh chủ nói quá lời. Hắn lời này mềm bên trong mang cứng rắn, đã điểm ra bản thân chỉ là cản đường mà không phải là địch, lại đem đường vòng lựa chọn ném về cho Ưu Ảnh, đồng thời ám phúng ảnh điện thế lớn kinh người. Ưu Ảnh tức đến cơ hồ muốn thổ huyết, lại cầm cái này khó chơi lão gia hỏa không có biện pháp. Hai người cảnh giới tương tự, Vu Hàm lại chiếm địa lợi, hắn căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn đột phá qua đi. Trong lúc nhất thời, hai người tại cái này hoang vu trong sơn cốc căng thẳng xuống tới. Một cái sát ý nghiêm nghị, nửa bước khó tiến. Một cái mây trôi nước chảy, một bước cũng không nhường. Vô hình khí thế trong không khí va chạm, khiến cho chung quanh trướng khí đều ngưng trệ bất động, sơn cốc lâm vào một loại làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Mà liên tại Vũ Ảnh bị Vu Hàm cưỡng ép giữ lại tại đoạn hồn giản ngắm cảnh đồng thời, Kinh Châu thứ sử phủ dưới mặt đất gian kia bí ẩn trong thạch thất, bầu không khí giống nhau ngưng trọng. Lưu Côn lần nữa thông qua mật đạo, đi tới vị kia ám kim con ngươi thanh niên trước mặt, đem duyệt lai khách sạn cùng Khương Thái Bình gặp mặt trải qua, cùng Khương Thái Bình nói thẳng Tiềm Long Nguyên, yêu cầu xuất binh chờ sự tình, kỹ càng nói một lần. "Công tử, tình huống chính là như thế." Lưu Côn ngữ khí trầm trọng, kia Khương Thái Bình nhìn như trọng thương, lại khí độ trầm ổn, có chỗ dựa, không lo ngại gì, nói thẳng Tiềm Long Nguyên, rõ ràng là nắm giữ vô cùng xác thực tình báo. Hắn công bố tự có biệt thủ, hạ quan hoài nghi, cực khả năng chính là Vu Hàm lão quỷ kia. Như Vu tộc cùng quan tâm viện liên thủ, chuyện liền khó giải quyết. Thanh niên nguyên bản nuốt nuốt cốt khí, hướng hờ nghe tới Tiềm Long Nguyên ba chữ theo Khương Thái Bình trong miệng nói ra lúc, hắn động tác có chút dừng lại, con ngươi màu vàng sậm bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức liền khôi phục bộ kia tà dị lười biếng. Thẳng đến Lưu Côn nói xong, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, nhếch miệng lên một vệt nghiền ngẫm đường cong. Quan tâm viện, Khương Thái Bình, có chút ý tứ. Hắn khẽ cười nói, dường như cũng không thế nào kinh ngạc, ngược lại cảm thấy rất thú vị, vậy mà có thể sờ đến Tiềm Long Nguyên bên cạnh, còn dám tìm tới cửa. Quan tâm viện cũng là ra gan to bằng trời chuyên nhân. Lưu Côn gặp hắn như vậy phản ứng, trong lòng lo lắng, nhắc nhở, công tử, việc này không thể coi thường. Như hắn thật có Vu tộc duy trì, cưỡng ép bức bách, hạ quan chỉ sợ bức bách. Thanh niên cắt ngang hắn, lắc đầu, nụ cười càng thêm thâm thúy, Lưu thứ sử, ngươi quá lo lắng. Hắn đã muốn đi, vậy liền nhường hắn đi tốt. Cái gì? Lưu Côn sững sờ, cơ hồ cho là mình nghe lầm, công tử, ý của ngài là ta nói, dẫn hắn đi tìm Long Nguyên. Thanh niên lặp lại, ngữ khí mang theo một loại không thể nghi ngờ tùy ý, phản phất tại nói một cái không có ý nghĩa việc nhỏ, hắn không phải muốn đi sao? Không phải muốn chứng cứ sao? Vậy liền để hắn tận mắt đi xem một chút, tìm Long Nguyên đến tuột cùng là cái dạng gì? Lưu Côn trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn theo không kịp vị này mạch suy nghĩ, có thể là công tử. Tiêm Long Nguyên chính là chúng ta căn cơ trọng địa, há lại cho người ngoài xâm nhập. Huống chi hắn là quan tâm viện viện trưởng, nếu để hắn biết được bên nội bí mật. Thanh niên suy cười một tiếng, đứng người lên, ánh mắt cùng nhiệt, nhường hắn nhìn xem lại có làm sao. Vừa bạn, nhường hắn. Cùng thế giới này, đều nhận thức lại một chút, thần thức tỉnh về sau, đem sẽ có được lực lượng vĩ đại bực nào. Hắn đột nhiên xoay người, con ngươi màu vàng sẫm sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lưu Côn, "Lưu thứ sử, ngươi biết vừa rồi xảy ra chuyện gì sao?" Lưu Côn mở mịt lắc đầu. Thanh niên trên mặt lộ ra một loại gần như điên cuồng nụ cười hưng phấn, "Trước đây không lâu, Cơ Thừa Uyên, vị kia tiền triều hoàng thúc, lấy tự thân thân thể tàn phế cùng sau cùng hoàng huyết long khí, hoàn thành một lần cuối cùng, cũng là hoàn mỹ nhất một lần huyết tế. Thần đã bắt đầu thức tỉnh. Mặc dù chỉ là một phần rất nhỏ, nhưng lực lượng đang nhanh chóng khôi phục." Hắn giang hai cánh tay, phản phất muốn ôm ấp toàn bộ tế đàn, lúc này Tiềm Long Nguyên đã không phải hồn qua chi nguyên, nơi đó sẽ thành thần lĩnh vực. Đừng nói một cái trọng thương cựu cảnh, coi như hắn nửa chân đạp đến tiến vào thập cảnh, bước vào nguyên nội, cũng đừng hỏng tùy tiện thoát thân. Lưu Côn nghe vậy, trong lòng rung mạnh, đã kinh hai tại Cơ Thừa Uyên vẫn lạc cùng huyết tế hoàn thành, càng khiếp sợ tại thanh niên trong lời nói để lộ ra điên cuồng cùng tự tin. Cho nên thanh niên tới gần một bước, thanh âm mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực, dẫn hắn đi, đem hắn dẫn vào nguyên nội. Hắn không phải là muốn chứng cứ sao? Vậy liền để hắn trở thành thần sau khi tỉnh dậy. Cái thứ nhất tế phẩm, dùng một vị quan tâm viện viện trưởng thần hồn cùng đạo quả, đến là thần thức tỉnh, dâng lên long trọng nhất hạ lễ. Lưu Côn hít sâu một hơi, bị cái này điên cuồng mà kế hoạch to gan sợ ngây người. Vậy ông đập lưng ông, sau đó đóng cửa đánh chó. Thật là, Vu Hàm bên kia Lưu Côn vẫn coi lo lắng, như hắn thật sự là Khương Thái Bình viện thủ Vu Hàm. Thanh niên cười lạnh một tiếng, ngươi yên tâm, hắn giờ phút này hẳn là đang bận chiêu đãi một vị khác khách nhân, thoát thân không ra. Coi như việc khác sau muốn đi cứu viện, chờ hắn có thể đuổi tới Tiềm Long Nguyên lúc, tất cả sớm đã hết thảy đều kết thúc. Lưu Côn lập tức nghĩ đến bị chính mình mời tới ảnh chủ lũ ảnh, trong lòng lập tức hiểu rõ. Thì ra công tử sớm đã ngờ tới đối phương khả năng có biệt thủ, thậm chí khả năng liền lũ ảnh sẽ bị Vu Hàm chặn đường đều tại tính toán bên trong. Cái này là bực nào tâm cơ cùng tự tin. Thanh niên vỗ Lưu Côn bả vai, ngựa khí biến không thể nghi ngờ, đi thôi, Lưu thứ sử. Dựa theo hắn nói làm, điểm đủ nhân mã của ngươi, gióng trống thua chiêng, theo hắn tiến về Tiềm Long Nguyên. Trên đường đi, cần phải bảo vệ tốt vị này Khương viện trưởng, cần phải nhường hắn. Bình yên vô sự, đến nguyên miệng, tự mình đi chứng kiến kia phần hắn mong muốn chứng cứ. Lưu Côn nhìn xem thanh niên kia ám đồng tử màu vàng bên trong lấp lóe điên cuồng cùng tuyệt đối tự tin, trong lòng hàn ý cùng nhiệt sẽ lẫn. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống tất cả lo nghĩ, trùng điệp chắc tay, hạ quan, tuân mệnh, định không phụ công tử nhờ vả. Hắn biết, đây là một trận đánh cược, nhưng đã uyên chủ đã có quyết đoán, lại nhìn như nắm chắc thắng lợi trong tay, vậy hắn viên này lưu ly chứng tự nhiên biết nên như thế nào nhấp nô. Hắn rời khỏi thạch thất, bước nhanh đi tại trong mật đạo, trong lòng đã phi tốc tính toán lên như thế nào phối hợp Khương Thái Bình hành động. Như thế nào đem trận này tiêu phỉ vở kịch diễn rất thật, như thế nào bảo đảm có thể đem Khương Thái Bình thuận lợi đưa vào kia đã trở thành đầm rồng hang hổ Tiềm Long Nguyên. Mà trong thạch thất, thanh niên lần nữa nhìn về phía kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động ám hồng tinh thể, nhếch miệng lên một vệt tà mị nụ cười. Quan tâm viện, Khương Thái Bình. Ha ha, đến rất đúng lúc thần nhất định sẽ rất ưa thích. Phần lễ vật này chương 50, khuynh hướng Hồ Sơn đi chương 50, khuynh hướng Hồ Sơn đi Tương Dương thành, duyệt lai khách sạn. Khoảng cách Lưu Côn lần trước tới chơi đã qua đi nửa ngày. Trong khách sạn bên ngoài, kia vô hình căng cứng cảm giác chẳng những không có tiêu tán, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Thứ sử phủ thân vệ vẫn như cũ một mực khống chế bốn phía yếu đạo, âm thầm nhãn tuyến càng là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi, như là vô số song con mắt vô hình, gắt gao nhìn chằm chằm trong khách sạn vị kia nhìn như bình tĩnh thanh sang khách. Khương Thái Bình vẫn như cũ ngồi nơi hẻo lánh cái bàn kia bên cạnh, chậm rãi lật xem một bản ố vàng sách cũ, trong tay đặt vào một chén sớm đã mát thấu trà xanh. Sắc mặt của hắn vẫn tái nhợt như cũ, khí tức nội liễm, dường như đối với ngoại giới tất cả ám lưu hung dụng không hề hay biết, lại dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Cổng chuyên đến tiếng bước chân trầm ổn. Một thân tử sắc thường phục Lưu Côn đi mà quay lại, mang trên mặt một loại trải qua nghị sâu tính kỹ sau trịnh trọng cùng quyết đoán. Hắn phất tay lui tả hữu, một thân một mình đi đến Khương Thái Bình trước bàn. Khương viện trưởng. Lưu Côn chắp tay thi lễ, vẻ mặt nghiêm nghị, bản quan hồi phủ sau, cùng phụ tá cẩn thận thương nghị, lại tra duyệt bộ phận phủ đuổi hồ sơ, phát hiện Tây Nam quần sơn bên trong xác thực ngẫu có dị thường nghe đồn, dù chưa chứng thực, nhưng cũng không thể không đề phòng. Viện trưởng tâm hệ sát tắc, nhìn rõ tiên cơ, bản quan bội phục. Hắn giọng thành khẩn, dường như thật bị Khương Thái Bình thuyết phục, cũng làm chăm chú điều tra. Khương Thái Bình để sách xuống quyển, dương mắt nhìn hắn, ánh mắt bình tĩnh, thích sứ quá khen. Đã như vậy, thích sứ là đồng ý xuất binh. Lưu Côn trọng trọng gật đầu, một bộ lấy quốc sự làm trọng nghiêm nghị bộ dáng, tiêu diệt tiền triều dương nghiệt, gìn giữ đất đai an dân, chính là bản quan thuộc bốn phận chi trách. Đã viện trưởng có phát hiện, tha rằng tin là có, không thể tin là không. bản quan đã quyết ý, điểm đủ Thủy Long doanh tinh nhuệ, theo viện trưởng tiến về Tiềm Long Nguyên tìm tòi hư thực. Như thật có phản nghịch chiếm cứ, ổn thỏa một lần hành động tiêu diệt, chấm dứt hậu hoạn. Hắn lời nói này đến rõ ràng, nói năng có khí phách, cho dù ai nghe xong đều sẽ cảm giác đến đây là một vị trung quân ái quốc, dũng cảm mặc cho sự tình năng thần cắn lại. Khương Thái Bình trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt, nhìn không ra cảm xúc ý cười, thích sứ anh minh. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ, chúng ta cái này liền xuất phát. Lưu Côn lại khoát tay áo, nói, viện trưởng chậm đã. Binh mã điều động vẫn cần một chút giờ chuẩn bị. Còn nữa hắn lời nói xoay chuyển, lộ ra vừa đúng lo lắng, viện trưởng vết thương cũ chưa lành, chuyến này hung hiểm khó dò, phải chăng lại điều dưỡng một hai ngày, hoặc là chờ đợi viện trưởng viện thủ sau khi đến, lại hành động thân càng thêm ổn thỏa. Hắn nhìn như quan tâm, kỳ thực vẫn đang thử thăm dò, muốn biết Khương Thái Bình cái gọi là viện thủ đến tuột cùng là ai, khi nào có thể tới. Khương Thái Bình làm sao không biết hắn tâm tư, đang muốn mở miệng, khách sạn ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ bạo động. Chỉ thấy một gã thứ sử phụ thân vệ bước nhanh tiến đến, tại Lưu Côn bên thai nói nhỏ vài câu. Lưu Côn nghe vậy, sắc mặt nhỏ không thể thấy biến đổi, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc cùng hiểu rõ, lập tức đối Khương Thái Bình nói, viện trưởng, ngoài cửa có một vị tiên sinh, tự xưng họ Chu, nói là của ngài bạn cũ, chuyên tới để tiếp. Khương Thái Bình khỏe miệng ý cười sâu hơn mấy phần, a, hắn đến rất đúng lúc. Thích sứ, có thể mời hắn vào. Lưu Côn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, họ Chu, bạn cũ, không phải là. Hắn lập tức gật đầu, tự nhiên, mau mời. Rất nhanh, một gã thân mang trang phục màu đen, áo khoác hơi cũ chống đùi láo choàng, khuôn mặt cương nghị, ánh mắt trầm tĩnh nam tử trung niên, nhanh chân đi vào khách sạn. Hắn phong trần mệt mỏi, lùi bước dày trầm ổn, khí tức quanh người cô đọng, rõ ràng là một vị tu vi không tầm thường tu sĩ, mặc dù tận lực tu liễm, nhưng này ở lâu thừa vị, sát phạt quyết đoán khí độ lại khó mà hoàn toàn che giấu. Người tới chính là Từ Châu thích sứ, Chu Thuần. Lưu Côn nhìn thấy Chu Thuần, con ngươi có hơi hơi co lại, thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là hắn. Từ Châu thích sứ Chu Thuần. Hắn vậy mà đích thân đến, hơn nữa còn là lẻ loi một mình đến đây. Xem ra quan tâm viện bộ hạ cũ thế lực, so trong tưởng tượng còn cần phải chặt chẽ. Chu Thuần tiến vào đại đường, ánh mắt trước tiên liền rơi vào Khương Thái Bình trên thân, nhìn thấy hắn sắc mặt tái nhợt, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn bước nhanh về phía trước, đối Khương Thái Bình chắp tay nói, "Viện trưởng, thuộc hạ tiếp vào tin tức, đi cả ngày lẫn đêm chạy đến, may mà chưa từng tới trưởng." Ngữ khí cung kính, nghiễm nhiên lấy thuộc hạ tự cho mình là. Lập tức, hắn mới chuyển hướng Lưu Côn, chắp tay nói, "Lưu thứ sử, đã lâu không gặp. Chu mô không mời mà tới, quấy rầy chỗ, còn mong rộng lòng tha thứ." Hắn cùng Lưu Côn cùng là một châu thích sứ, tuy không thâm giao, nhưng cũng coi như quen biết. Lưu Côn trên mặt lập tức chất lên nhiệt tình nụ cười, hóa ra là Tuần thích sứ đại giá quang lâm. Thật sự là thật là vinh hạnh. Sao là quấy rầy mà nói? Tuần thích sứ cùng Khương viện trưởng đúng là bạn cũ. Đây thật là đúng dịp. Hắn nhưng trong lòng thì nghiêm nghị. Chu Thuần thân làm Từ Châu thích sứ, vậy mà tự ý rời vị trí, bí mật chui vào Kinh Châu, chỉ vì trợ giúp Khương Thái Bình. Cái này quan tâm viện năng lượng cùng lực ngưng tụ, quả nhiên không thể khinh thường. Hơn nữa Chu Thuần tu vi tinh thâm, vừa mới đặt chân cựu cảnh, hắn đến, không nghi ngờ gì tăng cường rất nhiều Khương Thái Bình một phương thực lực. Khương Thái Bình đối Chu Thuần khẽ bước cảm, Chu sư minh vất vả. Hắn trực tiếp điểm minh bạch Chu Thuần quan tâm viện bộ hạ cũ thân phận, lập tức đối Lưu Côn nói, "Lưu thứ sử, vị này chính là Khương Mộ trước đó đề cập biệt thủ. Có Chu sư minh tương trợ, chuyến này nắm chắc liền nhiều hơn mấy phần. Bây giờ viện thủ đã tới, thích sứ binh mã có thể đã chuẩn bị thỏa đáng." Lưu Côn trong lòng thầm mắng Khương Thái Bình giảo hoạt, thì ra hắn các loại viện thủ đúng là Chu Thuần. Kể từ đó, hắn càng không tốt lại từ chối trì hoãn. Hắn lập tức cười nói, "Thì ra Tuần thích sứ chính là viện trưởng viện thủ, thật sự là cường viện. Như thế rất tốt." Binh mã sớm đã chờ xuất phát, liền ở ngoài thành võ đài chờ. Đã hai vị đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cái này liền xuất phát. Tốt. Khương Thái Bình đứng dậy, Chu Thuần tự nhiên đứng ở hắn bên cạnh thân sau đó vị trí, dáng vẻ cung kính. Lưu Côn ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, trong lòng cười lạnh, một cái trọng thương cựu cảnh, một cái mới vào cựu cảnh. Hừ, đội hình như vậy, xâm nhập bây giờ Tiềm Long Nguyên, quả thực là tự chui đầu vào lưới. Vừa vặn, bớt đi bản quan rất nhiều tay chân. Hắn trên mặt lại đầy nhiệt tình, hai vị, mời. Một đoàn người ra khách sạn, ngoài cửa sớm đã chuẩn bị tốt xe ngựa. Lưu Côn cùng Khương Thái Bình, Chu Thuần ngồi chung một chiếc rộng rãi xe ngựa, tại đông đảo thân vệ cùng cao thủ hộ vệ dưới, hướng phía ngoài thành chạy tới. Trong xe ngựa, bầu không khí vi diệu. Lưu Côn nhìn như tùy ý cùng Chu Thuần hàn huyên, hỏi thăm Từ Châu phong cảnh, kỳ thực nói bóng nói gió, ý đồ tìm hiểu Chu Thuần chuyến này mục đích thật sự cùng phía sau phải chăng còn có những người khác tay. Chu Thuần thì ứng đối vừa vặn, giọt nước không lọt, chỉ nói là biết được viện trưởng tại Kinh Châu gặp chuyện, chuyên tới để tương trợ, không hề đề cập tới cái khác. Khương Thái Bình thì nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ đối với hai người trò chuyện thờ ơ, nhưng ngẫu nhiên mở mắt ra lúc, kia ánh mắt thâm thúy lại làm cho Lưu Côn cảm thấy một tia không hiểu tìm đập nhanh. Đội xe ra khỏi thành sau, thẳng đến Tây Giao hiệu trường. Nơi đó, sớm đã tinh kỳ phấp phới, sát khí sừng sững. Dòng dã 3000 tên thủy long doanh tinh nhuệ tướng sĩ đã xếp hàng hoàn tất. Những này quân sĩ từng cái khí tức dũng mãnh, giáp trụ tinh lương, đao thương chiếu ngày, một cỗ tốc sát chi khí bay thẳng vào tiêu. Cầm đầu mấy tên tướng lĩnh, tu vi đều tại lục cảnh trở lên, ánh mắt sắc bén, hiển nhiên đều là hạng người bắt chiến. Nhìn thấy Lưu Côn xa giá, một gã thân mang vải giáp màu đen, khuôn mặt lạnh lùng tướng lĩnh bước nhanh về phía trước, tiếng như hồng trùng, khởi bẩm thích sứ. Thủy Long doanh 3000 tướng sĩ đã tập kết hoàn tất, mời thích sứ chỉ thị. Lưu Côn đi xuống xe ngựa, ánh mắt đảo qua quân dung cường thịnh bộ đội, trên mặt lộ ra hài lòng vẻ mặt, cất giọng nói, "Chư vị tướng sĩ, hôm nay tập kết không phải là thao diễn, chính là có sự việc cần giải quyết. Theo cha, Tây Nam Tiềm Long Nguyên một vùng, có lẽ có tiền triều dư nghiệt chiếm cứ, nhu đồ làm loạn. Bản quan quyết ý, tự mình dẫn các ngươi tiến về tiêu diệt toàn bộ." Vị này là Quan Tâm Viện Khương viện trưởng, vị này là Từ Châu tuần thích sứ, hai vị đại nhân đem cùng chúng ta đồng hành. Chuyến này nguy hiểm, chư vị cần anh dũng đi đầu, dương ta Kinh Châu quân uy, quét sạch yêu phân, dẹp an sa tắc, tiêu diệt dư nghiệt. Dương quân ta uy, quét sạch yêu phân, dẹp an sa tắc. 3000 tướng sĩ giận dữ hét lên, tiếng gầm chấn thiên, sát khí mênh mang. Lưu Côn hài lòng gật đầu, trở lại đối Khương Thái Bình cùng Chu Thuần nói, "Khương viện trưởng, tuần thích sứ, binh mã đã chuẩn bị, chúng ta cái này liền xuất phát." Khương Thái Bình ánh mắt đảo qua quân trận, nhẹ gật đầu, "Làm phiền thích sứ." Chu Thuần cũng chắp tay nói, "Lưu thứ sử trị quân có phương pháp, bội phục." Hai vị quá khen. Lưu Côn cười ha ha một tiếng, lật trên thân một thất thần tuân chiến mã, thua tay nói, "Xuất phát." Ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát. 3000 tinh nhuệ như cùng một cái dòng lũ đen ngòm, trùng trùng điệp điệp, hướng phía tây nam phương hướng thẳng tiến. Tinh kỳ phân phật, đao thương như rừng, tiếng vó ngựa cùng tiếng bước chân dốc thành một mảnh, chấn động đến đại địa run nhẹ nhẹ. Lưu Côn một ngựa đi đầu, Khương Thái Bình cùng Chu Thuần cưỡi xe ngựa theo sát phía sau, lại đằng sau là trùng trùng điệp điệp đại quân. Ven đường bách tính nao nao né tránh, nghị luận ầm ĩ, không biết đâm sử đại nhân bỗng nhiên huy động nhân lực, cần làm chuyện gì. Trong xe ngựa, Khương Thái Bình vẫn như cũ nhắm mắt dưỡng thần. Chu Thuần thì xuyên thấu qua cửa sổ xe, cẩn thận quan sát lấy tuyến đường hành quân cùng quân đội tình trạng, lông mày cau lại, thấp giọng nói, "Viện trưởng, Lưu Côn sảng khoái như vậy bằng lòng xuất binh, lại điều động chính là hắn tinh nhuệ nhất thủy long doanh, ta luôn cảm thấy việc này lộ ra kỳ quặc, hắn chỉ sợ không có ý tốt." Khương Thái Bình chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên nói, "Hắn tự nhiên không có ý tốt, hắn muốn mượn Tiềm Long Nguyên chi lực đem chúng ta một mẹ hút gọn." Chu Thuần trong lòng run lên, "Vậy ngài còn hắn đem chúng ta dẫn vào viên bên trong, chúng ta sao lại không phải muốn nhập viên điều tra đến cùng?" Khương Thái Bình ánh mắt thâm thúy, huống hồ ai tính toán ai, còn chưa biết được. "Sư minh, sau đó nhập viên, tất cả hành sự tùy theo hoàn cảnh, vụ phải cẩn thận." Chu Thuần trọng trọng gật đầu, "Ta minh bạch." Đại quân tốc độ tiến lên không chậm, tầm nửa ngày sau, đã dần dần tiến vào Tây Nam quần sơn khu vực. Địa thế bắt đầu biến hiểm trở, đường núi gập ghềnh, cây rừng thanh thúy tươi tốt, trong không khí linh khí cũng biến thành hỗn loạn mà mỏng manh, mơ hồ mang theo một tia như có như không hung lệ chi khí. Phía trước thám ma đề báo, bẩm thích sứ, đã tiếp cận Tiềm Long Nguyên bên ngoài. Phía trước chướng khí tràn ngập, đường núi đoạn tuyệt, đại quân khó đi. Lưu Côn tìm chặt chiến mã, đưa tay ngừng đại quân. Hắn nhìn về phía nơi xa kia bị nồng đậm chướng khí bao phủ, thế núi dữ tợn như ác long chiếm cứ khu vực, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác cuồng nhiệt cùng kính sợ. Hắn quay đầu ngựa lại, đi vào trước xe ngựa, đối Khương Thái Bình nói, "Khương viện trưởng, phía trước chính là Tiềm Long Nguyên khu vực. Nơi đây độc chướng hung hiểm, đường núi khó đi, đại quân không cách nào triển khai, chỉ có thể trang bị nhẹ nhàng, đi bộ tiến vào." Ngài nhìn Khương Thái Bình cùng Chu Thuần đi xuống xe ngựa. Khương Thái Bình nhìn qua kia phiến tĩnh mịch mà hung hiểm sơn vực, cảm thụ được trong không khí kia tia quen thuộc, làm người sợ hãi cổ lão mục nát khí tức, chậm rãi nói, "Không sao, đến đây liền có thể. Mời thích sứ tuyển một đội tinh nhuệ hảo thủ, theo chúng ta nhập viên dò xét liền có thể." Lưu Côn gật đầu, "Đúng là nên như thế." Hắn quay đầu hạ lệnh, "Triệu thống lĩnh, điểm 100 tên giao lân vệ theo bản quan cùng hai vị đại nhân nhập viên. Những người còn lại ngựa, bên ngoài đóng quân cảnh giới, không có bản quan mệnh lệnh, không được động." "Là." Cái kia hắc giáp mặt lạnh tướng lĩnh trầm giọng tuân mệnh, rất nhanh liền chọn lựa ra 100 danh khí hơi thở nhất là điêu luyện, trang bị nhất là tinh lương quân sĩ. Những này quân sĩ hiển nhiên đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tu là thấp nhất cũng tại tứ cảnh, ánh mắt lạnh lùng, hành động mau lẹ, như là khát máu cá mập. Lưu Côn đối Khương Thái Bình cùng Chu Thuần dùng tay làm dấu mời, "Khương viện trưởng, tuần thích sứ, mời." "Tuyên nội hung hiểm, cần phải theo sát đội ngũ, hành sự cẩn thận." Khương Thái Bình cùng Chu Thuần liếc nhau, nhẹ gật đầu. Một đoàn người rời đi đại quân, ở đằng kia 100 tên giao lân vệ hộ vệ dưới, đạp trên đường núi gập ghềnh, hướng về kia phiến bị trướng khí cùng chẳng lành bao phủ Tiềm Long Nguyên chỗ sâu, chậm rãi đi đi. Phía trước, sương mù nồng nặc, sát cơ từ phía. Mà Lưu Côn quẹt miệng, ở đằng kia trướng khí che lấp lại, khơi gợi lên một vệt băng lãnh, như kế được như ý đường cong. Chương 51, tiến lên chương 51, tiến lên một đoàn người rời đi đại quân, bước vào Tiềm Long Nguyên bên ngoài khu vực. Vừa mới đi vào, quanh mình cảnh tượng đột nhiên biến đổi. Nguyên bản còn tính sáng tỏ sắc trời cấp tốc cảm đạm xuống, bị một tầng nặng nề, sền sệt, mang theo nhàn nhạt mùi tanh màu xanh nâu trướng khí bao phủ. Tia sáng và mèo, tầm mắt biến cực kém, chỉ có thể nhìn thấy phía trước mấy trượng khoảng cách. Chân xuống núi đường sớm đã biến mất, thay vào đó là chất lỏng bao trùm lấy màu xanh sẫm cỏ xỉ rêu đá lởm chởm vãi thạch cùng sâu không thấy đáy bùn. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mục nát cùng lưu hình hỗn hợp gây mùi khí vị, hút vào trong phổi mang theo mơ hồ phòng cảm giác, linh khí biến cực kỳ mỏng manh lại cuồng bạo, làm cho người đang điển khí hải vướng như khó có thể bình an. Bốn phía tĩnh mịch tí mắng, nghe không đến bất luận cái gì côn trùng kêu vang chim gọi, chỉ có đám người dẫm tại chân đất nham thạch hoặc lâm vào vũng bùn lúc phát ra nhỏ bé tiếng vang, cùng kia ở khắp mọi nơi, dường như đến từ sâu trong lòng đất, trầm thấp mà đè nén vù vù âm thanh. Một loại vô hình, làm cho người sởn hết cả gai ốc cảm giác đè nén bao phủ tất cả mọi người, phảng phất có vô số ánh mắt tại chướng khí chỗ sâu thăm dò. Kia 100 tên giao lân vệ hiển nhiên nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù mặt sắc mặt nghiêm trọng, nhưng như cũng duy trì đội hình nghiêm chỉnh, đem Lưu Côn, Khương Thái Bình, Chu Thuần ba người hộ ở giữa, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía, trong tay binh khí lóe ra hàn quang u lãnh. Cầm đầu Triệu thống lĩnh ánh mắt sắc bén như ưng, không ngừng đánh ra các loại thủ thế, chỉ huy đội ngũ biến hóa trận hình, tránh đi những cái kia nhìn như bình tĩnh lại giấu giếm sát cơ đầm lầy cùng thỉnh thoảng theo khe đá bên trong phun ra khói độc. Lưu Côn đi tại đội ngũ hàng đầu, đối mảnh này hiểm ác hoàn cảnh dường như có chút quen thuộc, bước chân trầm ổn, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở tránh đi một ít ẩn nấp nguy hiểm. Hắn mang trên mặt ngưng trọng cùng cảnh giác, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia không dễ dàng phát giác hưng phấn cùng chờ mong. Chu Thuần theo sát tại Khương Thái Bình bên cạnh thân, khí tức quanh người ngưng tụ, tay từ đầu đến cuối đặt tại bên hông trên chuôi đao, ánh mắt như điện, quét mắt chung quanh bất kỳ khả năng tồn tại uy hiếp. Nơi này trình độ hung hiểm viễn siêu dự liệu của hắn, nhường hắn đối Khương Thái Bình an nguy càng thêm lo lắng. Khương Thái Bình đi ở chính giữa, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, bộ pháp thậm chí có vẻ hơi phù phiếm, dường như mỗi đi một bước đều cần hao phí cực lớn khí lực. Hắn có chút thở hào hẹn, thỉnh thoảng nhẹ nhàng ho khan, nhìn so tại khách sạn lúc càng thêm suy yếu. Nhưng ánh mắt của hắn lại bình tĩnh như trước, ánh mắt thâm thúy dường như có thể xuyên thấu trùng điệp chư khí, thấy rõ nơi tuyệt địa này bản chất. Đi về phía trước ước chừng thời gian một nén nhang, địa thế càng thêm hiểm trở, chư khí cũng càng thêm đậm đặc, cơ hồ tới đưa tay không thấy được năm ngón trình độ. Đội ngũ tiến lên tốc độ không thể không chậm lại. Đúng lúc này, Khương Thái Bình đột nhiên dừng bước, đưa tay ra hiệu. Toàn bộ đội ngũ lập tức theo chi dừng lại, tất cả ánh mắt đều tập trung vào trên người hắn. Khương Thái Bình chậm rãi xoay người, nhìn về phía bên cạnh Chu Thuần, trên mặt lộ ra một tia mang theo khiểm nhiên, dường như bởi vì thương thế mà có vẻ hơi mệt mỏi nụ cười. Đột nhiên mở miệng hỏi, "Chu sư huynh, lần này đến đây, vì sao chưa đem Triệu Minh sư huynh cùng Tôn Việt sư huynh cùng nhau mang đến? Nếu có hắn hai vị tương trợ, chuyến này nắm chắc làm càng hơn điểm mới là." Hắn lời này hỏi được có chút đột ngột, thanh âm không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Chu Thuần nao nao, dường như không ngờ tới Khương Thái Bình sẽ tại lúc này đột nhiên hỏi cái này. Hắn nhìn thoáng qua Khương Thái Bình, lại liếc qua bên cạnh mặt không đổi sắc Lưu Côn, trầm ngâm một lát, trầm giọng đáp, "Về viện trưởng, Từ Châu khu vực gần đây cũng không lắm thái bình, bắc cảnh lưu dân tăng nhiều, nạn trộm cướp thường có xảy ra, cần lực người tọa trấn trấn an địa phương, đàn áp làm loạn. Triệu sư minh cùng Tôn sư đệ đều thân mang trọng trách, khó mà khinh ly." Huống hồ hắn dừng một chút, ngữ khí chuyển thành kiên định, mang theo một tia không thể nghi ngờ tự tin, dò xét sự tình, quý tinh bất quý đa. Có thuộc hạ này, dựa vào viện trưởng thần uy, lượng trước đủ để ứng đối. Như thật có bất chắc, hai bọn họ ở xa Từ Châu, cũng là ngoài tầm tay với. Hắn lời này đáp đến hợp tình hợp lý, đã giải thích Triệu Tôn hai người chưa đến nguyên nhân, lại biểu đạt đối Khương Thái Bình tuyệt đối tín nhiệm cùng năng lực bản thân tự tin, đồng thời âm thầm điểm ra Từ Châu có quan tâm huyện bộ hạ cũ tòa chấn, vững như Thái Sơn. Lưu Côn đứng ở một bên, mặt không thay đổi nghe, nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục. Triệu Minh, Tôn Việt, hắn tự nhiên biết hai người này đều là quan tâm huyện bộ hạ cũ, tu vi không tầm thường, lại tay cầm thực quyền. Bất quá, hắn thấy, coi như hai người kia đến thì đã có sao? Vào cái này Tiềm Long Nguyên, bất quá là nhiều hai cái tế phẩm mà thôi. Khương Thái Bình nghe xong Chu Thuần trả lời, bật cười lớn, nụ cười kia tại hắn mặt tái nhợt bên trên lộ ra phá lệ rõ ràng, dường như xua tán đi một chút chung quanh vẻ lo lắng. Hắn khẽ gật đầu một cái, tựa hồ đối với Chu Thuần trả lời rất là hài lòng. Lập tức, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt không còn cực hạn tại Chu Thuần, mà là bình tĩnh đảo qua Chu Thuần cùng Lưu Côn hai người, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, dường như thẳng đến lòng người. Nơi đây đã thuộc Tiềm Long Nguyên bên ngoài, hung hiểm tăng gấp bội, con đường phía trước khó lường. Nguyên nội đến tột cùng có gì vật, Khương Mộ cũng không cách nào hoàn toàn đoán trước. Có lẽ là bạn kiếp bất phục chi đường cùng. Hắn có chút dừng lại, thanh âm không cao, lại làm cho chúng quanh tất cả mọi người nín thở. Hai vị hắn chậm rãi nói rằng, ánh mắt tại Chu Thuần kiên nghị khuôn mặt cùng Lưu Côn nhìn như bình tĩnh trên mặt theo thứ tự dừng lại, giờ phút này được tâm sinh phái ý, lựa chọn rời khỏi Khương Mộ. Có thể lý giải, tuyệt không bắt buộc, cũng tuyệt đối sẽ không vì vậy xem nhẹ hai vị mảy may. Dù sao, tính mệnh du quan, cẩn thận là bên trên. Hắn lời nói này đến cực kỳ thản nhiên, thậm chí mang theo một tia chân thành khuyên nhủ chi ý, dường như thật đang vì bọn hắn hai người an nguy cân nhắc. Không biết hai vị ý như thế nào? Cuối cùng, hắn nhẹ giọng hỏi, ánh mắt bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của bọn hắn. Bầu không khí trong nháy mắt biến ngưng trệ. Chu Thuần cơ hồ không có chút gì do dự, tại Khương Thái Bình vừa dứt tiếng trong nháy mắt, liền tiến lên trước một bước, chắp tay trầm giọng nói, "Viện trưởng, cớ gì nói ra lời ấy? Chu Mỗ đã đến đây, đã sớm đem sinh tử không để ý. Viện trưởng ở nơi nào, Chu Mỗ liền ở nơi nào." Núi lao biển lửa, nguyện theo viện trưởng trung hướng. Làm sao có lâm trận lùi bước lý lẽ? Hắn ngữ khí chém đinh chặt sắt, không có chút nào lung lay, ánh mắt kiên định như bàn thạch. Lưu Côn trong lòng thầm mắng Khương Thái Bình xảo trá, ở chỗ này đông nhiên lấy lui làm tiến, xuất lời dò xét. Trên mặt hắn lại lập tức hiện ra nhận chất vấn giống như kích động cùng vẻ lâm nhiên, xúc động nói, "Khương viện trưởng lời ấy, không khỏi quá coi thường ta Lưu Côn." Lưu Côn thân làm Kinh Châu thích sứ, gìn giữ đất đai có trách, tiêu diệt tiền triều dương nghiệt, càng là việc nằm trong phận sự. Há có thể bởi vì tiền đồ hung hiểm, liền có gọi, đưa quốc sự tại không để ý. Cho dù phía trước là đồng rồng hang hổ, núi đao biển lửa, bản quan cũng thể cùng viện trưởng đồng hành, tuyệt không lui lại nửa bước. Hắn lời nói này đến rõ ràng, quang minh lẫm liệt, phối hợp cái kia đại tướng nơi biên cương uy nghiêm khí độ, quả thực làm cho người động dung. Sau lưng những cái kia giao lân vệ nghe vậy, trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ kính nể. Khương Thái Bình nhìn xem hai người hoàn toàn khác biệt lại giống nhau kiên định phản ứng, trên mặt kia nụ cười nhàn nhạt vẫn như cũ chưa biến, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, dường như lướt qua một tia rất khó phát giác ánh sáng nhạt. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, chỉ nói, "Nếu như thế, vậy chúng ta liền tiếp tục tiến lên a." Dứt lời, hắn xoay người, tiếp tục hướng về chướng khí chỗ càng sâu đi đến, bước chân vẫn như cũ phù phiếm, bóng lưng lại có vẻ dị thường thẳng tắp. Chu Thuần không chút do dự, lập tức theo sát phía sau. Lưu Côn nhìn xem Khương Thái Bình bóng lưng, đáy mắt hiện lên một tia băng lãnh giọng niệm ai, lập tức cũng cất bước đuổi theo, trong lòng cười lạnh, giả vờ giả vịt. Giả bộ. Bản quan ngược lại muốn xem, ngươi có thể giả vờ đến lúc nào? Chờ đến nguyên tâm, nhìn ngươi như thế nào kêu khóc. Đội ngũ lần nữa chậm rãi di chuyển về phía trước, xâm nhập kia càng thêm nguy hiểm, dường như có thể thôn vệ tất cả đậm đặc trướng khí bên trong. Tiềm Long Nguyên lối bảo, đã không xa. Khảo nghiệm chân chính, tức sẽ bắt đầu. Chương 52, thế gian sao được song toàn pháp chương 52, thế gian sao được song toàn pháp một đoàn người xuyên qua càng thêm đậm đặc trướng khí bình chướng, cảnh tượng trước mắt rộng mở trong sáng, nhưng lại trong nháy mắt bị một loại càng thêm làm người sợ hãi tĩnh mịch cùng kiềm chế bao phủ. Bọn hắn đã bước vào chân chính Tiềm Long Nguyên. Đây là một mảnh to lớn vô cùng dưới mặt đất khổng lồ, mái vòm treo cao, không nhìn thấy cuối cùng, chỉ có một mảnh âm u, lưu chuyển lên quỷ dị huyết quang tầng nham thạch, dường như ngưng kết máu đen, bỏ ra làm cho người bất an u ám quằn mang. Đại địa hoang vu, che kín dữ tợn vết rách cùng to lớn hài cốt, trong không khí tràn ngập nồng đậm tới làm cho người buồn nôn lưu mình cùng huyết tinh hỗn hợp khí tức, linh khí mỏng manh tới cực điểm, ngược lại tràn ngập một cỗ cuồng bạo, hỗn loạn, tràn ngập hủy diệt ý chí năng lượng quỷ dị, không ngừng ăn mòn tâm thần của người ta cùng đạo cơ. Tại mảnh này tĩnh mịch thế giới trung tâm, đứng sừng sững lấy tòa kia nguy nga rách nát màu đen cung điện, phong cách dữ tợn man hoang, dường như đến từ viễn cổ. Cung điện chỗ sâu, kia trầm thấp như tiếng sấm đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động âm thanh càng thêm rõ ràng, mỗi một lần nhảy lên đều dẫn động toàn bộ uyên nội năng lượng quỷ dị tùy theo triều tịch giống như chập trùng, làm cho người khí huyết sôi trào, thần hồn chập chờn. Mà tại trước cung điện vương, kia phiến che kín khô cạn danh máu trên quảng trường, một thân ảnh đang đưa lưng về phía bọn hắn, đứng chắp tay, ngước nhìn tòa kia tản ra chẳng lạnh khí tức cung điện. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, người kia chậm rãi xoay người lại. Chính là vị kia sắc mặt trắng bệnh, con người ám kim thanh niên. Hắn mang trên mặt kia xóa mang tính tiêu chí, tà dị mà lười biếng nụ cười, ánh mắt đảo qua bước vào bên nội ba người, cuối cùng rơi tại cầm đầu Khương Thái Bình trên thân, nhếch miệng lên nghiền ngẫm đường cong. Xin đợi đã lâu, Khương viện trưởng. Thanh niên thanh âm mang theo kỳ dị tư tính, tại cái này tĩnh mịch bên nội quân quần, à, còn có Lưu thứ sử, Tuần thích sứ. Thật sự là quý khách lâm môn, thật là vinh hạnh a. Thái độ của hắn nhẹ nhàng thoải mái, dường như sớm đã ngờ tới bọn hắn đến, đồng thời không thèm để ý chút nào. Lưu Côn nhìn thấy thanh niên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cung kính, bước nhanh về phía trước mấy bước, chắp tay nói, công tử, người đã đưa đến. Hắn nói chuyện ở giữa, bước chân không ngừng, một cách tự nhiên đi tới thanh niên bên cạnh thân, sau đó vị trí đứng vững, quay người mặt hướng Khương Thái Bình cùng Chu Thuần, trên mặt cung kính trong nháy mắt hóa thành băng lãnh xem kỹ cùng mơ hồ địch ý lập trường, không nói cũng hiểu. Thế cục trong nháy mắt trở nên tế nhị. Khương Thái Bình ánh mắt bình tĩnh đảo qua đứng sóng vai thanh niên cùng Lưu Côn, trên mặt cũng không có chút nào vẻ ngoài ý muốn, ngược lại lộ ra một tia nhàn nhạt, dường như cảm thấy rất thú vị nụ cười. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh vẫn như cũ cùng mình đứng chung một chỗ Chu Thuần, giọng nói nhẹ nhàng mà hỏi thăm, "Chu sư minh, Lưu thứ sử đã đi qua. Người đây, không đi qua sao?" Hắn lời này hỏi được hơi hận, dường như chỉ là tại hỏi thăm đối phương phải chăng muốn đổi chỗ đứng. Chu Thuần thân thể có hơi hơi cương. Hắn đứng tại chỗ, cúi đầu, khuôn mặt giấu ở bóng ma bên trong, thấy không rõ biểu lộ, chỉ có thể nhìn thấy hắn nắm chặt song quyền, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, thân thể khẽ run. Một cú cực kỳ nặng nề, cực kỳ thống khổ dãy rủa khí tức từ trên người hắn tràn ngập ra. Thật lâu, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt tràn đầy vô tận thống khổ, dãy rủa cùng. Ấy nấy, ánh mắt của hắn không dám nhìn thẳng Khương Thái Bình, thanh âm khàn khàn khô khốc, dường như mỗi một chữ đều mang máu, "Viện trưởng, xin lỗi." Hắn khó khăn mở miệng, ngữ khí trầm trọng như khối chỉ, "Từ xưa, trung nghĩa khó song toàn. Thế gian, sao được song toàn pháp?" Câu nói này thể hiện tất cả trong lòng của hắn, tất cả dãy rủa cùng bị thương. Hắn thân làm tiền triều bí mật bồi dưỡng, cũng thành công chui vào quan tâm viện ám tử, thân phụ gia tộc sứ mệnh củng cố quốc di mệnh, đối tiền triều cơ thị là vì trung. Mà hắn chịu quan tâm viện bùng chồng, cùng Khương Thái Bình sư gọi nhau huynh đệ, chịu tín nhiệm là vì nghĩa. Cái này trung nghĩa hai chữ như là hai ngọn núi lớn đặt ở trong lòng hắn vạn năm, bây giờ cuối cùng đã tới nhất định phải làm ra lựa chọn thời điểm. Khương Thái Bình lặng lặng mà nhìn xem hắn, ánh mắt thâm thúy, cũng không trách cứ, cũng không kinh ngạc, chỉ có một tia nhàn nhạt tiếc hận. Chu Thuần đột nhiên cắn răng một cái, dường như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, mạnh xoay người, nhanh chân hướng về thanh niên cùng Lưu Côn Phương hướng đi đến. Cước bộ của hắn nặng nề, mỗi một bước đều dường như giẫm tại mũi đao phía trên, bóng lưng lộ ra đến vô cùng quyết tuyệt, lại cực kỳ bi thương. Hắn đi đến thanh niên khác một bên đứng vững, cùng Lưu Côn một trái một phải, như là thanh niên hai đại hộ pháp. Hắn vẫn như cũ cúi đầu, không dám quay đầu nhìn Khương Thái Bình một cái. Thế cục trong nháy mắt bị chuyển. Theo nguyên bản nhìn như ba người đồng hành, trong khoảnh khắc biến thành Khương Thái Bình một thân một mình, đối mặt với đối phương ba người. Thanh niên, Lưu Côn, Chu Thuần. Một vị sâu không lường được, hư hư thực thực tiền triều hạch tâm quỷ dị thanh niên, một vị đam mưu túc trí, khéo léo kinh châu thích sứ, một vị tu vi tinh thâm, kinh nghiệm xa trường quan tâm viện bộ hạ cũ. Mà Khương Thái Bình chỉ là một cái trọng thương chưa lành, khí tức phủ phiếm cô gia quả nhân. Lưu Côn trên mặt lộ ra không che giấu chút nào mỉa mai cùng tươi cười đắc ý, nhìn xem độc thân mà đứng Khương Thái Bình, phản phất tại nhìn một cái rơi vào cả bẫy, vùng vây dây chết con mồi. Chu Thuần thì chết chết túi đầu, toàn thân căng cứng, dường như thừa nhận thống khổ to lớn. Chỉ có thanh niên kia vẫn như cũ cười hì hì nhìn xem Khương Thái Bình, trong ánh mắt tràn đầy mèo vờn chuột giống như treo tức cùng nghiền ngẫm. Chật chật chật, thanh niên lắc đầu, ra vẻ tiếc hận trạng, "Khương viện trưởng, xem ra ngươi vị sư huynh này cuối cùng vẫn lựa chọn chung mà không phải cùng ngươi ở giữa nghĩa, a thật sự là đáng tiếc, đáng tiếc." Đối mặt bất thình lình phản bội cùng tuyệt đối thế yếu cục diện, Khương Thái Bình nhưng như cũ mây trôi nước chảy. hắn thậm chí liền trên mặt kia tia nụ cười nhàn nhạt cũng không từng cải biến, ánh mắt bình tĩnh đảo qua đối diện ba người, cuối cùng một lần nữa trở về thanh niên kia trên thân, chậm rãi mở miệng nói, không sao, người có chí riêng, không cưỡng cầu được. Ngữ khí của hắn bình thản, không có chút nào phẫn nộ, kinh hoàng hoặc là tuyệt vọng. Hắn nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, phảng phất muốn phủi lên bên trên cho bụi, tiếp tục nói, huống hồ, Khương Mỗ hôm nay đến đây, vốn cũng không phải là vì củng cố nhân ôn chuyện, hoặc là truy cứu một ít người lựa chọn. Ánh mắt của hắn đột nhiên biến sắc bén, mặc dù khí tức vẫn như cũ suy yếu, nhưng đôi tròng mắt kia lại dường như có thể xuyên thủng tất cả hư ảo, trực chỉ bản nguyên. Khương Mỗ này đến, chỉ vì một chuyện, quét sạch nơi đây. Hắn nhìn thẳng thanh niên kia, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi thăm, các hạ, đến tột cùng là ai? Tiềm ẩn nơi này, tỉnh lại cái này đáy vực tà vật, cấu kết tiền triều Dương Nghiệt, mê hoặc đại tướng nơi biên cương. Đến tột cùng ý muốn như thế nào? Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lực lượng, tại cái này tĩnh mịch tiềm long nguyên bên trong, rõ ràng quanh quẩn. Dường như hắn mới là cái kia trưởng khống toàn cục thẩm phán giả, mà không phải lâm vào tuyệt cảnh con mồi. Thanh niên nụ cười có chút thu liễm, con ngươi màu vàng sẫm bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành càng sâu nghiền ngẫm. Hắn không nghĩ tới, tới tình cảnh như vậy, Khương Thái Bình lại vẫn có thể chấn định như thế, thậm chí trái lại chất vấn hắn. Ta là ai? Thanh niên khép cười một tiếng, mở ra hai tay, phảng phất tại ôm ấp toàn bộ tiềm long nguyên, ta là nơi đây. Chủ nhân. Về phần ý muốn như thế nào hiện ra nụ cười trên mặt biến quỷ dị mà cùng nhiệt, tự nhiên là nên đón thần trở về, tái tạo cái này mục nát mà không thú vị thế giới. Hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, toàn bộ tiềm long nguyên chấn động mạnh một cái. Tòa kia đen nhánh cung điện chỗ sâu, đột nhiên truyền đến một tiếng càng thêm vang dội, càng thêm cùng bạo đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Phản phất có cái gì kinh khủng tồn tại, đang bị hoàn toàn tỉnh lại. Chương 53, âm thần chương 53, âm thần thần đô, quan tâm viện chỗ sâu. Cùng tiềm long nguyên kia tĩnh mịch, kiềm chế, tràn ngập chẳng lành không khí hoàn toàn khác biệt, quan tâm viện bên trong vẫn như cũ duy trì kia phần yên tĩnh cùng thâm thúy. Đình viện thật sâu, dương quang xuyên thấu qua thưa thất cảnh lá tung xuống pha tạp quang ảnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đàn hương cùng thư quyển khí tức, ngẫu nhiên có vài tiếng thanh thúy chim hót xẹt qua, càng lộ vẻ ưu tĩnh. Hậu viện một gian yên lặng bên trong phòng trà, hai người ngồi đối diện nhau. Một phe là Chỉ lão, hắn vẫn như cũ bộ kia giản mua không chịu nổi bộ dáng, co quắp tại thật dày miên bảo bên trong, trước người trên bàn nhỏ bày biện một bộ thô gốm đồ uống trà, nhiệt khí lượn lờ. Hắn duỗi ra khô gầy như quét đuổi, che kín nếp vốn cùng mặc nước đọng ngón tay, chậm rãi châm lấy trà, động tác chậm chạp đến dường như sau một khắc liền sẽ tăng cảnh. Mà ngồi đối diện hắn, lại là một vị cùng cái này yên tĩnh cổ phát hoàn cảnh không hợp nhau nhân vật. Kia là một vị thân mang cháy mạnh áo bào đỏ thanh niên, dung nhan tuấn mỹ đến gần như yêu dị, da thịt trắng non trắng hơn tuyết, một cặp mắt đào hoa có chút thượng thiếu, lưu chuyển ở giữa mang theo vài phần bất cần đời tà khí cùng hứng hở lười biếng. Làm người khác chú ý nhất là cái kia tóc dài, cũng không tầm thường màu đen hoặc màu mực, mà là như là thiêu đốt hỏa diễm giống như tiên diễm chói mắt xích hồng, tùy ý rối tung ở đầu bay, tăng thêm mấy phần trường dương không bị trói buộc. Hắn dựa nghiêng ở trên nệm lót, dáng vẻ thanh thản, dường như toàn thân không có xương cốt đồng dạng, cùng Chỉ lão kia thận trọng động tác hình thành so sánh rõ ràng. Xích hồng bào thanh niên bỗng nhiên mở miệng, thanh âm mang theo một loại đặc biệt, mang theo tử tính lười biếng giọng điệu, hắn rỗi ra ngón tay thon dài, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, ta nói Chỉ lão, hai chúng ta đến cùng ai đi? Bên kia xem ra sắp không chịu được nữa chàng tử. Hắn nhếch miệng lên một vẻ trêu tức độ cong, hắn à, đánh nhau bản sự sát thực qua quýt bình bình, mỗi lần đều phải làm cho một thân tổn thương, nhìn xem liền phiền. Nếu là ta ra tay, làm sao cuộc chiến này đều đánh không thắng? Đã sớm đem kia đồ bỏ tiềm long nguyên bén nút sấp. Chỉ lao châm trả tay có chút dừng lại, đôi mắt giàn mua vẫn đục dơ lên, lườm hồng bào thanh niên một cái, chậm ung dung địa đạo, hỏa khí đừng như vậy lớn. Đã ngươi cảm thấy hắn không được, vậy không bằng ngươi đi trước trong cùng, cùng hoàng hậu nương nương luận bàn một chút, hoạt động một chút gân cốt. Hồng bào thanh niên nghe vậy, trên mặt lười biếng trong nháy mắt cứng đờ, lập tức giống như là mèo bị giẫm đuôi như thế, đột nhiên ngồi thẳng người, liên tục khoát tay, bộ kia bất cần đời dáng vẻ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một tia rõ ràng kiên kỵ. Không có đi hay không? Đầu hắn giao như đánh trống chậu, vị tia nương nương không thể trêu vào, không thể trêu vào. Đánh thắng nàng, quay đầu chắc là phải bị ngu hạnh tên kia nắm chặt đánh một trận. Tính không ra, tính không ra. Trong miệng hắn ngu hạnh chính là đương kim tiên tử, thịnh triều hoàng đế tục danh, mà hắn dám gọi thẳng tên, trong giọng nói còn mang theo vài phần rất quen cùng phàn nàn, hiển nhiên quan hệ không phải bình thường. Chỉ lão dường như sớm đoán được phản ứng của hắn, ha ha cười nhẹ hai tiếng, thanh âm như là gió thổi giấy rách, nếu biết đánh không lại, vậy thì an phận điểm. Viện trưởng để ngươi tiến đến, ngươi không có vấn đề a? Hắn tuy là đang hỏi, ngữ khí lại mang theo chắc chắn. Vấn đề? Hắn khẽ cười một tiếng, thanh âm mang theo một loại bệ nghệ thiên hạ ngạo nghễ, chỉ là một cái dấu đầu lộ đuôi tiềm long nguyên, một cái chiếm đoạt tiền triều dư huy võng lượng si mị, cũng xứng thành vấn đề. Hắn chậm rãi đứng người lên, áo bào đỏ không gió mà bay, bay phất phới, quanh thân phảng phất có vô hình liệt diễm tại bốc lên, đem bên trong phòng trà yên tĩnh trong nháy mắt xua tan, thay vào đó là một loại cùng dã, dữ dằn, đủ để thiêu tấn vạn vật khí tức khủng bố. Mà liên tại hắn đứng dậy sát na, phòng trà song cửa sổ xuyên vào tia sáng rơi vào cái kia trường tuấn mỹ yêu dị trên mặt, kia mặt mày, kia mũi, kia môi hình. Lại cùng giờ phút này ở xa Kinh Châu tiềm long nguyên bên trong, vị kia trọng thương chưa lành, một mình đối mặt tam đại cường địch quan tâm viện viện trưởng Khương Thái Bình, dáng dấp giống nhau như lúc. Khác biệt duy nhất ở chỗ khí chất. Kinh Châu bị kia, trầm tĩnh như nước, thâm thúy như sao, tuy nặng tổn thương nhưng như cũ duy trì giữ đạo hợp chân bình thản cùng uy nghiêm. Mà trước mắt vị này, lại cuồng liệt như lửa, tà khí lâm nhiên, dường như một tôn tránh thoát tất cả trói buộc, chỉ vì chiến đấu cùng hủy diệt mà thành thần ma. hắn chính là Khương Thái Bình âm thần. Chí dương chí cương, chủ sát phạt, trưởng hủy diệt. Mà cất bước tại Kinh Châu, bày mưu nghi kế, lấy thân mạo hiểm, thì là Khương Thái Bình dương thần. Chí âm chí nhu, chủ sinh dưỡng, trưởng tạo hóa. Âm dương song thần, bản làm một thể. Đây mới là quan tâm viện viện trưởng, Khương Thái Bình chân chính nội tình cùng thực lực. Mênh mông chiến ý cùng nóng bỏng năng lượng ba động trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thư phòng, phản phất muốn đem cái này yên tĩnh không gian nhóm lửa. Nhưng mà tất cả khí tức đều bị hoàn mỹ ướt thúc tại suy tính ở giữa, chưa từng tiết lộ tí nào tại bên ngoài. Chỉ lao đối phản ứng của hắn không ngạc nhiên chút nào, khẽ bước cằm, như thế thuận tiện. Viện trưởng dương thần bên ngoài, kiềm chế rất nhiều, cần ngươi âm thần tiến về, lấy bảng ngã thần, đi phá hủy sự tình. Nhớ lấy, tốc chiến tốc thắng, chớ có ham chiến, cũng chớ có chơi quá mức lửa, kinh động đến không nên kinh động đồ vật. Biết biết. Hồng bào thanh niên không kiên nhẫn khoát khoát tay, ánh mắt lại càng thêm sáng ngời, rông dài. Đánh nhau đi, tự nhiên muốn tận hứng mới được. Yên tâm, ta có chừng mực. Hắn lời còn chưa dứt, quanh thân hồng mang đại thịnh, thân thể dường như hóa thành một đoàn chân chính thiêu đốt hỏa diễm, không gian ở xung quanh có chút vặn vẹo chấn động. Đi. Cười dài một tiếng, hồng bào thanh niên thân ảnh bỗng nhiên mơ hồ, hóa thành một đạo cực hạn sáng chói, xé rách không gian xích sắc lưu quang, trong nháy mắt xuyên thấu thư phòng nóc nhà, không nhìn tất cả trận pháp cách trở, phóng lên tận trời. Tốc độ kia nhanh chóng, uy thế chi thịnh, dường như một quả lịch bắn lưu tinh, đem thần đô trên không màn trời đều ngắn ngủi nhiễm lên một vệt xích hồng. Đúng là không thèm để ý chút nào sẽ hay không kinh động thần đô cấm chế cùng thủ vệ. Chỉ lão ngẩng đầu, nhìn qua giây lát kia hơi thở biến mất tại thiên tế màu đỏ quang ngân, hư ảo trên mặt lộ ra một tia phức tạp ý cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thấp giọng tự nói, âm dương song sinh, một người có hai bộ mặt. Dương thần chủ thế, chấp trưởng trật tự, như sao treo ở thiên. Âm thần tiềm nguyên, phá diệt văn pháp, như lửa đốt tại đất. Viện trưởng a viện trưởng, ngài cái này hợp đạo chi pháp, thật đúng là hiểm tới cực hạn, cũng diệu tới cực hạn. Trong thư trai quay về yên tĩnh, dường như cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ có ly kia chưa uống cạn trà xanh, trên mặt nước có chút nhộn nhạo lên một vòng nhỏ không thể biết gợn sóng. Mà kia đạo hồng quang xông ra quan tâm biển sau, cũng không tại thần đô trên không dừng lại, mà là lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ, trong nháy mắt cất cao, xuyên thấu tầng mây, thẳng vào cửu tiêu. Lập tức quyết định Kinh Châu phương hướng, lấy một loại gần như xé rách hư không tốc độ, ngang nhiên bay đi. Những nơi đi qua, vân khí tránh lui, bầu trời dường như bị thiêu đốt ra một đạo thật lâu khó mà khép lại xích hồng quy tích. Cửu thiên chi thượng, dưới cửu tuyển, đều có thể là ta chi chiến trường. Âm thần đã động, sát kiếp đến. Chương 54, Thánh tổ chương 54, Thánh tổ tiềm long nguyên chỗ sâu, tế đàn đại điện. Không khí ngột ngạt đến như là trước báo táp tĩnh mịch. Thanh niên con ngươi màu vàng sẫm lóe ra cùng nhiệt cùng chờ mong, Chu thuần mặt sắc mặt ngưng trọng như sắt, tay đè chu đao, khí tức trầm ngưng, Lưu Côn thì khỏe miệng ngậm lấy băng lanh ý cười, ánh mắt như là giò xét rơi vào cạm bẫy con mồi. Ba người hiện lên xếp theo hình tam giác, đem nhìn như trọng thương yếu đuối, khí tức yếu ớt Khương Thái Bình vây ở trung ương, sát cơ như là thực chất mạng nện, tầng tầng nắm chặt. Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm, tế đàn bên trên viên kia ám hồng tinh thể đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đến càng lúc càng nhanh, mặt ngoài trong cái khe lộ ra quang mang càng thêm chói mắt, dường như một quả sắp ấp ma trứng. Trầm thấp, nguồn gốc từ sâu trong lòng đất anh minh cùng gào thét càng ngày càng rõ ràng, toàn bộ đại điện đều tại có chút rung động, đá vụn bụi đất dì rào rơi xuống. Một loại nào đó khó nói lên lời, cổ lão mà bạo ngược ý chí đang thức tỉnh, uy áp nhường Chu Thuần cùng Lưu Côn đều cảm thấy tim đập nhanh không thôi, chỉ có thanh niên kia trong mắt tràn đầy điên cuồng thành kính. Thương viện trưởng thanh niên nhếch miệng lên một vệ tà dị độ cong, thanh âm mang theo vẻ hưng phấn run rẩy, ngươi viện thủ đâu? Ngươi bị kia thần bí giúp đỡ, lại không đến, chỉ sợ cũng chỉ có thể đến thay người nhà xác. Vẫn là nói, hắn căn bản không dám bước vào cái này tiềm long nguyên nửa bước. Chu Thuần cùng Lưu Côn cũng đồng thời đem khí cơ gắt gao khóa chặt Khương Thái Bình, chỉ cần hắn hơi có dị động, liền sẽ nên đón như lôi đình hợp lực một kích. Khương Thái Bình sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hô hấp yếu ớt, dường như ngay cả đứng thẳng đều cần hao phí cực lớn khí lực. Hắn nghe vậy, lại chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia kỳ dị mà bình tĩnh đủ cười. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng, thanh âm khàn khàn lại rõ ràng, viện thủ, cầu ngươi, cuối cùng không bằng cầu mình. Vừa dứt lời, oanh, một tiếng dường như thiên khung nổ tung, lại như địa hạch nổ tung kinh khủng tiếng vang, không có dấu hiệu nào đột nhiên tại toàn bộ tiềm long nguyên trên không nổ vang. Toàn bộ tiềm long nguyên kịch liệt chấn động lên, so trước đó bất kỳ lần nào chấn động đều muốn mãnh liệt gấp 10. Kiên cố màu đen vách đá phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, lớn diện tích nứt ra, sụp đổ. Tế đàn đại điện mái vòm trực tiếp bị một câu ngang ngược đến cực hạn lực lượng xé mở một cái lỗ thủng to lớn, vô số đá vụn như mưa rơi xuống. Một cô nóng bỏng, cuồng bạo, tràn đầy không tận hủy diệt cùng sát lục ý chí khí tức khủng bố, như là cửu thiên ngân hà chút xuống, lại như cùng ngủ say núi lửa ầm vang một phát, trong nháy mắt quét sạch viên nội mỗi một cái góc. Cố khí tức này bá đạo tuyệt luân, thuần túy tới cực hạn, dường như chính là vì chiến đấu cùng hủy diệt mà sinh, trực tiếp đem viên nội nguyên bản tràn ngập bùng nát, tĩnh mịch cùng kia đang thức tỉnh cổ lão uy áp đều cưỡng ép tách ra hơn phân nửa. Cái gì? Thanh niên trên mặt cuồng tiếu trong nháy mắt cứng đờ, con ngươi màu vàng sẫm đống nhiên co vào, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bị xé nứt mái vòm, trong mắt lần thứ nhất lộ ra khó có thể tin kinh hãi. Chu Thuần cùng Lưu Côn càng là sắc mặt kỳ biến, như gặp đại địch, quanh thân linh lực bản năng điên cuồng vận chuyển, lấy chống cự cỗ này đột nhiên xuất hiện, làm cho người linh hồn run sợ kinh khủng uy áp. Chỉ thấy kia bị xé nứt mái vòm khe chỗ, vô tận chướng khí cùng bụi bặm bị một cỗ lực lượng vô hình đặt ra, một thân ảnh như là sao băng giống như ngang nhiên rơi xuống, đập ầm ầm rơi vào tế đàn trước đó, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, hình thành một cái hố cực lớn. Bụi mù tràn ngập bên trong, một thân ảnh chậm rãi đứng thẳng. người tới một thân cháy mạnh áo bào đỏ, như là thiêu đốt máu tươi, tóc dài đỏ rực như lửa, tùy ý rối tung, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị, giữa lông mày cùng trọng thương Khương Thái Bình giống nhau như lúc, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Khoe miệng của hắn ngậm lấy một vệt buông thả không bị trói buộc, vệ nghệ thiên hạ cười tà, ánh mắt sắc bén như lao, tràn đầy xâm lược tính cùng giữ dằn chiến ý. Quanh thân tản ra như là thực chất xích hồng sắc sắc khí, dường như một tôn theo trong núi thây biển máu đi ra giết chóc thần ma. Chính là Khương Thái Bình em thần. Ai? Thanh niên nghiêm nghị quát, thanh âm bên trong mang theo một tia chính mình cũng chưa phát giác ngạc nhiên nghi ngờ. Hắn chưa bao giờ thấy qua người này, nhưng trên thân kia cùng Khương Thái Bình đồng nguyên nhưng lại cực đoan đối lập khí tức khủng bố, nhường hắn cảm thấy vô cùng bất an. Áo bào đỏ Khương Thái Bình căn bản lười nhác nhìn hắn, cặp kia thiêu đốt lên chiến hỏa con ngươi trước tiên liền rơi vào giữa sân trọng thương Dương Thần trên thân, nhíu mày, ngựa khí mang theo không che giấu chút nào ghét bỏ cũng không kiên nhẫn, sách. Thế nào làm thành bộ này quỷ bộ dáng? Còn muốn ta tới thu thập cục diện rối rắm? Phiền toái. Dương Thần Khương Thái Bình đối mặt hắn phàn nàn, nhếch miệng mỉm cười, nụ cười ôn nhuận bình thản, cùng âm thần vung thả hình thành so sánh rõ ràng, làm phiền. Âm thần lạnh hừ một tiếng, lúc này mới đem ánh mắt quét về phía Như Lâm đại địch thanh niên, Chu Thuần, Lưu Côn ba người, ánh mắt trên người bọn hắn từng cái lướt qua, phản phất tại nhìn ba cái đợi làm thịt gà chó, khóe miệng kia xóa cười tà càng thêm trưng dương. Hắn lẻ lưỡi, liếm liếm hơi có vẻ đôi môi tái nhợt, trong ánh mắt buộc phát ra dọa người hưng phấn quan mang, ba cái. A, qua loa, đủ nóng người. Thanh niên sắc mặt âm trầm như nước, lạnh giọng nói, ngươi đến tụt cùng là ai? Âm thần suy cười một tiếng, lười biếng nhấc ngón tay chỉ một bên Dương Thần, ta là hắn, hắn là ta. Đơn giản như vậy đều nhìn không rõ. Xem ra ngươi cái này cựu cảnh trình độ không nhỏ a. Thanh niên trong nháy mắt minh ngộ, con ngươi đột nhiên co lại, âm dương song thần. Ngươi đúng là trong lòng của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, âm dương song thần đồng tu, lại đều đem một tôn nguyên thần tu luyện tới cựu cảnh cấp độ. Cái này Khương Thái Bình thiên tư cùng nội tình, viễn siêu tưởng tượng của hắn. Âm thần cũng đã không kiên nhẫn lại nói nhảm, hắn bẻ bẻ cổ, phát ra ken két sừng vàng, quanh thân xích hồng sát khí ầm vang một phát, như là huyết hải lật đảo. Hắn nhìn về phía Dương Thần, hỏi, uy, cái này ba tên phế vật, muốn hay không lưu cho ngươi một cái? Đỡ phải nói ta đoạt ngươi công lao. Dương Thần Khương Thái Bình bất đắc dĩ cười cười, khí tức vẫn như cũ suy yếu, hổ thẹn, thân thể bị trọng thương, sợ bất lực. Chính hợp ý ta. Âm thần không những không thất vọng, ngược lại cuồng cười một tiếng, tiếng cười chấn động đến toàn bộ đại điện ông ông tắc hưởng, vậy thì cùng lên đi. Tránh khỏi phiền toái. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn hư không một nắm. Ông. Một thanh trường đao chống rông xuất hiện trong tay hắn. Thân đao hẹp dài, đường cong hoàn mỹ, toàn thân hiện ra một loại ám trầm huyết hồng sắc, dường như từ vô số ngưng kết máu tươi cùng sát lục ý chí đúc thành, lưỡi đao chỗ lại lóe lên một chút cực hạn, làm cho người không dám nhìn thẳng tinh hồng hàn mang. Đao này vừa ra, ngập trời hung sát chi khí trong nháy mắt tràn ngập ra, trong không khí dường như vang lên vô số oan hồn kêu rên cùng gào thét. Giết! Âm thần quát to một tiếng, căn bản không cho đối phương bất kỳ phản ứng nào thời gian, thân hình trong nháy mắt hóa thành một đạo xé rách hư không xích hồng huyết quang, trực tiếp nhào về phía ba người. Tốc độ nhanh chóng, viễn siêu ở đây tưởng tượng của mọi người. Đứng núi chịu sao chính là thanh niên kia. Âm thần có thể cảm giác được, người này khí tức mạnh nhất, cũng nhất làm cho người chán ghét. Cuồng vọng! Thanh niên vừa sợ vừa giận, lệ quát một tiếng. Quân thân hào quang màu vàng sầm đại thịnh, hai tay kết ấn, một đạo ẩn chứa mục nát cùng thôn phệ lực lượng ám kim bình chướng trong nháy mắt ngưng tụ trước người. Đồng thời tế đàn bên trên viên kia tinh thể bắn ra một đạo đỏ sầm huyết quang, dung nhập bình chướng bên trong, làm uy lực của nó tăng gọn. Cho lão tử phá. Âm thần cuồng hống, căn bản không có bất kỳ kỹ xảo, huyết ngục cùng đao mang theo thuần túy nhất, nhất giữ dàn lực lượng hủy diệt, lấy lực phá xảo, ngang nhiên chém xuống. Giang giác, vang. Kia ngưng tụ thanh niên chi lực cùng nguyên hoạch ra chỉ ám kim bình chướng, tại huyết đao trước mặt lại như cùng giấy đồng dạng, trong nháy mắt sụp đổ. Thanh niên kêu lên một tiếng đau đớn. Thân hình kịch chấn, bị yêu kinh khủng lực trùng kích làm cho liên tiếp lui về phía sau, trên mặt viết đầy hãi nhiên. Mà âm thần đao thế chưa hết, trở tay một đao, huyết hồng sắc đao mang như là trăng non giống như quét ngang, thẳng chém về phía một bên Chu Thuần cùng Lưu Côn. Chu Thuần sắc mặt nghiêm túc đến cực điểm, nổi giận gầm lên một tiếng, bên hông trường đao trong nháy mắt ra khỏi vỏ, thân đao sáng lên sáng chói võ đạo chân cương, ngưng tụ toàn thân công lực, ngang nhiên lên kích. Lưu Côn cũng là hét lớn, trong tay xuất hiện một thanh cuốn quanh lấy hơi nước màu lam pháp kiếm, dẫn động kinh châu địa mạch chi khí, kiếm quang như nước thủy triều, hiệp đồng phòng ngự. Ken. Đinh hai nhức góc sắt thép va chạm tiếng vang triệt đại điện. Chu Thuần trường đao trong tay lại bị huyết ngục cuồng đao trực tiếp chém ra một cái cự đại lỗ hổng, cả người như gặp phải trọng kích, nước gan bàn tay, máu me đồng địa, thân hình bay ngược mà ra. Lưu Côn pháp kiếm càng là gào thét một tiếng, quang hoa ảm đạm, bản thân hắn càng là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Một đao chi uy, lại đồng thời đánh lui một vị cửu cảnh, một vị mới vào cửu cảnh, một vị mượn nhờ địa lợi yếu cửu cảnh. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào? Như thế nào bá đạo đao pháp? Âm thần một đao đắc thế, càng là đúng lý không tha người. Trong tiếng cười điên dại, thân theo đao đi, hóa thành từng đạo làm cho người hoa mắt xích hồng đào quang, như là mưa to gió lớn giống như hướng ba người quét sạch mà đi. Đao pháp của hắn không có kết cấu gì có thể nói, lại nhanh đến mức cực hạn, hung ác tới cực hạn, mỗi một đao đều ẩn chứa thuần túy nhất sát lục ý chí cùng lực lượng hủy diệt, dường như chỉ vì chém vỡ hết thảy trước mắt mà sinh. Thanh niên vừa sợ vừa giận, gào thét liên tục, ám kim pháp thuật tầng tầng lớp lớp, dẫn động nguyên hạch chi lực ra chỉ, nhưng như cũng bị kia cuồng bạo ánh đao màu đỏ ngòm làm cho liên tục bại lui, chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Chu Thuần đao pháp tinh xảo, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng ở tuyệt đối lực lượng cùng tốc độ áp chế xuống, cũng chỉ có thể đau khổ chèo chống, trên thân không ngừng tăng thêm mới vết thương. Lưu Côn càng là chật vật, hắn muốn cũng không lấy chính diện chém giết tăng trưởng, giờ phút này chỉ có thể dựa vào thân pháp cùng địa mạch chi khí của nhau, cực kỳ nguy hiểm. Toàn bộ tế đàn đại điện hoàn toàn hóa thành tu la tràng. Ánh đao màu đỏ ngòm tung hoành tứ ngược, ám kim pháp thuật không ngừng vỡ nát, võ đạo cương khí tứ tán bay ra, thủy lam sắc kiếm quang liên tục bại lui. Kiên cố hắc thạch mặt đất bị đao khí cày ra rãnh sâu hoắm, trên vách tường che kín vết rách, không ngừng đổ sụp. Âm thần càng đánh càng cuồng, càng đánh càng hăng, liệu nguyên trong tay hắn dường như sống lại, phát ra hương phấn bù bù, uống máu chi ý càng thêm nồng đậm. Hắn một người một đao, lại hoàn toàn áp chế ba đại cường giả, phong cách chiến đấu cuồng bạo tuyệt luân, tràn đầy nguyên thủy nhất lực lượng mỹ cảm cùng giết chóc nghệ thuật. Thống quái, thống quái. Âm thần cuồng hống, một đao đem Chu Thuần lần nữa đánh bay, trở tay một cái sống đao đem ý đồ đánh lén Lưu Côn nện đến thổ huyết ngã xuống đất, lập tức đao quang như huyết long ra biển, đâm thẳng thanh niên tim. Thanh niên con ngươi thích chặt, cảm nhận được uy hiếp chí mạng, hét lên một tiếng, hai tay đột nhiên theo trên tế đàn, cung thỉnh thánh tổ chi lực. Ông, tế đàn bên trên viên kia ám hồng tinh thể bỗng nhiên bộc phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Một cỗ càng thêm cổ lão, càng thêm bạo ngược, càng khủng bố hơn ý chí đột nhiên thức tỉnh một bộ phận. Một đạo ngưng thực như máu đỏ sậm cổ sáng từ đó phun ra, bay thẳng âm thần. Cùng lúc đó, toàn bộ tiềm long nguyên phát ra trước nay chưa từng có kịch liệt chấn động. Đáy vực chỗ sâu, truyền đến một tiếng dường như đến từ thái cổ hồng hoang, tràn đầy vô tận tham lam cùng phẫn nộ thâm trầm gào thét. Giống, thần, sắp hoàn toàn thức tỉnh. Âm thần đối mặt kia banh tới đỏ sậm cổ sáng, không những không sợ, trong mắt chiến ý ngược lại thiêu đốt đến cực hạn. Cười như điên nói, tới tốt lắm. Liệu nguyên bộc phát ra ngập trời huyết sát, ngang nhiên chém về phía cổ sáng. Mà một mực đứng yên điều tức Dương Thần Khương Thái Bình, giờ phút này cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động nguyên hạch, trong mắt tinh hà lưu chuyển, nhẹ giọng tự nói, rốt cục muốn tới a. Chương 55, võ vương cản đường, 1, chương 55, võ vương cản đường, 1, Dương Châu cùng Kinh Châu giao giới chi địa, chính là một mảnh liên miên chập trùng đồi núi khu vực, tên là Thúy Bình Sơn. Nơi đây thế núi mặc dù không hiểm trở, lại cây rừng thanh thúy tươi tốt, dòng suối tung hành, cảnh sắc có chút tú mỹ. Một đầu rộng lớn quan đạo bốn lượn xuyên qua chân núi, kết nối hai châu, ngày bình thường thường khách tấp nập, xe ngựa không dứt. Không sai ngày hôm nay, trên quan đạo lại dị thường quẩn cũng é. Cũng không phải là quan phủ thiết lập trạm, cũng không phải nạn trộm cướp cản đường, mà là một loại vô hình lại làm người sợ hãi túc sát chi khí, bao phủ toàn bộ sân vực. Chim bay tuyệt tích, đầu thú tiềm tung, liền gió tựa hồ cũng biến ngưng trệ không tiến. Quan đạo chính giữa, một người độc lập. Người này thân cao chí thước, lưng hùm vai gấu, mặc một thân màu đen ám long văn trang phục, áo khoác một cái hơi cũng lại không nhiễm trần thế màu đen áo choàng. Hắn khuôn mặt cương nghị, góc cạnh rõ ràng, mày rậm như mực, ánh mắt đang mở hí tinh quang bắn ra bốn phía, không giận tự uy. Tuy không giáp trụ mang theo, lại tự nhiên toát ra một cỗ trong núi thây biển máu chém giết ra thiết huyết sát khí cùng làm cho người hít thở không thông cảm giác các bách. Làm người khác chú ý nhất là trong tay hắn kia cây trường thương, thương dài một trượng hai thước, toàn thân đen nhánh, như kim mà không phải kim, gỗ cũng không phải gỗ, thương anh xích hồng như máu, mùi thương một chút hàn mang không ngừng phụt ra hút vào, dường như có thể đâm xuyên hư không. Thân thương tự nhiên trụ, lại làm cho chung quanh mấy trượng bên trong mặt đất cũng hơi chìm xuống. Người này chính là Đại Thịnh Võ Vương, Triệu gia đương đại gia chủ, Triệu Vô Địch. Tu vi đã tới võ đạo cửu cảnh, cả đời chinh chiến, sát phạt vô số, thương hạ vong hồn đến cũng hết, chính là thịnh triều chân chính định hải thần châm một trong, uy danh hiển hách. Hắn cầm súng mà đứng, ý nghĩa không nói cũng hiểu, cản đường. Hắn đang chờ người. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngày dần dần cao. Triệu Vô Địch như là bàn thạch sừng sững bất động, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua quan đạo kéo dài hướng Dương Châu phương hướng, khí tức quanh người cùng toàn bộ sơn vực hòa làm một thể, dường như hắn đứng ở chỗ đó, chỗ nào chính là không thể vượt qua hùng quan cửa ải hiểm yếu. Đương nhiên, ánh mắt của hắn ngưng lại, nhìn về phía phương xa thiên đế. Chỉ thấy một đạo thanh quang tự Dương Châu phương hướng mà đến, lúc đầu nhỏ bé, trong nháy mắt liền đã tới bên ngoài mấy dặm. Thanh quang cũng không chói lóa mắt, ngược lại lộ ra nhu hòa mà phiêu dật, nhưng tốc độ kia lại mau đến không thể tưởng tượng nổi, dường như xúc địa thành thốn, không nhìn không gian khoảng cách. Thanh quang thu liễm, rơi vào trên quan đạo, cách Triệu Vô Địch bên ngoài trăm trượng. Đến người thân mang xanh nhạt đã bảo, không nhiễm trần thế, râu tóc bạc trắng, khuôn mặt hồng nhuận như hải nhi, ánh mắt thanh tịnh tâm thúy, dường như ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng tăng thương. Tay hắn nắm một thanh ngọc trôi phất trần, quanh thân đạo vận tự nhiên lưu chuyển, cùng thiên địa hợp nhất, tiên phong đạo cốt, phiêu nhiên xuất trần. Chính là kia ẩn thế tông môn vô vi quan quán chủ, Thanh Vi chân nhân. Thanh Vi chân nhân rơi xuống đất, ánh mắt trước tiên liền rơi vào ngăn ở giữa đường Triệu Vô Địch trên thân, cùng trong tay hắn kia cán tản ra kinh khủng sát khí trường thương. Hắn thanh tịnh đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, phất trần bại xuống, đánh chắc tay, thanh âm ôn hòa mà mờ mịt, vô lượng tiên tôn. Hóa ra là võ vương điện hạ ở đây. Vân đạo thanh hơi, hữu lễ. Triệu Vô Địch ánh mắt như điện, đảo qua Thanh Vi chân nhân, tiếng như hùng trùng, chấn động đến không khí chúng quanh ông tác hưởng. Thanh Vi quan chủ, không ở đây ngươi kia vô vi quan bên trong tính tham gia thiên đạo, vì sao tới đây hồng trần tụ? Thanh Vi chân nhân mỉm cười, nụ cười không màng danh lợi tự nhiên, bần đạo dạo chơi tứ phương, nô trải qua này, muốn hướng Kinh Châu một nhóm. Không biết võ vương điện hạ vì sao cản ở chỗ này? Thật là phía trước có quân vụ. Hắn lời nói này đến mây trôi nước chảy, dường như thật sự là ngẫu nhiên đi ngang qua. Triệu Vô Địch lại lạnh hừ một tiếng, không khách khí chút nào đâm thủng, quan chủ làm gì biết rõ còn cố hỏi. Ngươi chuyến này không phải là dạo chơi, mà là muốn đi kia tiềm long nguyên. Mục tiêu của ngươi cũng không phải vật gì khác, mà là quan tâm biện khương viện trưởng. Có phải thế không? Thanh Vi chân nhân nụ cười trên mặt không thay đổi, ánh mắt lại có chút thâm thúy mấy phần. Võ vương điện hạ tin tức linh thông. Không tệ, bần đạo thật là kia khương thái bình mà đi. Kẻ này thân phụ quỷ dị, âm dương song thần đều đạt đến cửu cảnh, đã đánh vỡ thiên địa cân bằng, như mặc cho trưởng thành, sợ ủ thành ngập trời thái kiếp, không phải thương sinh chi phúc. Bần đạo muốn đi lôi đỉnh thủ đoạn, bình định lập lại trật tự, lấy hộ thiên đạo luân thường. Đây là đại công đức sự tình, võ vương điện hạ vì sao ngăn cản? Hắn thẳng thắn đem mục đích của mình cùng lý do nói ra, ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ, dường như thế thiên hành đạo ý vị. Triệu Vô Địch nghe vậy, mắt hổ bên trong tinh quang tăng vọt, trường thương trong tay có chút rung động, phát ra trầm thấp vù vù, quanh thân thiết huyết sát khí ầm vang bốc lên, dường như một đầu ngủ say hùng sư bỗng nhiên thức tỉnh. Bình định lập lại trật tự, hộ thiên đạo luân thường. Triệu Vô Địch thanh âm băng lãnh, mang theo nồng đậm niệm ai, thanh hơi lao đạo, thu hồi ngươi kia một bộ giả nhân giả nghĩa. Vạn năm trước, khai thiên chi chiến, nhân gian tu sĩ che giả mang mọc, máu nhuốm đỏ trường không, đối kháng thiên đỉnh thời điểm, ngươi cái này vô vi quan ở nơi nào? Có thể từng đi ra một phần lực, hộ qua một thiên đạo. Bây giờ thịnh triều ban đầu định, bệ hạ chăm lo quản lý, hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, tứ hải dù chưa hoàn toàn tĩnh bình, nhưng cũng dân sinh dần dần phục. Các ngươi những này rùa đen rút đầu, ngược nhảy ra muốn bình định lập lại trật tự. Thật sự là chuyện cười lớn. Hắn lời nói này, không lưu tình chút nào, chữa chữa như thường, đâm thẳng Thanh Vi chân nhân về phủ. Thanh Vi chân nhân sắc mặt có hơi hơi cương, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tức giận, nhưng rất nhanh liền đè xuống, thản nhiên nói, võ vương điện hạ lời ấy sai rồi. Khai thiên chi chiến, sát kiếp quá nặng, hữu thương thiên hòa, không phải bần đạo mong muốn. Vô vi người, không phải không đạt được gì, chính là thuận thiên hợp thời, không làm vậy cũng. Hôm nay thiên hạ an tâm một chút, không sai Khương Thái Bình kẻ này, thân kiêm âm dương cực đoàn chi lực, đã bội lẽ thường, giống như thiên địa ưu ác tính, nếu không sớm trừ, tất nhiên sinh đại họa. Này không phải vì nhân gian vương triều, thật là thiên địa chúng sinh kế. Điện hạ thân làm võ vương, chịu quốc ân bổng lộc, bảo vệ xã tác chuyện đương nhiên, nhưng cũng làm phần rõ thiên đạo đại thế, há có thể nhân tư phế công, ngăn ta làm việc. Nhân tư phế công? Triệu Vô Địch giận quá thành cười, bản vương cả ngươi, chính là nhân tư phế công. Kia Khương Thái Bình giờ phút này ngay tại Tiềm Long Nguyên, tiêu diệt toàn bộ tiền triều dư nghiệt. Đây là vì nước trừ hại, kiến công lập nghiệp. Ngươi giờ phút này tiến đến, là muốn trợ kia tiền triều dư nghiệt, tập sát triều ta công thần sao? Cái này chẳng lẽ chính là ngươi cái gọi là thiên đạo đại thế? Thanh hơi lao đạo, ngươi tu đến cùng là thiên đạo, còn là ma đạo? Hắn âm thanh như lôi đình, khí thế bằng bạc, hạo nhiên chính khí hỗn hợp có thiết huyết sát khí, ép tới trung quanh cỏ cây tận nằm. Thanh Vi chân nhân lông mày cau lại, tựa hồ đối với Triệu Vô Địch ngang ngược có chút bất đắc dĩ, hắn lắc đầu, điện hạ làm gì cưỡng từ đoạt lý? Bần đạo gây nên, cùng vương triều thay đổi, tiền triều hôm nay không quan hệ, chỉ vì thiên đạo cân bằng. Thương Thái Bình chi lực đã vô cùng uy, tồn tại bản thân chính là biến số, chính là mầm tai họa. Thiêm Long Nguyên sự tình, bất quá vừa lúc mà gặp. Cho dù không việc này, bần đạo cũng sẽ tìm hắn. Điện hạ, còn xin tránh ra con đường, chớ có sai lầm. Chương 55, võ vương cản đường 2, chương 55, võ vương cản đường 2, Triệu Vô Địch trưởng thương dừng lại, mặt đất ầm vang rung động, vỡ ra mấy đạo khe hở. Hắn ánh mắt băng lãnh như sắt, chém đinh chặt sắt nói, bản vương ở đây, ngươi hôm nay không qua được. Thanh Vi chân nhân nhìn xem hắn, trong mắt rốt cục lộ ra một tia chân chính nghi hoặc, hắn trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi, bần đạo có một chuyện không rõ, còn mời võ vương giải thích nghi hoặc. Giảng. Như bần đạo biết không kém, Triệu gia cùng cung trong hoàng hậu nương nương nguồn gốc rất sâu, lập trường nhất trí, mà quan tâm viện dường như cũng không phải là hoàng hậu chỗ vui. Khương Thái Bình mà chết tại Triệu gia, tại hoàng hậu há chẳng phải có lợi? Võ vương vì sao phản muốn ngăn ta? Đây là hắn chân chính hoang mang chỗ. Triệu gia chính là hậu tộc đáng tin, cùng hoàng hậu có vinh cùng đinh, có nhục cùng đục, mà quan tâm viện xưa nay siêu nhiên, cùng hoàng thất quan hệ vi diệu, mới nhâm viện trưởng Khương Thái Bình cũng không hoàng hậu sở thuộc ý người. Theo lẽ thường, Triệu gia ứng đối Khương Thái Bình cái chết vui thấy kỳ thành, thậm chí âm thầm trợ giúp mới đúng. Triệu Vô Địch cử động lần này quả thực khác thường. Triệu Vô Địch nghe vậy, hổ trong mắt tinh quang tăng vọt, nhưng cũng không có mảy may lung lay, tiếng như kim thạch, nói năng có khí phách, quán chủ nói không sai. Triệu gia tất nhiên là chung với hoàng hậu nương nương. Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến càng thêm trầm ngưng bá đạo, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ thiết huyết ý chí, nhưng này nhất thời, kia nhất thời. Bây giờ Khương Thái Bình thân ở Kinh Châu, là tại tiêu diệt tiền triều Dương Nghiệt, là đang vì nước trừ hại, là đang vì bệ hạ hiệu lực. Đây là quốc sự, đại nghĩa chỗ. Ta Triệu Vô Địch. Hắn đột nhiên dừng lại trường thương trong tay, mặt đất hơi chấn động một chút, thế chịu hoàng ân, quan bái võ vương, hộ vệ chính là cái này đại thịnh giang sơn xa cát. Hôm nay, đừng nói là ngươi đi giết Khương Thái Bình, chính là thiên vương lão tử, chỉ cần ngại cái này quốc sự, hỏng cái này đại nghĩa, bản vương cũng tuyệt không đáp ứng. Đường này, ngươi không qua được. Chữ chữ âm vang, câu câu như sắt, không có chút nào khoan nhượng. Thanh Vi chân nhân giật mình, hắn bạn không nghĩ tới, đạt được lại là như thế này một đáp án. Triệu Vô Địch cũng không phải là không thừa nhận tự thân lập trường, cũng không phải đối Khương Thái Bình có gì hảo cảm, hắn ngăn trở lý do, thuần túy mà đơn giản, quốc sự làm trọng, đại nghĩa trước mắt. Đây là một loại gần như cổ hủ, nhưng lại làm cho người nổi lòng tôn kính kiên trì. Thuộc về quân nhân thiết huyết trung thành, thuộc về võ vương chức trách cùng tiêu ngạo. Thanh Vi chân nhân trầm mặt thật lâu, vừa rồi than nhẹ một tiếng, võ vương trung nghĩa, vần đạo bội phục. Võ vương, coi là thật không chịu tạo thuận lợi. Triệu Vô Địch cười ha ha, tiếng cười phong khoáng, lại mang theo băng lãnh sát phạt chi khí, thuận tiện. Quán chủ, ngươi ẩn thế vào năm, sợ là quên thế gian này quy củ. Tại cái này đại thịnh cương thổ phía trên, bệ hạ ý chí chính là lớn nhất quy củ. Quốc pháp quân kỷ chính là lớn nhất thuận tiện. Ngươi muốn đi qua, trừ phi cổ tay hắn lắc một cái, ám kim trường thường trực chỉ Thanh Vi tử, mũi thương hàn mang nổ bắn ra ba tấc, xé rách không khí. Theo bản vương trên thi thể bước qua đi, kinh khủng chiến ý cùng sát khí như là thực chất hải khiếu, hướng phía Thanh Vi chân nhân đập vào mặt ép đi. Trung quanh cỏ cây tận nằm, cắt bay đá chạy. Vị này võ vương lại là thật không tiếp cùng một vị sâu không lường được gần thế cựu cảnh đỉnh phong khai chiến. Thanh Vi chân nhân hoàn toàn giật mình, hắn nhìn trước mắt vị này khí thế bằng bạc, ý chí như sắt võ vương, dường như lần thứ nhất chân chính nhận biết người này. Hắn trầm mặc thật lâu, cuối cùng chậm rãi thở dài, ánh mắt biến phức tạp, thì ra là thế. Võ vương chí tâm, bần đạo minh mạch. Thanh Vi chân nhân cảm thụ được tia thuần túy mà bá đạo chiến ý, mây trắng dưới ánh mắt rốt cục biến ngưng trọng lên. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong phất trần, quanh thân kia cố bình thản tự nhiên khí tức dần dần thu liễm, thay vào đó là một loại giống nhau mênh mông, lại càng thâm thúy hơn mở mị uy áp. Hắn dừng một chút, phất trần vẽ vẩy, quanh thân thanh quang lần nữa sáng lên, ngựa khí mặc dù vẫn như cũ bình thản, lại nhiều hơn một phần kiên quyết, không sai, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Vân đạo chi đạo, tại thiên không tại triều. Khương Thái Bình, hôm nay tất nhiên trừ. Võ vương như khăng khăng ngăn cản Thanh Vi chân nhân chậm rãi giơ tay lên bên trong phất trần, ngọc trôi phía trên có đạo văn lưu truyền. Vậy liền, duy có đắc tội. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn phất trần nhẹ nhàng hất lên. Ông nhìn như hời hợt một kích, lại dường như dẫn động chu thiên pháp tắc. Một đạo vô hình vô chất, lại ẩn chứa kinh khủng chôn vùi chi lực gợn sóng, trong nháy mắt vượt qua trăm trượng khoảng cách, lặng yên không một tiếng động đánh út về phía Triệu Vô Địch. Triệu Vô Địch trong mắt chiến ý bùng lên, không tránh không né, quát lên một tiếng lớn, đến hay lắm. Trong tay ám kim trường thương như là giận long xuất hải, một thương đâm thẳng. Không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ kỹ xảo, chỉ có cực hạn lực lượng cùng tốc độ, cùng thẳng tiến không lùi, phá diệt vạn pháp võ đạo ý chí. Oanh! Mùi thương cùng kia vô hình gợn sóng ngang nhiên va chạm, phát ra một tiếng ngột ngạt như sấm tiếng vang. Không gian kịch liệt và mẹo, giữa hai người quan đạo đột nhiên sụp đổ xuống một cái hố sâu to lớn, cùng bạo khí lãng đem phương viên trong vòng trăm trượng cây cối cự thạch toàn bộ chấn là bờ biển. Triệu Vô Địch thân hình hơi trao đảo một cái, chân xuống mặt đất dạn nước như mạng nện, lại một bước đã lui. Trường thương trong tay vụ vụ không ngừng, chiến ý càng thêm cao. Thanh Vi chân nhân thân hình phiêu nhiên lui lại mấy trượng, tan mất lực trùng kích, trong mắt lóe lên một tia kinh dị. Hắn một kích này dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng ẩn chứa hắn khổ tu vạn năm tinh thuần đạo lực, lại bị Triệu Vô Địch lấy thuần túy võ kỹ một thương phá bỡ. Vị này võ vương thực lực, so trong truyền thuyết càng thêm đáng sợ. Bán rất hay. Tốt tu vi. Thanh Vi tử từ đáy lòng khen, võ vương quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Vô Địch cầm súng mà đứng, khí thế như núi, quán chủ cũng không phải phản tụ. Nhưng muốn đi qua, cái này chút thủ đoạn còn chưa đủ. Thanh Vi chân nhân khẽ lắc đầu, thở dài nói, võ vương, ngươi ngăn ta nhất thời, ngăn không được một thế. Triệu Vô Địch cười lạnh, có thể ngăn nhất thời, chính là nhất thời. Ít ra giờ phút này, hắn đang vì nước giết địch, mà không chết tại phía sau tên bắn lén. Đây cũng là bản vương nên làm sự tình. Hai người ánh mắt cách không va chạm, chiến ý cùng đạo vận lần nữa bốc lên. Hiển nhiên, vừa rồi chỉ là một lần dò xét, chiến đấu chân chính, hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, tại chỗ rất xa tây nam thiên tế, mơ hồ truyền đến một tiếng cực kỳ yếu ớt, lại ẩn chứa vô tận bạo ngược cùng kinh khủng gào thét. Dường như một loại nào đó ngủ say vạn cổ hung vật, đang đột nhiên bừng tỉnh. Thanh Vi chân nhân cùng Triệu Vô Địch gần như đồng thời vẻ mặt khẽ động, nhìn về phía cái hướng kia. Thiêm Long Nguyên biến cố đã tới thời khắc quan trọng nhất. Thanh Vi chân nhân cao mày, hiển nhiên không muốn lại cùng Triệu Vô Địch dây dưa. Triệu Vô Địch thì hoành thương lập tức, ánh mắt càng thêm kiên định. Hắn biết, tuyệt không thể nhường lão đạo này đi qua. Ít ra, tại Uyên Nội sự tình hết thảy đều kết thúc trước đó, tuyệt không thể. Quan chủ, xin chỉ giáo. Triệu Vô Địch âm thanh trấn khắp nơi, lần nữa chủ động kêu chiến. Thanh Vi chân nhân ánh mắt lấp lóe, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, trong tay phất trần quang hoa lưu chuyển, hiển nhiên chuẩn bị vận dụng thủ đoạn chân chính. Thương gia không hối hận. Võ vương cả đường, thần quỷ mặc ai. Chương 56, đạo pháp thông thiên, 1, chương 56, đạo pháp thông thiên, 1, Thúy Bình Sơn Lộc, trên quan đạo. Triệu Vô Địch đâm ra một thương, không có chút nào hoa xảo, lại ẩn chứa các trận đánh nhau thiên truy bách luyện ra thuần túy nhất, nhất giữ dằn võ đạo ý chí. Thương gia như rồng, sát khí ngút trời, dường như thiên quân vạn mã tùy theo lao nhanh trùng sát, muốn đem phía trước tất cả trở ngại ép là bờ biển. Đối mặt cái này thạch phá thiên kinh một thương, Thanh Vi chân nhân mặt không đổi sắc, ánh mắt vẫn như cũ bình thản. Hắn cũng không trốn tránh, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên trong tay ngọc trôi phất trần, đối với kia đâm tới mũi thương, nhìn như tùy ý phất một cái. Ông, tơ phất trần sợi bung ra, cũng không phải là cường mãnh chi lực, lại mang theo một cỗ nhu hòa lại mênh mông vô cùng thiên địa nguyên khí, như là xuân phong hóa vũ, nhuận bật ý mắng. Kia đủ để xuyên thủng sơn nhạc, xé rách hư không kinh khủng thương kình, đụng vào mảnh này nhu hòa nguyên khí bên trong, lại như cùng châu đất xuống biển, tốc độ chợt giảm, sắc bén sát khí bị cấp tốc tăng dã, hóa giải, cuối cùng kia một chút hàn mang mũi thương, bị vô số mềm dẻo tơ phất trần nhẹ nhàng cuốn lấy, cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Lấy nhu thắng cương, đạo pháp tự nhiên. Triệu Vô Địch chỉ cảm thấy chính mình ngưng tụ toàn thân công lực một thường, dường như lâm vào vô biên băng ác, sâu không thấy đáy bông dương đại hải, tất cả lực lượng đều bị kia nhu hòa lại bàng bạc nguyên khí lặng yên thu nạp, phân tán, lại có loại không chỗ gắng sức bị đè nén cảm giác. Hắn mắt hổ trừng một cái, quát lên một tiếng lớn, mở. Quanh thân khí huyết ầm vang sôi trào, võ đạo chân cương như là núi lửa bộc phát, toàn bộ chút vào trường thương bên trong. Thân thương kịch liệt rung động, phát ra long ngâm giống như bù bù, xích hồng thương anh không gió mà bay, bộc phát ra chói mắt huyết quang, muốn đem kia cuốn phụ tơ phất trần cưỡng ép trừng khai. Thanh Vi chân nhân khẽ bước cẩm, dường như tại khen ngợi đối phương lực lượng cương mãnh, trong tay phất trần nhưng như cũ hời hợt vẽ lấy vòng tròn. Kia mềm dẻo đuổi kia theo động tác của hắn, chẳng những không có bị trừng khai, ngược lại tá lực đả lực, theo thương thế quấn quanh xoay tròn, đem Triệu Vô Địch kia bộc phát ra lực lượng kinh khủng xảo diệu dẫn lệnh, đẩy ra. Ầm ầm. Bị dẫn lệnh thương kình lao Thanh Vi chân nhân đạo bảo đánh vào phía sau mặt đất, lập tức nổ tung một cái sâu không thấy đáy hố to, đất đá tung tóe, bụi mù tràn ngập. Mà Thanh Vi chân nhân bản nhân lại liền góc áo cũng không từng lắc động một cái. Triệu Vô Công sầm mặt lại, trong lòng biết đối phương đạo pháp cao thâm, đã đạt đến hóa cảnh, chỉ bằng vào man lực khó mà thủ thắng. Hắn thương thế không thu, cổ tay đột nhiên lắc một cái, biến đâm là quét. Trường thương như là cự mãng xoay người, mang theo hành tạo thiên quân thảm thiết khí thế, chẳng ngang quét về phía Thanh Vi chân nhân. Mũi thương xé gió sắc bén, đem không khí đều xé rách khoe khoang tài giỏi rễ nổ đùng. Thanh Vi chân nhân bước chân không động, thân hình lại như là tơ liễu giống như theo gió mà lên, nhẹ nhàng trôi nổi tại giữa không trung, vừa đúng tránh đi cái này cuồng bạo quét qua. Đồng thời, hắn tay trái bấm niệm pháp quyết, trong miệng thấp tụng một tiếng, Tốn Phong, phực. Chỉ một thoáng, Triệu Vô Địch quanh thân không khí bỗng nhiên ngưng kết. Vô số đạo vô hình vô chất, lại cứng cỏi vô cùng gió tác chống dông tạo ra, theo bốn phương tám hướng quấn quanh mà lên, muốn đem hắn gắt gao trói buộc tại nguyên chỗ. Gió tác bên trong càng ẩn chứa nhiều loạn khí huyết, giam cầm chân nguyên quỷ dị lực lượng. Điều trùng tiểu kỹ, cho bản vương phá. Triệu Vô Địch gầm thét, quanh thân thiết huyết sát khí như là thực chất liệt diễm giống như ẩm vàng bộc phát. Kia vô hình gió tác bị cái này chí dương chí cường, tràn ngập sát phạt ý chí sát khí xông lên, lập tức phát ra suy suy tiếng vang, nhao nhao đứt gãy tiêu tán. Hắn chính là võ đạo đỉnh phong, khí huyết như rồng, ý chí như sắt, nhất là không sợ cái này giam cầm trói buộc chi thuật. Phá vỡ gió tác, Triệu Vô Địch thế công mạnh hơn, trường thương múa, hóa thành đầy trời thương ảnh, như là mưa to gió lớn giống như hướng Thanh Vi chân nhân bao phủ tới. Mỗi một thương đều ẩn chứa băng sơn liệt địa lực lượng kinh khủng, thương ảnh trung điệp, hư thực khó phân biệt, đem đối phương tất cả né tránh không gian đóng chặt hoàn toàn. Thanh Vi chân nhân lơ lửng không trung, đối mặt cái này phô thiên cái địa thương ảnh, vẻ mặt vẫn như cũ thong dong. Trong tay hắn phất trần huy sái, vạch ra từng đạo huyền ảo quy tích, mỗi một lần vung lên đều dẫn động quanh mình thiên địa nguyên khí, hoặc vừa hoặc đủ, hoặc tụ hoặc tán, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc, tinh chuẩn địa điểm ở đằng kia đầy trời thương ảnh bên trong yếu kém nhất, mấu chốt nhất trên một điểm, đem nó lực đạo dẫn lệnh, hóa giải. Ken 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 ken. Tiếng sắt thép va chạm bên tai không dứt. Tơ phất trần cùng mũi thương va chạm, lại phát ra hồng trung đại lư giống như tiếng vang. Khí kình bốn phía, đem chung quanh mặt đất cắt chém đến thủng trăm ngàn lỗ, cây cối chặn ngang bẻ gãy, đá vụn bay tán loạn. Triệu Vô Địch đem xa trường thương thuật thi triển đến cực hạn, hoặc đâm, hoặc quét, hoặc nện, hoặc chọn, chiêu thức mạnh mẽ thoải mái, bá đạo tuyệt luân, tràn ngập thẳng tiến không lùi thảm thiết khí thế. Thương của hắn y đã ngưng tụ thành hình, dường như thiên quân vạn mã lao nhanh trùng sát, núi thây biển máu đập vào mặt, đủ để dung chuyển tu sĩ tầm thường tâm thần. Nhưng mà Thanh Vi chân nhân lại như là kinh đảo hải lãng bên trong đá ngầm, mặc cho ngươi thế công như thế nào cuồng bạo mãnh liệt, hắn tự sừng sững bất động. Đạo pháp của hắn đã gần đến tự nhiên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều phù hợp thiên đạo pháp tắc, luôn có thể lấy cái giá thấp nhất hóa giải công kích mạnh liệt nhất. Trôi này ngọc trôi phất trần trong tay hắn, khi thì nhu nhược xuân thủy, khi thì cứng như kim cương, biến hóa ngàn vạn, diệu dụng vô tận. Đánh lâu không xong, Triệu Vô Địch trong lòng nôn nóng chi khí dần dần sinh. Hắn đột nhiên hít sâu một hơi, thể nội khí huyết như là trường giang đại hà giống như trào lên gào thét, quanh thân làn da nổi lên nhàn nhạt kim hào quang màu đỏ, khí thế lần nữa tăng gọn. Võ vương phá trận, giết! Hắn sử xuất áp đáy hòm tuyệt kỹ, trường thương đột nhiên thu về, lập tức lấy siêu việt trước đó mấy lần tốc độ cùng lực lượng, ngang nhiên đâm thẳng. Một thương này, ngưng tụ hắn suốt đời tu vi võ đạo cùng xa trường sát ý, mũi thương chỗ, không gian cũng hơi bặm mẹo, phát ra không chịu nổi gánh nặng dên gì. Một đạo cô động đến cực hạn huyết sắc thương mang, thoát ly mũi thương, như là huyết sắc lưu tình, bắn thẳng đến Thanh Vi chân nhân mi tâm. Đối mặt cái này ngưng tụ võ đạo cực hạn một thương, Thanh Vi chân nhân trong mắt rốt cục hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn không còn bẹn bẹn lấy phất trần ứng đối, tay trái cấp tốc bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, quanh thân thanh quang đại thịnh. Càn khôn vô cực, ngũ hành luân chuyển, thổ linh bích trướng, ngự. Chương 56, Đạo pháp thông thiên 2, chương 56, Đạo pháp thông thiên 2, ầm ầm. Mặt đất chấn động kịch liệt, một mặt dày đến mấy trượng, lóe ra hào quang màu vàng đất to lớn vách đá trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngăn khuất thương mang trước đó. Trên thạch bích phủ văn lưu chuyển, ẩn chứa đại địa nặng nề cùng kiên cố. Vâng. Huyết sắc thương mang mạnh mẽ đâm vào trên thạch bích, phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Vách đá kịch liệt rung động, mặt ngoài xuất hiện vô số vết rách, nhưng cuối cùng không có bị hoàn toàn xuyên thủng. Thương mang uy lực bị trên diện rộng suy yếu, nhưng mà Triệu Vô Địch một thương này uy lực viễn siêu tưởng tượng. Vỡ vụn sau vách đá phương, còn sót lại huyết sắc thương mang vẫn như cũ mang theo thẳng tiến không lùi thảm thiết khí thế, bắn về phía Thanh Vi chân nhân. Thanh Vi chân nhân tựa hồ sớm có chủ ý, tại vách đá dâng lên trong nháy mắt, tay phải phất trần đã vung ra, vẽ ra trên không trung một cái hoàn mỹ thái cực vòng tròn. Âm dương hòa sinh, thái cực viên chuyển. Một cái cự đại, xoay chậm chậm thái cực đồ hư ảnh trong nháy mắt ra hiện tại hắn trước người, âm dương nhị khí lưu chuyển không thôi, tản mát ra huyền ảo khó lường khí tức. Còn sót lại thương mang bắn vào thái cực đồ bên trong, dường như lâm vào vũng bùn, tốc độ chậm giảm, ẩn chứa cùng bạo lực lượng bị âm dương nhị khí cấp tốc phân giải, chuyển hóa, trừ khử, cuối cùng hoàn toàn chôn vùi vào vô hình. Tiếp liền thi triển hai đạo mạnh thuật, Thanh Vi chân nhân khí tức vẫn như cũ bình ổn, nhưng trong ánh mắt bình thản lại thoáng rút đi, nhiều một tia nghiêm nghị. Hắn nhìn về phía khí tức hơi có chập trùng Triệu Vô Địch, trầm giọng nói, "Võ vương điện hạ, võ đạo thông thần, sát phạt tuyệt thế, vần đạo bội phủ." Không sai, vừa không thể lâu, mạnh cực thì nhủ. Điện hạ làm gì dồn ép không tha? Đến đây dừng tay, tránh ra đường tới, như thế nào? Nhường. Triệu Vô Địch thở dốc một hơi, hổ trong mắt chiến ý càng dựng, cười như điên nói, bản vương trong từ điển chưa từng nhường chữ. Lao đạo sĩ, ngươi đón thêm bản vương một chiêu. Hắn lại không để ý tiêu hao, lần nữa cương ép để tụ công lực, hai tay bắp thịt cuộn cuộn, nổi gân xanh, đem trường thương giơ lên đỉnh đầu, như là kình thiên chi trụ. quanh thân khí huyết cùng chân cương điên cuồng rót vào thân thương, kia cây trường thương bộc phát ra trước nay chưa từng có sáng chói huyết quang, thân thương dường như không chịu nổi cố lực lượng này, phát ra thống khổ bù bù. Võ, Trấn Sơn Hà, hắn bạo hống một tiếng, hai tay đột nhiên bổ xuống, cũng không phải là đồng tới, mà là như là vung vậy một thanh khai thiên cự phủ, lấy thương làm côn, ngang nhiên rơi đập. Một đạo thô to như trụ, cô động vô cùng màu đỏ sẫm thương cương thoát ly thân thương, như là thiên phạt chi trụ, mang theo chấn áp Sơn Hà, băng diệt vạn vật kinh khủng ý chí, hướng phía Thanh Vi chân nhân đập xuống giữa đầu. Thương cương chưa đến, kia kinh khủng uy áp đã xem phía dưới đại địa ép tới sụp đổ xuống. Một kích này đã là Triệu Vô Địch liều mạng chi thế, uy lực viễn siêu trước đó bất kỳ một thương. Thanh Vi chân nhân sắc mặt rốt cục hoàn toàn ngưng trọng lên, đã không còn mảy may giữ lại. Hắn hít sâu một hơi, quanh thân đạo bảo không gió mà bay, râu tóc bạc trắng tung bay mà lên, trong mắt thanh quang tăng gọn. Hắn đem vất trần giao cho tay trái, tay phải chập ngón tay như kiếm, vào hư không bên trong cấp tốc khắc họa lên đến. Tương đạo phức tạp huyền ảo, lóng lánh tử kim sắc lôi quang phủ lục theo đầu ngón tay hắn múa, trong nháy mắt thành hình. Cửu Thiên ứng nguyên, tiếng sấm phổ hóa, sắc lệnh. Thử tiêu thần lôi, rơi. Hắn lại trong nháy mắt hoàn thành cực kỳ phức tạp lôi pháp triệu mời. Chỉ thấy trên không trung, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên mây đen dày đặc, lôi xả luân vũ. Một đạo cơ thủ nước, tản ra khí tức hủy diệt tử kim sắc thần lôi, xé rách tân mây, như là thiên thần thẩm phán chi mâu, phát sau mà đến trước, ngang nhiên bổ về phía cái kia đạo chấn áp mà xuống đỏ sẫm thương cương. Chí cương chí dương tử tiêu thần lôi, quyết đấu chí cương chí manh võ đạo thương cương. Ầm ầm. Dường như thiên băng địa liệt giống như tiếng vang rung khắp hoàn vũ. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía điên cuồng quyết tán. Quan đạo trong nháy mắt bị triệt để phá hủy, hai bên đồi núi như là bị vô hình cự thủ san bằng, có cây hóa thành một miệng, bụi bằng ngập trời mà lên, che khuất bầu trời. Quang mang tan hết, bụi mù hơi rơi. Chỉ thấy Triệu Vô Địch quỳ một chân trên đất, lấy thương trụ, mới miễn cưỡng trèo chống thân thể. Khoe miệng của hắn tràn ra một tia máu tươi, hô hấp thô trọng, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên tại vừa rồi kia kinh thiên trong đụng chạm bị nội thương không nhẹ. Cái kia cán thần binh cấp bậc trường thương, đầu mũi thương lại xuất hiện một tia nhỏ xíu vết rách. Mà Thanh Vi chân nhân vẫn như cũ trôi nổi tại giữa không trung, chỉ là quanh thân thanh quang hơi ảm đạm mấy phần, đạo bào và áo có một chỗ bị tiêu tán thương cương xé rách, khí tức cũng hơi có chút hỗn loạn. Hắn nhìn về phía Triệu Vô Địch ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục cùng một tia tiếc hận. Võ Vương điện hạ, còn muốn tái chiến sao? Thanh Vi chân nhân chậm rãi mở miệng, điện hạ mặc dù dũng, nhưng nhân lực có nghèo, thiên đạo vô hạn. Tái chiến tiếp, điện hạ sợ có tổn thương cùng võ đạo căn cơ mà lo lắng. Bần đạo thực không muốn thấy một vị quốc chi của trụ hao tổn nơi này. Bản vương cận kề cái chết không lùi. Triệu Vô Địch cắn răng, khoe miệng chảy máu, ánh mắt nhưng như cũ quật cường như sắt, lần nữa đỉnh thương công bên trên, nhưng thương thế đã không bằng lúc đầu như vậy sắc bén. Thanh Vi chân nhân than nhẹ một tiếng, phất trần lần nữa giơ lên, ngọc trôi phía trên đạo văn sáng lên, chuẩn bị hoàn toàn kết thúc trận chiến đấu này. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy bốn đạo cường hành khí tức đang lấy tốc độ cực nhanh theo cái hướng kia bay lượn mà đến, trong nháy mắt liền đã tới phụ cận, rơi vào Triệu Vô Địch sau lưng, hiện ra thân hình. Người tới tổng cộng có bốn vị, trang phục khác nhau, khí tức bằng bạc, lại đều là bát cảnh đỉnh phong cường giả. Một vị người mặc màu đen văn sĩ áo, cầm trong tay một quyển thẻ tre, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt cơ trí, quanh thân tràn ngập hạo nhiên văn khí cùng trận pháp chấn động, chính là Triệu gia thủ tịch khách khanh, tinh thông trận pháp cùng lưu lược văn nguyên tiên sinh. Một vị thân mang xích hồng trang phục, gánh vác một thanh cánh cửa rộng cự kiếm, dáng người khôi ngô, bắp thịt cuồn cuộn, mãn kiểm cầu nhiêm, ánh mắt cùng dã, quanh thân tản ra nóng dực khí huyết cùng kiếm ý bén nhọn, chính là Triệu gia chiến lược mạnh nhất khách khanh, cự kiếm cùng sơn. Một vị làm nông phu cách ăn mặc, đầu đội mũ rộng đảnh, cầm trong tay một cây xanh tươi rớt gát trúc trượng, khuôn mặt chất phác, ánh mắt lại sâu thúy như giếng cổ, khí tức quanh người cùng đại địa tương liên, trời bổn nặng nghề, chính là am hiểu điều khiển địa mạch cùng thực vật thanh trúc ông. Chương 56, Đạo pháp thông thiên 3, chương 56, Đạo pháp thông thiên 3, vị cuối cùng thì là một vị thân mang thải y điệp, phong vận vẫn còn trung niên mỹ phụ, cầm trong tay một thanh quạt tròn, cười duyên dáng, sóng mắt lưu chuyển ở giữa lại mang theo hồn siêu phách lạc ma lực, quanh thân tràn ngập quỷ dị tinh thần ba động cùng huyền thuật khí tức, chính là sở trưởng về huyền thuật cùng mỹ hoặc diệu âm phu nhân. Triệu gia tứ đại khách khanh lại vào lúc này cùng nhau mà tới. Vương gia, bốn người rơi xuống đất, lập tức bảo hộ ở Triệu Vô Địch trước người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía lơ lửng không trung Thanh Vi chân nhân, như gặp đại địch. Bọn hắn hiển nhiên cảm giác được vừa rồi kia kinh thiên động địa chiến đấu chấn động, chạy tới đầu tiên trợ giúp. Thanh Vi chân nhân động tác có chút dừng lại, ánh mắt bình tĩnh đảo qua bốn vị này khách không mời mà đến, trên mặt cũng không có chút nào kinh ngạc hoặc bối rối, ngược lại lộ ra một tia nhàn nhạt không sai. Văn Nguyên tiên sinh trầm giọng nói, "Thanh Vi quan chủ, đạo pháp thông thần, chúng ta bội phục." "Không sai, võ vương chính là ta Triệu gia chi chủ, không cho sơ thất. Còn mời quan chủ." Như vậy dừng bước, Thanh Vi chân nhân nhìn trước mắt một màn này, đột nhiên khe khẽ thở dài, lắc đầu, vận đạo vốn không muốn nhiều tạo sát nghiệt, càng không muốn cùng Triệu gia kết xuống tử thủ. Làm sao? Thiên ý như thế, nói tranh vô tình. Hắn chậm rãi giơ tay lên bên trong phất trần, quanh thân thanh quang lần nữa sáng lên, so trước đó càng thêm sáng chói, càng thâm thúy hơn. Một cỗ mênh mông như biển, mờ mịt như thiên đạo kinh khủng uy áp chậm rãi giáng lâm, bao phủ toàn bộ thiên địa. Đã chư vị khăng khăng ngăn cản, kia bần đạo liền đành phải đắc tội. Vừa dứt tiếng, trong tay hắn phất trần đối với phía dưới năm người, nhẹ nhàng vung lên. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, ngũ hành phong cấm, chấn. Chỉ một thoáng, gió, lửa, nước, thổ, kim ngũ hành chi lực chống rông hiện lên, đan vào lẫn nhau, hóa thành một cái cự đại, bao trùm toàn bộ chiến trường ngũ thải quang cháo, ầm vang đè xuống. Lồng ánh sáng bên trong, pháp tác cải biến, ngũ hành hỗn loạn, nguyên khí giam cầm. Cùng lúc đó, hắn tay trái bóp lôi quyết, tay phải bóp kiếm ấn. Bên két, lại một đường tử tiêu thần lôi bổ về phía Cổ Sơn. Xuy, một đạo vô hình vô chất, lại sắc bén vô song tiên thiên canh kim kiếm khí bắn về phía Văn Nguyên tiên sinh. Dưới chân đại địa lăn lộn, vô số bén nhọn gai đá tập kích thanh trúc ông. Đạo đạo mê hoặc tâm thần con người vẫn ảnh ma âm quấn quanh hướng Diệu Âm phu nhân. Thanh Vi chân nhân lại lấy sức một mình, đồng thời hướng Triệu Vô Địch ở bên trong năm vị cường giả phát động công kích. Hơn nữa mỗi một loại công kích đều tính nhắm vào cực mạnh, uy lực tuyệt luân. Nói cao cái thế, Thanh Vi chân nhân giờ phút này cho thấy thực lực đã vượt ra bình thường cựu cảnh phạm chủ, gần như là đạo biên giới. Hắn trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa vĩ lực, mênh mông bằng bạc, tinh chuẩn khó lường, dường như chân chính chấp trưởng bộ phận thiên đạo quyền hành. Đối mặt cái này đồng thời giáng lâm, tính nhắm vào nhiều đả kích nặng, Triệu Vô Địch năm người sắc mặt kỳ biến, trong nháy mắt lâm vào trước nay chưa từng có tình thế nguy hiểm. Kết trận, ngự. Văn Nguyên tiên sinh trước hết nhất kịp phản ứng, nghiêm nghị quát, trong tay thẻ che soạt triển khai, vô số kim sắc chữ triện lượn vòng mà ra, hóa thành một đạo sáng chói văn hoa màn sáng, ý đồ ngăn cản kia vô hình canh kim kiếm khí cùng ngũ hành phong cấm chi lực. Nhưng mà kia canh kim kiếm khí chính là tiên thiên kim tinh biến thành, sắc bén vô song, chuyên phá các loại hộ thân pháp thuật, văn hoa màn sáng chỉ chống đỡ chớp mắt liền bị xuyên thủng. Văn Nguyên tiên sinh kêu lên một tiếng đau đớn, đầu vai tuôn ra một đoàn huyết hoa, thân hình lảo đảo lùi lại. Giống, cho lão tử nát. Cùng Sơn đối mặt đánh rất tử tiêu thần lôi, không lùi mà tiến tới, dâu quay nón kích trường, trong mắt lóe ra điên cuồng dục vọng chiến đấu. Sau lưng của hắn trôi này cánh cửa rộng cự kiếm ngang nhiên ra khỏi vỏ, mang theo xé rách tất cả cùng dã kiếm ý, chém ngược hướng lên trời lôi. Kiếm cương cùng lôi quang mãnh liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức óc bạo hưởng. Cùng Sơn cuồng phún một ngụm máu tươi, toàn thân cháy đen, cự kiếm rời tay bay ra, nhưng hắn lại mạnh mẽ bằng vào cường hãn nhục thân cùng ý chí, gánh vác cái này đủ để diệt sát bình thường bắt cảnh một kích. Chỉ là đã hoàn toàn mất đi sức tái chiến. Địa mạch đan thủ, vạn trúc mọc dễ. Thanh trúc ông đem trúc trượng đột nhiên cắm vào mặt đất, quanh thân hào quang màu vàng đất đại thịnh, ý đồ ổn định lăn lộn đại địa, hóa giải gai đá công kích. Nhưng mà Thanh Vi chân nhân dẫn động thổ hệ pháp thuật ẩn chứa tầng thứ cao hơn đại địa pháp tắc, thanh trúc ông địa mạch điều khiển trong nháy mắt bị áp chế phản vệ. Vô số bén nhọn gai đá phá đất mà lên, mặc dù hắn né tránh kịp thời, nhưng hai chân vẫn bị vạch ra mấy đạo vết thương sâu tới xương, máu me đầm địa. Huyễn do tâm sinh, phá vọng quy chân. Diệu Âm phu nhân quạt tròn gấp múa, đạo đạo màu hồng quang hoa cùng tà âm quyết tán, ý đồ triệt tiêu kia vô cùng bất nhập huyễn ảnh ma âm. Hai cỗ lực lượng tinh thần trên không trung kịch liệt va chạm, chôn bụi. Diệu Âm phu nhân sắc mặt trắng nhợt, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên tại phương diện tinh thần giao phong bên trong bị thiệt lớn, dù chưa lập tức là bại, cũng đã tâm thần bị thương. Mà kinh khủng nhất là kia bao phủ xuống ngũ hành phong cấm lồng ánh sáng. Ngũ thải quang mang lưu chuyển, kim một thủy hỏa thổ ngũ hành chi lực lẫn nhau sinh khắc tuần hoàn, hình thành một cái hoàn mỹ giam cầm lĩnh vực. Thân ở trong đó năm người, chỉ cảm thấy quanh thân linh lực vận qua trong giây lát vướng víu không chịu nổi, dường như lâm vào vũng bùn, cùng ngoại giới tiên địa nguyên khí liên hệ bị cưỡng ép chặt đứt. Giơ tay nhấc chân đều biến đến vô cùng gian nan, thực lực bị áp chế ít ra ba thành. Vương gia cẩn thận. Bốn người mặc dù tự thân khó đảm bảo, lại vẫn không quên nhắc nhở Triệu Vô Địch. Triệu Vô Địch thân ở phong cấm trung tâm, tiếp nhận áp lực lớn nhất. Hắn cuồng hống một tiếng, cưỡng ép thôi động gần như khô kiệt khí huyết cùng chân cương, trường thương trong tay bộc phát ra sau cùng huyết mang, một cái võ vương phá trận lần nữa ngang nhiên đánh ra, ý đồ xé mở cái này ngũ hành phong cấm. Oanh! Thương cương đâm vào ngũ thải quang cháo bên trên, lồng ánh sáng kịch liệt chấn động, nổi lên vô số gợn sóng, nhưng lại chưa phá nứt. Ngược lại đem đa số lực lượng phản chấn mà quay về. Triệu Vô Địch như gặp phải trọng kích, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lấy súng ống chống đỡ, mới chưa ngã xuống. Sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy, khí tức bể bại tới cực điểm, hiển nhiên đã tới nọ mạnh hết đà. Thanh Vi chân nhân trôi nổi tại không, quan sát phía dưới chật vật không chịu nổi, đau khổ trèo chống năm người, ánh mắt đạm mạc, không vui không buồn. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay thanh quang lần nữa ngưng tụ, hiển nhiên chuẩn bị thi triển càng cường lực hơn thủ đoạn, hoàn toàn kết thúc trận chiến đấu này. Chương 57, tám cảnh, 1, chương 57, tám cảnh, 1, Thúy Bình Sơn Lộc, trên quan đạo. Ngũ hành phong cấm lồng ánh sáng chậm rãi đè xuống, ngũ thải quang mang lưu chuyển, kim một thủy hỏa thổ chi lực tuần hoàn không thôi, hình thành một cái hoàn mỹ giam cầm lĩnh vực. Triệu Vô Địch quỳ một chân trên đất, lấy thương trụ, khóe miệng chảy máu, khí tức bề bại. Văn Nguyên tiên sinh đầu vai nhuốm máu, thẻ che ảm đạm. Cùng Sơn toàn thân cháy đen, cự kiếm tuột tay. Thanh trúc ông hai chân máu me đồng địa, trúc trượng run rẩy. Diệu Âm phu nhân sắc mặt tái nhợt, quạt tròn quang hoa hỗn loạn. Triệu gia năm đại cường giả, tại Thanh Vi chân nhân kia gần như thiên uy đạo pháp phía dưới, lại đều đã bị thương, lại bị cái này ngũ hành phong cấm đại trận vây khốn, linh lực vận chuyển vướng víu, cùng ngoại giới thiên địa nguyên khí liên hệ bị chặt đứt, thực lực giảm lớn, gần như không sức tái chiến. Thanh Vi chân nhân trôi nổi tại không, quanh thân thanh quang lưu chuyển, đạo vận tự nhiên, dường như vừa rồi kia kinh thiên động địa luân phiên thi pháp, cũng không hao phí hắn quá nhiều khí lực. Hắn đạm mạc ánh mắt đảo qua phía dưới đau khổ trèo chống năm người, chậm rãi giơ tay lên, đầu ngón tay thanh quang lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đạo sắc bén vô cùng, dường như có thể cân nhắc quyết định nhân quả tiên tiên canh kim kiếm khí. Vô lượng tiên tôn. Hắn nhẹ tụng đạo hiệu, thanh âm mở mịt lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, các vị đạo hữu, trần duyên đã hết, vần đạo liền đưa chư vị lên đường. Đầu ngón tay kiếm khí phun ra nuốt vào, liền phải rơi xuống. Triệu Vô Địch mắt hổ trợn lên, nhìn hằm hằm thương khung, cắn chặt hàm răng, ý đồ lần nữa ngưng tụ còn sót lại khí huyết làm đánh cược lần cuối, lại dẫn tới thương thế tăng lên, lại phun ra một ngụm máu tươi. Văn Nguyên tiên sinh bọn người cũng là mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng, trong lòng biết lần này thái kiếp khó thoát. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Thanh Vi quan chủ, chấm đã. Chỉ thấy quan đạo cuối cùng, Dương Châu phương hướng, một vị tuổi trẻ đạo nhân đang chậm rãi mà đến. Người tới nhìn tuổi tác không lớn, ước chừng chừng 20, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt trong suốt, mang theo vài phần chưa thế sự thuần túy cùng linh động. Hắn người mặc một bộ hơi có vẻ rộng lượng xanh nhạt đạo bào, đầu đội hoa sen quan, đi lại thong dong, dáng vẻ thanh thản, dường như cũng không phải là bước vào sát cơ tứ phía chiến trường, mà là tại nhà mình đạo viện bên trong tản bộ ngắm cảnh. Nhưng mà quanh người hắn lại tự nhiên chạy xuôi một cỗ tinh thuần vô cùng, công chính bình hòa huyền môn đạo vận, cùng thiên địa giao cảm, mơ hồ cùng thanh vi chân nhân kia mênh mông mở mịt khí tức hình thành một loại nào đó vi diệu chống lại. Tu vi rõ ràng chỉ có thất cảnh đỉnh phong, thua xa tại mọi người tại đây, nhưng khí độ chi thông dòng, thần thái chi bình tĩnh, lại dường như đối mặt không phải một vị gần như chứng đạo tuyệt thế cao nhân, mà chỉ là một vị bình thường đạo hữu. Càng làm người khác chú ý chính là hắn đạo bào nơi ngực, lấy ngân tuyến treo lên một tòa mây mù lờ lờ, nguy nga đứng bước tiên sơn đồ án, kia là thiên hạ đạo môn người đứng đầu người, Ngọc Kinh Sơn tiêu chí. Nhưng mà nhìn thấy hắn xuất hiện, bất luận là sắp hạ sát thủ thanh vi chân nhân, vẫn là tới gần tuyệt cảnh triệu vô địch năm người, trong mắt đều lộ ra một tia kinh ngạc. Ngọc Kinh Sơn, Tống Hoài, gặp qua thanh vi quan chủ, gặp qua võ vương, gặp qua chư vị tiền bối. Tuổi trẻ đạo nhân đứng vững thân hình, khí tức thở nhẹ, hiển nhiên đi đường quá gấp, hắn dẫn đầu hướng giữa sân đám người đánh chắp tay, cấp bậc lễ nghĩa chú đáo, không kiêu ngạo không tự ti. Chính là Ngọc Kinh Sơn nhỏ trưởng giáo, đạo môn trên danh nghĩa thứ hai lãnh tụ, đại trưởng giáo Lục Du sư đệ, Tống Hoài. Thanh vi chân nhân đầu ngón tay kiếm khí có chút dừng lại, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác thần sắc phức tạp, thản nhiên nói, hóa ra là Ngọc Kinh Sơn nhỏ trưởng giáo giá lâm, không biết nhỏ trưởng giáo vì sao ngăn ta. Hắn ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác xa cách cùng xem kỹ. Ngọc Kinh Sơn chính là đạo môn tổ đỉnh, địa vị tôn sùng, cho dù hắn cái loại này ẩn thế cao nhân cũng không thể không cho mấy phần tôn trọng. Nhưng cái này Tống Hoài tuổi còn trẻ, tu vi bất quá thất cảnh, tuy là đương đại trưởng giáo Lục Du sư đệ, được vinh dự nhỏ trưởng giáo, nhưng trong mắt hắn vẫn như cũ chỉ là văn bối. Tống Hoài mỉm cười, nụ cười sạch sẽ trong suốt, phụng sư minh pháp chỉ, dạo chơi lịch luyện, nô trải qua này, thấy nơi đây đạo vẫn ngút trời, nguyên khí hỗn loạn, cho nên đến xem xét. Không ngờ lại là quán chủ ở đây cùng võ vương điện hạ luận đạo luận bàn. Quán chủ đạo pháp thông huyền, đã gần đến thần tiên, bần đạo bội phục. Thanh vi chân nhân lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái, luận đạo luận bàn. Nhỏ trưởng giáo cũng là biết nói chuyện. Nơi đây sự tình cùng Nguyên Ngọc Kinh Sơn không quan hệ, còn mời nhỏ trưởng giáo chớ có nhúng tay, tự động rời đi à? Tống Hoài lại lắc đầu, vẻ mặt vẫn ôn hòa như cũ, ngữ khí lại mang theo một tia không thể nghi ngờ kiên định. Quán chủ lời ấy sai rồi. Đạo môn một thể, thiên hạ nói sự tình đều cùng Ngọc Kinh Sơn có quan hệ. Huống chi, quán chủ muốn hành chi sự tình, sợ không tầm thường luận đạo, mà là muốn hướng Tiềm Long Nguyên can thiệp Khương viện trưởng làm việc. Khương viện trưởng giờ phút này đang vì nước diệt tặc, quét dọn tiền triều dư nghiệt. Quán chủ cử động lần này, sợ có không ổn. Còn mời quán chủ xem ở Ngọc Kinh Sơn cùng đạo môn mặt mũi bên trên, như vậy dừng bước, trở về thành tu chi địa, như thế nào? Thanh vi chân nhân sắc mặt hơi trầm xuống, nhỏ trưởng giáo đây là tại cầm Ngọc Kinh Sơn ép ta. Bần đạo không dám. Tống Hoài chắp tay, thái độ vẫn như cũ cung kính, nhưng lời nói lại một bước cũng không nhường, chỉ là trần thuật sự thật, khẩn cầu quán chủ nghĩ lại. Vạn năm trước, khai thiên chi chiến, thiên đình uy áp phía dưới, nhân gian tu sĩ dục huyết phân chiến, bảo hộ giới này sinh linh. Lúc đó, quán chủ cùng vô vi quan siêu nhiên bên ngoài, chưa từng ra tay, tuy có tiếc nuối, nhưng cũng là quán chủ tự thân lựa chọn, người bên ngoài không thể nào chỉ trích. Không sai, hôm nay, Khương viện trưởng gây nên, chính là quét sạch nội loạn, bảo hộ xã tắc, chính là đại nghĩa chỗ. Quán chủ lúc này ra tay cản trở, thậm chí ý đồ làm hại, há chẳng phải đúng sai không phân, làm trái thiên đạo vô vi chân ý. Bần đạo cả gan, thỉnh xem chủ quay đầu. Thanh vi chân nhân trong mắt rốt cục hiện lên một tia tức giận, quanh thân thanh quang có chút chấn động, ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nhỏ trưởng giáo tuổi không lớn lắm, miệng lưỡi cũng là lanh lợi. Vạn năm trước sự tình, há lại ngươi có thể vọng thêm xem xét. Thiên đạo vô thường, không phải ngươi thấy đơn giản như vậy. Khương Thái Bình thân phụ dị lực, đã bội thường luân, chính là thiên địa biến số, tương lai tất thành tai họa. Bần đạo hôm nay gây nên, chính là vì bình định lập lại trật tự, bảo vệ thiên đạo cân bằng, đây là đại công đức, đại từ bi. Há lại cho ngươi một tiểu bối xen vào. Hắn dừng một chút, thanh âm mang theo không thể nghi ngờ quyết tuyệt, xem ở Ngọc Kinh Sơn cùng Lục Du trưởng giáo trên mặt mũi, bần đạo không tính toán với ngươi. Nhường mở con đường, nếu không, đừng trách bần đạo lấy lớn hiếp nhỏ. Đối mặt thanh vi chân nhân mơ hồ thả ra uy áp, Tống Hoài nhưng như cũng vẻ mặt không thay đổi, chỉ là khe khẽ thở dài, trong ánh mắt toát ra một tia tiết hận cùng kiên quyết, như thế nói đến, quán chủ là khăng khăng muốn khư khư cố chấp. Phải thì như thế nào? Thanh vi chân nhân âm thanh lạnh lùng nói. Tống Hoài chậm rãi ngẩng đầu, thanh tịnh đôi mắt bên trong hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, cùng hắn ngày thường ôn hòa hình tượng hoàn toàn khác biệt. Tay hắn nhẹ khẽ vẫy một cái, ngựa khí bình tĩnh như trước, lại mang theo một loại trước nay chưa từng có trịnh trọng, đã như vậy, kia bần đạo đánh phải. Tiên lễ hậu binh. A. Thanh vi chân nhân nghe vậy, không những không giận mà còn cười, chỉ là nụ cười kia bên trong tràn đầy giọng địa mai cùng kinh thường, tiên lễ hậu binh. Chỉ bằng ngươi. Hẳn là nhỏ trưởng giáo muốn bằng cái này thất cảnh tu vi, cùng bần đạo bàn luận một luận đạo pháp cao thấp không thành. Hẳn là ngươi cho rằng, ỷ vào Ngọc Kinh Sơn tên tuổi, bần đạo cũng không dám động tới ngươi. Hắn trong ngôn ngữ, tràn đầy đối Tống Hoài thực lực khinh thị, cùng đối Ngọc Kinh Sơn bây giờ tình trạng hiểu rõ. Thái Huyền chân nhân trọng thương chưa lành, Lục Du bế quan xung kích thập cảnh, Ngọc Kinh Sơn bây giờ xác thực không người có thể chân chính uy hiếp được hắn. Tống Hoài đối mặt hắn trào phúng, cũng không tức giận, chỉ là khẽ lắc đầu, ngựa khí mang theo một tia kỳ dị ý vị, sư minh bế quan, Thái Huyền sư thúc tính dưỡng, Ngọc Kinh Sơn hoàn toàn chính xác không dành quan tâm chuyện khác. Không sai, đạo môn minh ông, người tài ba xuất hiện lớp lớp, lại há lại chỉ có từng đó ngọc kinh một núi. Thanh Vi chân nhân lông mày nhỏ không thể thấy nhíu một cái. Ai? Thanh hơi lao đạo, sống cao tuổi rồi, ước hiếp tiểu hài tử, cũng không chê e lệ âm thanh này không lớn, lại rõ ràng chuyển vào ở đây trong thai mỗi người, mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu cùng. Lười biếng cảm giác. Theo tiếng nói, chỉ thấy một người mặc vải thô áo gai, đầu đội cũ nát mũ rộng đành, chân đạp giày cỏ, trong tay còn chống một cây chuỗi lủi gậy gỗ lao đông, chậm rãi theo rừng cây bên trong đi ra. Hắn nhìn tuổi già sức yếu, đi lại tập tễnh, vừa đi còn một bên đấm sau lưng, miệng bên trong lẩm bẩm, già già, ngủ chưa đều không yên ổn. Ồn ào, thật sự là người lao nông này xuất hiện, là như thế đột ngột, như thế không đúng lúc, dường như đi nhầm sở tiêu đi ô. Trên chiến trường kia dương cung bạc kiếm, đang đằng sát khí bầu không khí, bởi vì sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt biến có chút. Quý dị. Nhưng mà, Thanh Vi chân nhân đang nghe thanh âm này, nhìn thấy người lao nông này trong nháy mắt, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Kia nguyên bản không hề bận tâm, đạm mạc như thiên trong ánh mắt, lần thứ nhất lộ ra cực kỳ ngưng trọng, thậm chí mang theo một tia khó có thể tin vẻ kinh hãi. Đầu ngón tay hắn viên kiêng ngưng tụ tịch diện phù ấn, lại vô thanh vô tức tiêu tán. Là lao nhân ra ngải. Thanh Vi chân nhân thanh âm, vậy mà mang tới một tia không dễ dàng phát giác khô khốc cùng kính sợ. Chương 57, tám cảnh 2, chương 57, tám cảnh 2, người lao nông kia chậm ung dung đi trình diện bên trong, đầu tiên là nhìn một chút trọng thương Triệu Vô Địch năm người, lắc đầu, chật chật hai tiếng, chật chật, đánh cho thật thảm. Người trẻ tuổi, hỏa khí chính là lớn, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lơ lửng không trung Thanh Vi chân nhân, ngáp một cái, lười biếng nói, thanh nhỏ bé tử, mấy trăm năm không thấy, bản sự tăng trưởng à, đều học xong ước hiếp hậu bối. Thanh Vi chân nhân nghe vậy, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ lúng túng cùng sợ hãi, hắn vội vàng rơi xuống từ trên không, đối với lao nông không người làm một đại lễ, ngự khí vô cùng cung kính, vạn bối thanh hơi, không biết thần cư quan chủ pháp giá ở đây, có nhiều mạo phạm, còn mời quán chủ thứ tội. Thần cư quan chủ, thiên hạ đạo môn, ngọc kinh vi tôn, nhưng còn có một số cực kỳ cổ lão, cực kỳ thần bí truyền thừa, ẩn vào thế ngoại, không hiện tại người trước, hắn thực lực cùng nội tình lại sâu không lường được. Thần cư quan, liền là một cái trong số đó. Truyền thuyết này xem nhất mạch đơn truyền, mỗi một thời đại quán chủ đều là kinh tài tuyệt diễm, lại tình nguyện bình thản kỳ nhân, đạo pháp trực chỉ tự nhiên bản nguyên, huyền ảo khó lường, thậm chí không tại ngọc kinh sơn trí cao truyền thừa phía dưới. Mà bộ này lao nông cách ăn mặc, hút tẩu thuốc, nhìn như bình thường không có gì lạ lão giả, chính là đương đại thần cư quan chủ. Một vị liền Thanh Vi chân nhân đều muốn tôn xưng một tiếng đạo trưởng kinh khủng tồn tại. Lao nông khoát tay áo, một bộ không để ý bộ dáng, được rồi, ít đến những này hư đầu ba não cấp bậc lễ nghĩa. Lão giả ta chính là trồng trọt, không quen nhìn các ngươi chém chém giết giết. Thanh nhỏ bé tử, cho lão đầu tử mặt mũi, đến từ đâu thì về nơi đó, như thế nào? Hơi chân nhân sắc mặt biến đổi không chừng, trong mắt tràn đầy dãy rủa cùng không cam lòng. Hắn mưu đồ hồi lâu, mắt thấy là phải thành công, lại bị vị này tồn tại trong truyền thuyết ngăn lại. Hắn cắn răng, nhắm mắt nói, thần cư quan chủ, không phải là van bối không chịu cho ngài mặt mũi, chỉ là kia Khương Thái Bình âm dương song thần đều thành, đã làm trái thiên đạo thường luân, như không nhanh chóng trừ bỏ, sợ ủ thành họa lớn ngập trời. Vạn bối cử động lần này, thật là thương sinh kế chó má thiên đạo cân bằng. Lao nông đống nhiên mắng một câu, không có chút nào cao nhân đắc đạo phong phạm, thiên đạo nếu là dựa vào ngươi giết người liền có thể cân bằng, sao còn muốn thiên đạo làm gì? Ta nhìn ngươi chính là nhàn nhức cả trứng. Xéo đi nhanh lên. Hắn nói chuyện thô tục, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Thanh Vi chân nhân sắc mặt lúc trắng lúc xanh, gắt gao siết chặt trong tay phất trần, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong lòng của hắn thiên nhân giao chiến, vạn phần không cam lòng. Mắt thấy liền có thể thanh trừ chứng ngại, tiến về Tiềm Long Nguyên hoàn thành tâm nguyện, lại bị cái này bỗng nhiên xuất hiện thần cư quan chủ ngang ngược ngăn cản. Nhưng hắn rõ ràng hơn, có vị này sâu không lường được lão nông ở đây, hắn hôm nay tuyệt đối không thể vượt qua lôi trì nửa bước. Cưỡng ép ra tay, hậu quả khó mà lường được. Trầm mặc trọn vẹn mười hơi, Thanh Vi chân nhân dường như trong nháy mắt già đi rất nhiều, quanh thân kia mênh mông mở mịt khí tức đều ảm đạm mấy phần. Hắn thở thật dài một cái, thanh âm bên trong tràn đầy vô tận mỏi mệt cùng cô đơn, mà thôi. Đã đạo trưởng mở miệng. Bần đạo. Tuân mệnh chính là. Hắn liếc mắt nhìn chằm chằm kia ngồi chồm hổm hút thuốc lão nông, lại liếc qua thần sắc bình tĩnh Tống Hoài, cuối cùng ánh mắt phức tạp quan sát Tiềm Long Nguyên phương hướng, không nói nữa, quay người bước ra một bước, thân hình liền hóa thành một đạo thanh quang, biến mất tại thiên tế, đúng là trực tiếp rời đi. Một trận đủ để vẫn lạc nhiều vị cường giả đỉnh cao kinh thiên đại chiến, lại bởi vì cái này lão nông bí ẩn xuất hiện, lấy dạng này một loại gần như buồn cười phương thức, trong nháy mắt trừ khử ở vô hình. Ngũ hành phong cấm lồng ánh sáng theo Thanh Vi chân nhân rời đi mà chậm rãi tiêu tán. Triệu Vô Địch năm người chợt cảm thấy quanh thân chợt nhẹ, linh lực khôi phục vận chuyển, đội vàng riêng phần mình điều tức chữa thương. Bọn hắn nhìn về phía kia hình dáng không gì đặc biệt lao nông, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng kính sợ. Triệu Vô Địch dãy rủa lấy đứng người lên, đối với lao nông chắp tay nói, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Lao quan chủ khoát qua tay, hút tẩu thuốc, tạ cái gì, cũng không phải chuyên môn tới cứu các ngươi. Là Tống Hoài tiểu tử này, kêu cha gọi mẹ nhất định phải đem lão già ta theo trên núi lôi ra ngoài, nói lại không đến. Đạo môn mặt đều muốn bị Thanh Hơi lão tiểu tử kia vứt sạch. Ai, một đám xương già, còn phải chạy tới cùng người bực bội Tống Hoài ở một bên cười xấu hổ cười, tiến lên cung kính hành lễ, đa tạ lão quan chủ biệt thủ. Được rồi, thiếu dùng bài này. Lão quan chủ dường như rất không quen loại này cấp bậc lễ nghĩa, quay người liền hướng về nơi đến rừng ở giữa đường mòn đi đến, thân ảnh còn xuống, đi lại tập tễnh, rất nhanh biến mất tại trong rừng cây, chỉ có kia chập ung dung thanh âm truyền đến, sự tình xong xuôi, lão già ta trở về tới nước. Các ngươi, tự giải quyết cho tốt. A Tống Hoài cùng Triệu Vô Địch chờ người đưa mắt nhìn nhau, đối với lao giả biến mất phương hướng, trịnh trọng thi lễ. Cùng lúc đó, Dương Châu cảnh nội, tiếp giáp từ châu biên giới một mảnh hoang vu bên trong dãy núi. Một nơi hiếm vết người sơn cốc, giờ phút này lại bị một cỗ kinh thiên động địa sắc bén kiếm khí bao phủ. Trong sơn cốc, Lý Dịch Nam ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Nàng một thân trắng thuần quần áo, khuôn mặt thanh lãnh, nhưng quanh thân lại tản ra cùng trước kia hoàn toàn khác biệt khí tức khủng bố. Vô số đạo cô động như thực chất kiếm khí màu bạc, như cùng sống vật giống như vây quanh nàng điên cuồng xoay quanh, gào thét, đưa nàng nắm cách mặt đất ba thước. Kiếm khí cắt chém không khí, phát ra chói tai rít lên, trên mặt đất lưu lại vô số đạo sâu không thấy đáy vết kiếm. Mi tâm của nàng chỗ, một chút sáng chói như sao kiếm ấn chiếu sáng rạng rỡ, dường như ẩn chứa vô tận kiếm đạo chân ý. Thể nội, bàng bạc kiếm nguyên chính như trường giang đại hà giống như trào lên gào thét, đánh thẳng vào kia thông hướng bắt cảnh hàng rào. Nàng tại đột phá, lấy kiếm tu chi thần, xung kích bắt cảnh kiếm tôn chi cảnh. Kiếm tu phá cảnh, xa so với tu sĩ tầm thường càng thêm gian nan, cũng càng thêm hung hiểm. Một khi thất bại, rất dễ bị tự thân cuồng bạo kiếm khí phản vệ, hình thần câu diệt. Nhưng một khi thành công, chiến lực cũng viễn siêu cùng giai. Giờ phút này, Lý Dịch Nam đã đến thời khắc quan trọng nhất. Nàng tích lũy hùng hậu, kiếm tâm thông minh, nhưng phá cảnh đưa tới động tĩnh thực sự quá lớn, dẫn động tiên địa khí cơ, phạm vi ngàn dặm bên trong linh khí đều điên cuồng hướng sơn cốc tụ đến, hình thành một cái cự đại vòng xoáy linh khí, vòng xoáy trung tâm, kiếm khí ngút trời, phản phất muốn đem tiên khung đều đâm xuyên. Dị tượng như thế, tất nhiên sẽ gây nên các phương chú ý, nếu có cựu địch hoặc lòng dạ khó lường hạ người đến đây quá nhiều, hậu quả khó mà lường được. Nhưng mà, ngay tại sơn cốc dị tượng đạt đến đỉnh điểm thời điểm, thần đô phương hướng, hoàng cung chỗ sâu, một đạo uy nghiêm hạo hãn, vô cùng tồn quy khí tức phóng lên tận trời. Xa xôi bên trên bầu trời, một đạo minh ngông, uy nghiêm, từ bi khổng lồ ý chí bỗng nhiên giáng lâm. Bên trên bầu trời, vân khí cuồn cuộn, mơ hồ ngưng tụ thành một tôn đỉnh tiên lập địa, đầu đội mũ phượng, người mặc khăn quàng bay, mẫu nghi tiên hạ nữ tử pháp tướng hư ảnh. Pháp tướng khuôn mặt mơ hồ, lại tản ra chấn áp hoàn vũ, an ủi chúng sinh vô thượng uy nghiêm cùng lực lượng. Hoàng hậu pháp tướng cũng không nhìn về phía Dương Châu phương hướng, mà là ánh mắt đảo qua Thần Châu các nơi, như là thông lệ tuấn sát tướng thổ, nhưng này mênh mông như biển hoàng đạo uy áp cùng bàng bạc tân nghiệm, lại trong lúc vô hình bao phủ Dương Châu, nhất là kiếm khí kia ngút trời Dương Châu sơn cốc phụ cận. Bất kỳ ý đồ tới gần, hoặc lòng mang ác ý thần niệm, tại cái này hoàng đạo uy áp phía dưới, đều như là băng tuyết gặp dương, trong nháy mắt tăng dã, không dám có chút gì động. Nàng tại lấy loại phương thức này, là Lý Dịch Nam hộ pháp, cũng không phải là trực tiếp xuất thủ tương trợ, mà là lấy hoàng hậu uy nghiêm, trấn nhiếp Tiêu Tiểu, vì nàng sáng tạo một cái không người quấy rầy phá cảnh hoàn cảnh. Ngăn cách tất cả khả năng ngoại ma quấy nhiễu cùng ngoại ý muốn nhân tố, là Lý Dịch Nam sáng tạo ra một cái tuyệt đối ổn định, tuyệt đối an toàn phá cảnh hoàn cảnh. Dường như một vị tử mẫu, là hai tử chống lên một thanh tre gió che mưa ô lớn. Trong sân cốc, Lý Dịch Nam dường như cảm ứng được cái gì, đóng chặt mi mắt có chút chấn động một cái, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, toàn bộ tâm thần đô đắm chìm trong đột phá bên trong. Chanh! Một tiếng dường như long ngâm cửu thiên, lại như vạn kiếm quy tông réo rắt kiếm minh, đột nhiên theo trong cơ thể nàng bộc phát ra. Quay chung quanh nàng xoay quanh vô số kiếm khí màu bạc đống nhiên hướng vào phía trong thu bảo, toàn bộ không có vào trong cơ thể nàng. Nàng mi tâm kiếm ấn hào quang tỏa sáng, một đạo cô đọng đến cực hạn, dường như có thể chặt đứt nhân quả, phá diệt vạn pháp ngân sắc kiếm cương phóng lên tận trời, thẳng vào vân tiêu, đem kia to lớn vòng xoáy linh khí đều bổ làm hai. Bên trên bầu trời, phong vân biến sắc, mơ hồ có lôi đỉnh hội tụ, nhưng lại bị kia uy hoàng hoàng đạo uy áp lặng yên vút lên. Thật lâu, kiếm cương chậm rãi tiêu tán, dị tượng bình phục. Lý Dịch Nam chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hai đạo kiếm mang màu bạc lóe lên một cái rồi biến mất, khí tức quanh người đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, càng thâm thúy hơn, càng hung hiểm hơn, càng thêm bằng bạc. Dường như bản thân nàng chính là một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm. Bát cảnh thành, nàng chậm rãi đứng dậy, đối với thần đô phương hướng có chút túi người hành lễ, dù chưa ngôn ngữ cũng đã biểu đạt cảm ơn. Lập tức nàng ánh mắt chuyển hướng Kinh Châu phương hướng, ánh mắt sắc bén như kiếm, bước ra một bước, thân hình hóa thành một đạo kinh thế kiếm quang, xé rách trường không, mau chóng đuổi theo. Khương Thái Bình còn tại hiểm địa trong, đã phá cảnh, tự nhiên hướng phó. Thần đô trên không, hoàng hậu pháp tướng chậm rãi tiêu tán, dường như chưa hề xuất hiện. Chương 58, bình định lập lại trật tự, 1, chương 58, bình định lập lại trật tự, 1, Tiềm Long Nguyên chỗ sâu, thế đàn đại điện. Giống. Một tiếng dường như đến từ thái cổ hồng hoang, tràn đầy vô tận tham lam, bạo ngược cùng hủy diệt ý chí kinh khủng gào thét, đột nhiên theo tế đàn hoạch tâm viên kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đến cực hạn ám hồng tinh thể bên trong bạo phát đi ra. Tiếng gầm trong nháy mắt quét sạch toàn bộ đại điện, chấn động đến vách đá điên cuồng nứt ra, mái vòm hoàn toàn đổ sụp, vô số cự thạch như mưa rơi xuống. Viên kia ám hồng tinh thể mặt ngoài khe hở bỗng nhiên mở rộng, chói mắt huyết quang từ đó phun ra ngoài, ngưng tụ thành một cái mơ hồ lại vô cùng to lớn, tản ra làm cho người ngạt thở uy áp kinh khủng hư ảnh. Cái này hư ảnh giống người mà không phải người, dường như thú không phải thú, đầu sinh vật bẹo sừng thú, người mặc lân giáp, răng nanh hoàn toàn lộ ra, một đôi tinh hồng cự nhãn chậm rãi mở ra, trong đó không có bất kỳ cái gì lý trí, chỉ có nguyên thủy nhất thôn phệ cùng hủy diệt dục vọng. Thần, Tiềm Long Nguyên đấy ngủ say vạn năm cổ lão tồn tại, mượn cơ thừa nguyên huyết tế cùng nguyên hạch chi lực, rốt cục hoàn toàn thức tỉnh. Mặc dù cũng không phải là hoàn toàn thể, nhưng tản ra khí tức, thình lình đã đạt cửu cảnh đỉnh phong. Viễn siêu ở đây bất kỳ người nào. Kinh khủng uy áp như là ước vạn tòa núi lớn ầm vang đè xuống. Chu Thuần cùng Lưu Côn kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt trắng bệch, cơ hồ đứng không vững, trong mắt tràn đầy hãi nhiên cùng sợ hãi. Ngay cả thanh niên kia cũng là thân hình lay nhẹ, trên mặt cuồng nhiệt cùng kính sợ xen lẫn, đội vàng không người nói, cung nên thánh tổ thức tỉnh. Chỉ có Khương Thái Bình âm thần đối mặt cái này ngập trời hung uy, không những không sợ, trong mắt chiến ý ngược lại thiêu đốt đến cực hạn, hừ cười một tiếng, cựu cảnh đỉnh phong. Tốt. Lúc này mới đủ kinh. Liệu Nguyên bộc phát ra ngập trời huyết sát, lại chủ động một đao chém về phía cái kia khổng lồ hư ảnh. Sâu kiến, an dám phạm ta thần uy. Kia hư ảnh phát ra đinh thai nhức óc gào thét, một cái từ thuần túy hủy diệt năng lượng ngưng tụ cự trảo ngang nhiên vô xuống, cùng huyết đao mạnh mẽ đụng vào nhau. Vâng. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích điên cuồng quyết tán. Âm thần thân hình bị chấn, bay ngược mà ra, trùng điệp đâm vào tàn phá trên vách đá, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, nhưng ánh mắt lại càng thêm hưng phấn, thống khoái. Thanh niên mang trên mặt điên cuồng cùng đắc ý xen lẫn nụ cười, nhìn về phía khí tức vẫn như cũ hư nhược Dương Thần cùng vừa mới ổn định thân hình âm thần, cười như điên nói, "Khương Thái Bình, thánh tổ đã thức tỉnh. Thần lực lượng đủ để nghiền nát tất cả." Cựu cảnh đỉnh phong. Chân chính cựu cảnh đỉnh phong. Tại cái này bên nội, thần chính là vô địch tồn tại. Ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Ngươi những cái kia buồn cười biện thủ đâu? Coi như tới, cũng bất quá là cho thánh tổ nhiều đưa một phần huyết thực mà thôi. Ha 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 ha. Hắn giống như điên cuồng, dường như đã thấy thắng lợi chung cuộc. Âm thần Khương Thái Bình sủi cười một tiếng, khiên huyết ngục cùng đao, ánh mắt bén nhế, cựu cảnh đỉnh phong. Rất đáng gờm sao? Có đánh hay không qua được, muốn đánh qua mới biết được. Hắn mặc dù ngoài miệng cường ngạnh, nhưng ánh mắt chỗ sâu cũng lướt qua một tia cực kỳ vẻ nghiêm trọng. Cựu cảnh đỉnh phong, mà lại là loại này cổ lão quỷ dị tồn tại, tuyệt đối cực kỳ khó chơi. Dương Thần Khương Thái Bình lại thần sắc bình tĩnh, dường như không có nghe được thanh niên của luôn, chỉ là nhàn nhạt hỏi ngược một câu, "À, vậy sao?" Ngay tại hắn vừa dứt tiếng trong nháy mắt, chen một đạo réo rắt như rồng gầm, nhưng lại sắc bén đến cực hạn, dường như có thể chặt đứt thế gian tất cả trở ngại tiếng kiếm reo, không có dấu hiệu nào xuyên thấu tầng tầng sụp đổ vách đá cùng hỗn loạn năng lượng loạn lưu, rõ ràng truyền vào đại điện bên trong. Ngay sau đó, một đạo sáng chói chói mắt, cô đọng như thực chất ngân sắc kiếm cương, như là xé rách đêm tối lưu tình, ngang nhiên theo bị xé mở mái vòm khe chô bắn vào. Kiếm cương lướt qua, kia cùng bạo năng lượng loạn lưu cùng tràn ngập hỗn độn khí tức lại bị cưỡng ép tách ra, tịnh hóa. Kiếm quang thu liễm, hóa thành một đạo hiệu điệu thanh lãnh thân ảnh, lặng yên rơi vào Dương Thần Khương Thái Bình bên cạnh thân. Người tới một thân trắng thuần quần áo, dáng người thẳng tắp như kiếm, khuôn mặt thanh lệ tuyệt luân, ánh mắt băng lãnh sắc bén, quanh thân tản ra vừa mới đột phá, còn không cách nào hoàn toàn thu liễm bàng bạc kiếm ý. Chính là Lý Dịch Nam. Nàng ánh mắt trước tiên liền rơi tại khí tức hư nhược Dương Thần Khương Thái Bình trên thân, trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, nhưng rất nhanh liền khôi phục thanh lãnh, không tới chậm à. Dương Thần Khương Thái Bình thấy được nàng, ánh mắt lộ ra một tia ôn hòa ý cười, khẽ bước cằm, đến rất đúng lúc. Thanh niên nhìn thấy Lý Dịch Nam, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cảm giác được trên người nàng kia vẹn vẹn bắt cảnh sơ kỳ tu vi, trên mặt cuồng tiếu càng thêm tùy ý, bắt cảnh. Ha ha ha. Khương Thái Bình, đây chính là ngươi sau cùng biệt thủ. Một cái vừa mới đột phá bắt cảnh kiếm tu. Thật sự là buồn cười. Sâu kiến lại nhiều, lại có thể nhịn cự được gì? 4-2. Yêu thế như cũ tại ta. A. Vậy sao? Dương Thần Khương Thái Bình nghe vậy, chẳng những không có lo lắng, ngược lại cười cười, trong tươi cười mang theo một tia ý vị thâm trường, ngươi xác định là 4-2. Thanh niên sững sờ, trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm bất tường. Tại thanh niên, Chu Thuần cùng cái kia khổng lồ hư ảnh ánh mắt kinh ngạc nhìn soi mói, lưu côn trên mặt bộ kia ra sức giết địch biểu lộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại thâm tàng tỉnh táo cùng quyết đoán. Hắn chậm rãi thu hồi chỉ hướng âm thần pháp kiếm, thân hình thoát một cái, lại lặng yên không một tiếng động thoát ly chiến đoàn, lui ra phía sau mấy bước, đứng ở Khương Thái Bình cùng Lý Dịch Nam bên cạnh thân. Kinh Châu thích sứ Lưu Côn hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm ổn hữu lực, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết tuyệt, phụng giám chính đại nhân mật lệnh, ẩn nút nhiều năm, hôm nay bình định lập lại trật tự, chu sát tiền triều Dương Nghiệt, quét sạch Kinh Châu. Giám chính, ân tiên vấn. Thanh niên la thất thanh, trên mặt viết đầy hãi nhiên cũng không thể nào hiểu được, ngươi lại là giám chính người? Cái này sao có thể? Giám chính sớm đã không hỏi thế sự nhiều năm, hắn làm sao lại Lưu Côn lạnh lùng cắt ngang hắn? Giám chính đại nhân tâm hệ thiên hạ, há lại ngươi có thể ước đoán? Các ngươi tiền triều Dương Nghiệt, cấu kết yêu tà, họa loạn Kinh Châu, nhu đồ làm loạn, thật sự cho rằng có thể man thiên quá hải? Hôm nay chính là các ngươi hủy diệt kỳ hạn. Thanh niên sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt như tờ giấy, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên bất thình lình đảo ngược đối với hắn đả kích cực lớn. Hắn lớn nhất đồng minh, lại là địch nhân chôn giấu sâu nhất quân cờ. Nhưng rất nhanh, trong mắt của hắn lại bộc phát ra điên cuồng tăng tốc, quát đập lên, coi như ngươi phản bội lại như thế nào? 3-3. Thánh tổ là cựu cảnh đỉnh phong, các ngươi như cũng phần thắng xa vời. Trong miệng hắn 3-3, là chính hắn, Chu Thuần, cựu cảnh đỉnh phong thánh tổ hư ảnh, đối đầu Lưu Côn, âm thần cùng bắt cảnh Lý Dịch Nam. Dương Thần Khương Thái Bình nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói, Lưu thứ sử, đã ngả bài, vậy liền bắt đầu đi. Lưu Côn trọng trọng gật đầu, không chút do dự, hai tay đột nhiên kết xuất một cái phức tạp huyền ảo pháp ấn, khí tức quanh người trong nháy mắt cùng toàn bộ Tiềm Long Nguyên địa mạch chi lực nối liền cùng một chỗ, trầm giọng quát, càn khôn định vị, sơn trạch thông khí, lôi phong cùng nhau mỏng, thủy hỏa không cùng nhau bắn. Tam tài quý vị, phong ma cấm tiệt. Chợt lên. Ông, ong ong ong. Theo hắn vừa dứt tiếng, toàn bộ Tiềm Long Nguyên đột nhiên chấn động kịch liệt lên. Cũng không phải là chi lúc trước cái loại này hỗn loạn sụp đổ, mà là một loại nào đó cổ xưa mà cường đại trận pháp bị triệt để kích hoạt dấu hiệu. Chỉ thấy tế đàn đại điện bốn phía mặt đất, tàn phá vách tường cùng mái vòm phía trên, đột nhiên sáng lên vô số đạo lúc trước bị tận lực ẩn dấu, giờ phút này lại sáng chói vô cùng trận pháp phù văn. Những phù văn này bày biện ra thiên, người tam tài cách cục, lẫn nhau cấu kết, trong nháy mắt hình thành một cái cự đại, bao phủ toàn bộ tế đàn khu vực tam giác quan trận. Quang trận một thành, một cỗ minh ngông, vàng bạc, mang theo huy hoàng thiên uy cùng vô thượng trấn phong chi lực năng lượng ầm vang giáng lâm. Cỗ lực lượng này cũng không phải là công kích bất luận kẻ nào, mà là vô cùng tinh chuẩn, như là vô hình gông xiềng giống như, nặng nề mà đặt ở cái kia vừa mới thức tỉnh, tản ra cựu cảnh đỉnh phong khí tức khủng bố thánh tổ hư ảnh phía trên. Giống. Thánh tổ hư ảnh phát ra một tiếng vừa kinh vừa sợ gào hét, thân thể cao lớn đột nhiên trầm xuống, quanh thân kia hủy diệt tính năng lượng ba động lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị áp chế, suy yếu. Kia tam giác quang trận như là ba đạo đến từ thiên đạo, địa mạch cùng nhân đạo ý chí gông xiềng, gắt gao quấn quanh ở trên người nó, không ngừng rút ra, tịnh hóa lấy lực lượng của nó, khí tức của nó, vậy mà theo cựu cảnh đỉnh phong, bị không ngừng bị suy yếu. Chương 58, bình định lập lại trật tự, 2, chương 58, bình định lập lại trật tự, 2, tam tải phong ma trận. Ân Thiên vấn, hắn sớm liền tính toán tốt. Thanh niên thấy cảnh này, rốt cục hoàn toàn sụp đổ, phát ra điên cuồng gào thét, hắn đã sớm biết, hắn đã sớm bày ra trận pháp, liền chờ thánh tổ thức tỉnh giờ phút này tiến hành trấn áp. A a a. Ân Thiên vấn, người đang chết. Lưu Côn duy trì lấy phát ấn, sắc mặt hơi tái nhợt, hiển nhiên vận chuyển trận này đối với hắn tiêu hao rất nhiều, nhưng hắn ánh mắt lại vô cùng kiên định, dám chính đại nhân thần cơ diệu đoán, há lại các ngươi yêu ma quỷ quái có khả năng phỏng đoán. Trận này chính là dám chính đại nhân tự tay cho bố trí, mượn Kinh Châu địa mạch cùng quốc vận chi lực, chuyên vị trấn áp ngươi cái này tà vật mà sinh. Hôm nay chính là ngày tận thế của ngươi. Tốt, tốt, tốt. Thanh niên theo cực độ chấn kinh cùng nổi giận bên trong lấy lại tinh thần, nói liên tục ba chữ tốt, sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước, trong mắt lóe ra sát ý điên cuồng, Lưu Côn, Khương Thái Bình, các ngươi coi là dạng này liền có thể thắng sao? Coi như thánh tổ tạm thời bị chế, liền coi như các ngươi nhiều hai người, ưu thế như cũ tại ta bên này. Chu Thuần, hắn mãnh nhìn về phía Chu Thuần, ngươi còn do dự cái gì? Đừng quên thân phận của ngươi, giết bọn hắn. Chu Thuần thân thể khẽ run lên, trong mắt vẻ dãy rủa càng đậm, nhưng cuối cùng vẫn bị một chút tuyệt vọng cùng ngoan lệ thay thế. Hắn nắm chặt trường đao trong tay, lưỡi đao lần nữa nhắm ngay Khương Thái Bình bọn người. Hiển nhiên, hắn có không thể không chiến lý do. Thanh niên thấy thế, giữ tận cười một tiếng, ám đồng tử màu vàng khóa chặt Lý Dịch Nam, chỉ là một cái bắt cảnh, cũng dám đi tìm cái chết. Bản tọa lấy trước ngươi tế cờ. Hắn nhìn ra Lý Dịch Nam là đối phương bên ngoài yếu nhất một vòng, muốn lớn tiếng dọa người. Chính hợp ý ta. Lý Dịch Nam thanh âm thanh lãnh, trường kiếm trong tay rung động, phát ra một tiếng vang động núi sông kiếm minh. Thân hình trong nháy mắt cùng kiếm hợp một, hóa thành một đạo xé rách hư không sáng chói kiếm cầu vồng, nhân kiếm hợp nhất, đâm thẳng thanh niên mi tâm. Kiếm chưa đến, tia sắc bén vô song, dường như có thể chặt đứt nhân quả, phá hủy nguyên thần kiếm ý đã để thanh niên làn da cảm thấy nhói nhói hàn ý. Đánh đòn phủ đầu, kiếm tu chi phong, thẳng tiến không lùi. Muốn chết. Thanh niên vừa sợ vừa giận, lệ quát một tiếng, hai tay ám kim văng mang đại thịnh. Oeng. Kiếm cương cùng lưu hỏa va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn. Lý Dịch Nam thân hình bị chấn, bay ngược mà ra, khóe miệng chảy máu, hiển nhiên ăn phải cái lô bốn. Nhưng nàng ánh mắt lạnh lùng như cũ sắc bén, kiếm thế nhất chuyển, lần nữa cuốn lên thanh niên. Đúng là lấy bắt cảnh chi thân, mạnh mẽ kéo lại một vị cựu cảnh cường giả. Một bên khác, Lưu Côn cũng động. Cách khác kiếm một chỉ Chu Thuần, trầm giọng nói, "Tuần thích sứ, người ta đều là mệnh quan triều đình, tội gì là tiền triều dư nghiệt bán mạng. Giờ phút này quay đầu, còn không tính là mượn." Chu Thuần trong mắt vẻ thống khổ lóe lên một cái rồi biến mất, lại cắn răng nói, "Lưu thứ sử, đều vì mình chủ, đã tội." Dứt lời, đao quang như tấm lụa, chém về phía Lưu Côn. Lưu Côn thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Dẫn động trận pháp chi lực, quanh thân bao phủ một tầng nặng nề thổ hoàng sắc vầng sáng, kiếm pháp triển khai, trầm ổn như núi, cùng Chu Thuần chiến tại một chỗ. Hắn mượn nhờ trận pháp cùng địa mạch chi lực, mặc dù công kích không bằng Chu Thuần sắc bén, nhưng phòng thủ lại giọt nước không lọt, đem Chu Thuần một mực cuốn lấy. Mà chủ yếu nhất chiến trường thì để lại cho Khương Thái Bình âm dương song thần, cùng bị tam tải phong ma trận tạm thời giam cầm thần. "Giống, sâu kiến, dám giam cầm ta, chờ ta tránh thoát, định đem các ngươi chém thành muôn mảnh." Khổng lồ hư ảnh điên cuồng giãy giụa, phù văn màu vàng xiển xích xoạt rung động, không ngừng băng liệt lại không ngừng tái sinh. Trận pháp quang mang sáng tối chập chờn, hiển nhiên không cách nào lâu dài vây khốn thần. Âm thần xóa đi khỏe miệng vết máu, trong mắt tiêu đốt lên hưng phấn cùng ngang ngược quang mang, cười như điên nói, lao quái vật, nói nhảm nhiều quá. Khương Thái Bình, đừng giả bộ. Thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn. Dương Thần Khương Thái Bình khẽ bước cằm, mặc dù khí tức vẫn như cũ suy yếu, nhưng ánh mắt lại biến đến vô cùng thâm thúy. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, đầu ngón tay tinh huy chảy xuôi, bắt đầu phát họa huyền ảo phù văn, dẫn động chu thiên tinh đầu chi lực, mặc dù chậm chạp, lại mang theo một loại khó nói lên lời, cải thiên hoán địa bảng bạc vĩ lực. Sâu kiến, ngươi dám? Thần cảm nhận được chân chính uy hiếp, phát ra kinh thiên động địa gào thét, dãy rủa đến càng thêm kịch liệt, thậm chí không tiếp thiêu đốt bản nguyên, hủy diệt tính năng lượng như là núi lửa bộc phát giống như phun ra ngoài, đánh thẳng vào trận pháp, cũng đánh phía Khương Thái Bình hai người. Đối thủ của ngươi là ta. Âm thần cuồng hống, liệu nguyên bộc phát ra trước nay chưa từng có huyết mang, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo tê thiên liệt địa huyết sắc phong bạo, ngang nhiên bọn tới kia dâng trào hủy diệt tính năng lượng hùng lưu. Hắn lại muốn lấy sức một mình, ngạnh kháng thần điên cuồng phản công, là Dương Thần tranh thủ thời gian. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng va chạm lần nữa bộc phát. Toàn bộ Tiềm Long Nguyên dường như đều tại gào thét. Âm thần thân ảnh bị kia hủy diệt hồng lưu nuốt hết, huyết quang điên cuồng lấp lóe sáng tắt, hiển nhiên thừa nhận áp lực cực lớn, thậm chí tổn thương, nhưng hắn kia cuồng ra tiếng cười nhưng như cũ theo bên trong cơn bão năng lượng truyền ra, mang theo vô tận kiệt ngạo cùng điên cuồng. Dương Thần Khương Thái Bình đối bên người kinh thiên động địa đại chiến dường như mắt điếc hai ngơ, toàn bộ tâm thần đô đắm chìm trong trận pháp thôi diễn cùng tinh lực tiếp dẫn bên trong. Sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, thậm chí thân thể cũng hơi lay động, nhưng đầu ngón tay tinh huy lại càng ngày càng sáng, càng ngày càng phức tạp, dần dần tại trước người hắn ngưng tụ thành một cái hơi co lại, xoay chậm chậm sáng chói tinh đồ, cùng lòng đất tam tải phong ma trận sinh ra huyền diệu cộng minh. Lý Dịch Nam cùng thanh niên chiến đấu giống nhau kịch liệt vô cùng. Kiếm quang tung hành, ám kim pháp thuật tứ ngược. Lý Dịch Nam hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, đem kiếm tu sức công phạt phát vung tới cực hạn, mỗi một kiếm đều ẩn chứa chạm cắt hết thể quyết tuyệt ý chí, lại làm cho thanh niên nhất thời không cách nào thoát thân, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn bị kia sắc bén mũi kiếm bạch phá áo bào, dù chưa thụ thương, lại có vẻ chật vật không chịu nổi, nhường hắn vừa kinh vừa sợ. Lưu Côn cùng Chu Thuần chiến đấu thì lộ ra ngột ngạt rất nhiều, nhưng trình độ hung hiểm không giảm chút nào. Lưu Côn ổn thủ phản kích, mượn lực trận pháp không ngừng tiêu hao Chu Thuần. Chu Thuần đao pháp của mãnh, lại đánh lâu không xong, tâm tình càng thêm nôn nóng, sơ hở dần dần sinh. Ba khu chiến trường đều lâm vào giằng co, nhưng cân bằng cực kỳ yếu ớt. Bất kỳ một chỗ thắng bại đều có thể trong nháy mắt dẫn đến toàn cục sập bàn. Mà biến số lớn nhất vẫn như cũng là bị tạm thời giam cầm thần. Tam đại phong ma trận phù văn màu vàng xiên xích, ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến ảm đạm, băng liệt. Lưu Côn cái chán đã thấy mồ hôi, duy trì trận pháp hiển nhiên cực kỳ hao phí tâm lực. Nhanh hơn, cũng nhanh. Dương Thần Khương Thái Bình trước người tinh đồ càng ngày càng sáng, sắp hoàn toàn thành hình. Giống. Thần dường như cũng cảm nhận được chí mạng uy hiếp, phát ra sau cùng cùng loạn gào thét, toàn bộ nguyên hạch tinh thể đột nhiên sáng đến cực hạn, phảng phất muốn hoàn toàn tiêu đốt. Âm thần cuồng hống, huyết đao quang mang cũng tăng vọt đến cực hạn, liều lĩnh chém về phía nguyên hạch. Thanh niên muốn rách cả mí mắt, không để ý Lý Dịch Nam đâm về dưới xương sườn trường kiếm, cưỡng ép ngưng tụ một đạo ám kim gai nhọn, bắn về phía ngay tại thi pháp Dương Thần. Chu Thuần cũng nổi giận gầm lên một tiếng, đao thế tăng vọt, bước lui Lưu Côn, y đổ phóng tới tế đàn. Lý Dịch Nam kiếm thế không thay đổi, thậm chí càng nhanh. Lưu Côn cắn răng, trận pháp quang hoa lần nữa sáng lên, cưỡng ép trói buộc Chu Thuần. Nghìn cân treo sợi tóc, sinh tử một cái chớp mắt. Tất cả mọi người lực lượng đều tại thời khắc này đẩy hướng đỉnh phong. Mà liên tại cái này cuối cùng va chạm sắp buộc phát sát na, Dương Thần Khương Thái Bình đột nhiên mở mắt, trong mắt tinh hà lưu chuyển, dường như nhìn thấu vạn cổ thời không. Đầu ngón tay hắn cuối cùng một đạo tinh huy rơi xuống, trước người hơi co lại tinh đồ đống nhiên quang mang vạn trượng, cùng toàn bộ tam tải phong ma trận hoàn toàn dung hợp. Hắn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm lại rõ ràng vượt trên tất cả hành minh cùng gào thét, mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng phát tắc, sao băng, phong cấm. Ông, toàn bộ Tiềm Long Nguyên, thời gian dường như tại thời khắc này dừng lại. Chương 59, toàn bộ đền tội, 1, chương 59, toàn bộ đền tội, 1, sao băng, phong cấm. Dương Thần Khương Thái Bình thanh âm cũng không to, thậm chí mang theo một tia tổn thương sau suy yếu cùng khẳng hạn, lại dường như ẩn chứa một loại nào đó ngôn xuất pháp tùy vô thượng vĩ lực, rõ ràng xuyên thấu đinh thai nhức góc năng lượng mình mình, phẫn nộ gào thét cùng kim thiết giao kích thanh âm, như là cửu thiên chi thượng nói chỉ, ầm vang giáng lâm. Theo hắn vừa dứt tiếng, trước người hắn bức kia từ vô tận tinh huy ngưng tụ, xoay chậm chậm hơi co lại tinh đồ đông nhiên quang mang vào trượng. Vô số tinh mịn phức tạp đến cực hạn sao trời phù văn từ đó dâng lên mà ra, trong nháy mắt dung nhập dưới chân kia sớm đã sáng lên, bao trùm toàn bộ nguyên hạch khu vực tam tại phong ma trận bên trong. Toàn bộ Tiềm Long Nguyên dường như tại thời khắc này lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ. Kia vốn chỉ là dựa vào địa mạch chính khí, lấy phủ văn màu vàng hình thái hiện hiện phong ma đại trận, trong nháy mắt đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vô số sáng chói sao trời điểm sáng tự trận pháp mạch lạc bên trong hiện hiện, lưu chuyển, sinh diệt, toàn bộ đại trận dường như sống lại, hóa thành một mảnh hơi co lại, đang vận hành vũ trụ mênh mông. Bàng bạc vô tận chu thiên tinh lực bị cưỡng ép tiếp dẫn mà xuống, xuyên đấu qua bị xé nứt yên đỉnh, không nhìn trùng điệp cách trở, ầm vang rót vào đại trận bên trong. Hoàng hoàng tinh huy, gột rửa bản tà. Kia nguyên bản còn có thể dãy rủa, gào thét, xung kích trận pháp hủy diệt tính năng lượng cùng cổ lao tàn niệm, tại cái này thuần túy, trí cao vô thượng sao trời vĩ lực trước mặt, như là băng tuyết gặp liệt dương, phát ra thê lương kêu rên, cấp tốc tăng dã, tán loạn. Phúc. Dương Thần Khương Thái Bình thân thể kịch liệt nhoáng một cái, đột nhiên phun ra một ngụm dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, sắc mặt trong nháy mắt biến trong suốt như tờ giấy, khí tức như làn nến tàn trong gió, yếu ớt tới cực điểm, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán. Không. Chính giữa tế đàn, viên kia đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động đến cực hạn, dường như sau một khắc liền phải tự bạo ám hồng nguyên hạch bên trong, truyền ra thần tràn đầy vô tận kinh hãi, phẫn nộ cùng khó có thể tin gào thét. Cái kia khổng lồ hư ảnh, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mỏng manh, ảm đạm. Cuốn quanh ở trên người sao trời phù văn xiềng xích quang mang đại thịnh, không còn là vẹn vẹn giam cầm, mà là bắt đầu hoàn toàn tịnh hóa cùng phong ấn. Sâu kiến, các ngươi như thế nào? Có thể nào dẫn động chu thiên tinh lực? Thần thanh âm tràn đầy nguồn gốc từ sâu trong linh hồn sợ hãi, phảng phất như gặp phải thiên địch khắc tinh. Vạn năm trước, chính là cố lực lượng này đánh cho trọng thương, làm cho thần không thể không rơi vào trạng thái ngủ say, kéo dài hơi tàn. Vạn năm sau, cố lực lượng này vậy mà xuất hiện lần nữa, hơn nữa trở nên càng thêm cường đại cùng thuần túy. Cho lão tử ngậm miệng. Âm thần tiếng gầm gừ vượt trên thần kinh đảo. Chỉ thấy kia bị hủy diệt tính năng lượng hồng lưu nuốt hết huyết sắc phong bạo chẳng những không có tiêu tán, ngược lại đi ngược dòng nước, bộc phát ra càng thêm cùng dã dữ dằn qua mang. Âm thần thân ảnh từ đó xông ra, toàn thân đẫm máu, áo bào đỏ vỡ vụn, trên thân hiện đầy sâu đủ thấy xương kinh khủng vết thương, thậm chí một cánh tay đều bảy biện ra mất tự nhiên mặt mèo, nhưng hắn cặp kia thiêu đốt lên chiến hỏa con ngươi lại sáng đến đáng sợ, khoe miệng tuét ra một cái điên cuồng mà vui sướng đường cong. Lao giả, ngày tận thế của ngươi tới. Hắn cuồng hống lấy, căn bản không để ý tự thân thảm thiết thương thế, đem tất cả lực lượng, tất cả ý chí, tất cả giết chóc ý niệm, toàn bộ quán chú tới trường đao trong tay bên trong. Ông, huyết đao phát ra hưng phấn đến cực hạn bù bù, thân đao kia ám trầm huyết sắc dường như sống lại, điên cuồng lưu động, cuối cùng tất cả huyết sắc đều hội tụ đến kia một chút cực hạn tinh hồng mũi đao phía trên. Kia một chút hồng mang, sáng đến không cách nào hình dung, dường như áp xúc thế gian tất cả giết chóc cùng hủy diệt, lại dường như một quả sắp buộc phát huyết sắc sao trời. Một đao kia, vì ngươi tiễn đưa. Âm thần một tay cầm đao, thân thể xoay tròn, đem tốc độ cùng lực lượng tăng lên tới trước nay chưa từng có đỉnh phong, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo thuần túy đến cực hạn, nhỏ như sợi tóc, lại dường như có thể chặt đứt nhân quả, phá hủy luân hồi, huyết sắc dây nhỏ. Một đao kia, không có bất kỳ cái gì màu sắc rực rỡ, không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ có nhất cực hạn tốc độ, nhất cực hạn sắc bén, nhất cực hạn hủy diệt. Thời gian ngưng trệ hiệu ứng dường như tại thời khắc này bị cưỡng ép đánh vỡ. Cái kia đạo huyết sắc dây nhỏ, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn năng lượng cách trở, thậm chí tới một mức độ nào đó, không nhìn thời gian. Tại thần kia tràn ngập sợ hãi tiếng gầm gừ còn chưa hoàn toàn ra miệng sát na, tại thanh niên kia kinh hãi gần chết ánh mắt vừa mới quay tới trong nháy mắt, tại chu thuần đao thế đem biến chưa biến trần chờ lúc, cái kia đạo huyết sắc dây nhỏ đã lặng yên không một tiếng động, xuyên thấu kia đang nhanh chóng biến mỏng manh hủy diệt hư ảnh, vô cùng tinh chuẩn, điểm vào tế đàn chính giữa viên kia điên cuồng đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động ám hồng nguyên hạch phía trên. Phốc phốc một tiếng rất nhỏ tới cơ hồ có thể không cần tính giòn vang, dường như cây kim đâm rách một cái bong bóng. Thời gian dường như lần nữa đứng im. Toàn bộ tiềm long nguyên bên trong, tất cả thanh âm, tất cả quang mang, tất cả năng lượng ba động, tại thời khắc này đột nhiên biến mất. Cái kia khổng lồ hủy diệt hư ảnh đột nhiên cứng đờ, lập tức như là bị đâm thủng như ảo ảnh, vô thanh vô tức bắt đầu sụp đổ, tiêu tán. Tính cả kia không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi gào thét, cũng cùng nhau chôn vùi tại trong im lặng. Viên kia đỏ sẫm nguyên hạch, mặt ngoài xuất hiện to bằng một cái mũi kim lỗ thủng. Lỗ thủng chung quanh, lít nha lít nhít vết dạn trong nháy mắt lan tràn đến toàn bộ hệ thể. Sau một khắc, răng rắc nguyên hạch đình chỉ đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, hoàn toàn ảm đạm đi, mặt ngoài vết dạn tung hành, dường như đụng một cái liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Ẩn chứa trong đó kia kinh khủng mà cổ lao ý chí, như là như khí cầu bị đâm thủng, phi tốc trôi qua, tiêu tán, cuối cùng quy về tích mịch, chỉ để lại một quả che kín vết dạn, không có chút nào sinh cơ, dường như bình thường thạch cầu giống như hài cốt. Tiềm long nguyên đáy, vạn năm tà bật, mượn cơ thừa nguyên huyết tế mà thức tỉnh thần. Lại bị âm thần cái này hội tụ toàn bộ tinh khí thần, siêu việt tự thân cực hạn một đao, tính cả dương thần dẫn động tinh vẫn phong cấm chi lực, hoàn toàn chém chết. Không âm thần thân ảnh tại tế đàn trước hiện hiện, quỳ một chân trên đất, dùng huyết đao miệng gắng gượng chống cự thân thể, ho kịch liệt tấu lên, từng ngụm máu tươi từ trong miệng tuôn ra, trong đó thậm chí xen lẫn nội tạng mảnh vỡ. Hán khí tức quanh người hể vải tới cực điểm, kia cùng dã giữ dằn sát khí cơ hồ tiêu tán hầu như không còn, hiển nhiên đã là dầu hết đèn tắt chi cảnh. Nhưng hắn nhìn xem viên kia che kín vết dạng, tính mịch viên hạch, trên mặt cũng lộ ra một cái vô cùng thoải mái, vô cùng hài lòng cùng thiếu. Cứ việc nụ cười này bởi vì kịch liệt đau nhức mà có vẻ hơi bặm mẹo. A ha 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 ha, lão tử. Thắng tiếng cười chưa rơi, thân thể của hắn nhoáng một cái cũng nhịn không được nữa, hướng về phía trước ngã quỵ. Một mực đứng yên thi pháp dương thần Khương Thái Bình chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại hắn bên cạnh, nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy hắn ngã xuống thân thể. Dương thần sắc mặt cũng trắng bệch như tờ giấy, khí tức yếu ớt, hiển nhiên dẫn động tinh vẫn phong cấm đối với hắn gánh vác cực lớn. Hắn nhìn xem trong ngực bởi vì kiệt lực mà hôn mê, nhưng như cũng mang theo cuồng tiêu âm thần, lắc đầu bất đắc dĩ, trong mắt lại hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đu hòa. Đầu ngón tay hắn tinh huy chớp lên, rót vào âm thần thể nội, tạm thời bảo vệ tâm mạch, lập tức đem nó nhẹ nhàng buông xuống, ánh mắt chuyển hướng mặt khác hai nơi chiến trường. Đây hết thể xảy ra, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực chỉ ở trong chớp mắt. Theo dương thần mở miệng thi triển tinh vẫn phong cấm tới âm thần cực hạn một đao chém chết nguyên hạch linh thức, lại đến âm thần kiệt lực hôn mê. Toàn bộ quá trình nhanh đến mức nhường thanh niên cùng chu thuần căn bản không kịp làm ra cái gì hữu hiệu phản ứng. Khi bọn hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy chính là nguyên hạch tinh mịch, hư ảnh tiêu tán, âm thần ngã xuống đất, dương thần độc lập một màn. Thánh tổ vẫn lạc. Thanh niên trên mặt nhe răng cười, kinh hãi, phẫn nộ, tất cả biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là một loại hoàn toàn không cách nào tin mở mịt cùng cho tàn. Hắn ký thác toàn bộ giá vọng, xem là lớn nhất chỗ dựa, không tiếc bất cứ giá nào tỉnh lại cổ lao tồn tại, vậy mà cứ như vậy bị chém chết, cái này sao có thể? Hắn vì hôm nay bố cục nhiều năm, ẩn nhẫn nhiều năm, bảo hộ luận ra, cuối cùng lại đổi lấy một kết quả như vậy, mất hết can đảm, hoàn toàn mất hết can đảm. Mà đang cùng Lưu Côn chiến đấu Chu Thuần, thấy cảnh này, trong tay cuồng mãnh đao thế cũng là đột nhiên trì trệ, trên mặt huyết sắc trong nháy mắt tới tận, trong mắt tràn đầy chấn kinh, mở mịt, cùng một tia giải thoát. Trên người hắn chiến ý, như là như khí cầu bị đâm thủng, trong nháy mắt tiêu tán hơn phân nửa. Chương 59, toàn bộ đền tội, 2, chương 59, toàn bộ đền tội, 2, kết thúc. Toàn kết thúc, thanh niên thất hồn lạc phách tự lẩm bẩm, ánh mắt trống rỗng. Nhưng sau một khắc, tia trống rỗng trong nháy mắt bị một loại cực hạn, điên cuồng, cuồng loạn đoán độc thay thế. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu gắt gao tiếp cận vừa mới bước lui hắn, đang cầm kiếm cảnh giác nhìn hắn Lý Dịch Nam, phát ra như dã thú gào thét, là các ngươi hủy đây hết thảy, hủy thanh tổ, hủy ta hy vọng, ta muốn các ngươi chôn cùng. Hắn hoàn toàn điên rồi, không suy nghĩ thêm chạy trốn, không suy nghĩ thêm tương lai, trong lòng chỉ còn lại vô tận oán hận cùng hủy diệt muốn. Hắn muốn kéo tất cả mọi người cùng chết, cùng chết ta. Thanh niên cuồng hống một tiếng, quanh thân hào quang màu vàng sậm điên cuồng bốc cháy lên. Hắn tại đốt chính mình bản nguyên, thân hồn của mình, chính mình tất cả, đổi lấy trong thời gian ngắn siêu việt cực hạn lực lượng. Một cỗ năng lượng kinh khủng phong bạo lấy hắn làm trung tâm bộc phát ra, thậm chí tạm thời tách ra chung quanh còn sót lại tinh huy cùng trận pháp chi lực. Hai tay của hắn kết xuất một cái cực kỳ tà ác, dẫn động tự thân tinh huyết hồn có thể cấm thuật phát ấn, một đạo cô động đến cực hạn, tản ra vô tận tĩnh mịch cùng ăn mòn khí tức ám kim hắc mang, như là độc long xuất động, không nhìn không gian khoảng cách, bắn thẳng đến Lý Dịch Nam tim. Một kích này ẩn chứa hắn thiêu đốt tất cả đổi lấy tất cả lực lượng, uy lực của nó đã siêu việt bình thường cựu cảnh phạm chủ. Nhanh, hung ác, độc, căn bản không cho trốn tránh. Lý Dịch Nam sắc mặt kỳ biến, nàng vừa mới kinh nghiệm bị chiến, tiêu hao rất lớn, đối mặt bất thình lình, đồng quy vu tận giống như kinh khủng một kích, căn bản không kịp làm ra hoàn mỹ phòng ngự. Nàng chỉ có thể bản năng đem trường kiếm đưa ngang trước người, sáng chói kiếm cương trong nháy mắt bộc phát đến cực hạn. Nhưng mà kia ám kim hắc mang lại phảng phất có sinh mệnh giống như, dễ dàng ăn mòn, xuyên thấu nàng kiếm cương. Mắt thấy là phải đánh trúng thân thể của nàng. Một khi bị đánh trúng, chớ nói nàng là bất cảnh, liền xem như cựu cảnh tu sĩ, cũng chắc chắn ở đằng kia cực hạn tĩnh mịch ăn mòn chi lực hạ thần hồn câu diện, nhục thân thành tro. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông Lý Dịch Nam bên hông, một cái thiếp thân eo, nhìn như bình thường ở bội, đống nhiên nổ lên một đoàn nhu hòa lại cưng cõi vô cùng thanh huy. Thanh huy trong nháy mắt hình thành một cái vỏ trứng giống như trong suốt lồng ánh sáng, đưa nàng hộ ở trong đó. Keng, một tiếng vang dọn, thanh niên kia ngưng tụ toàn bộ lực lượng, đủ để xuyên thủng kim thạch, chôn vùi nguyên thần một chỉ, hung hăng điểm vào kia thanh quang lồng ánh sáng phía trên. Lồng ánh sáng kịch liệt chấn động, mặt ngoài nổi lên vô số gợn sóng, phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, nhưng cuối cùng không có vỡ vụn. Đem địa chí mạng một chỉ lực lượng, khó khăn lắm cả lại. Ngọc bội phía trên, một đạo phức tạp bát quái ấn phù lóe lên một cái rồi biến mất. Cái gì? Thanh niên trợn mắt hốt hoồm, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Cái này sao có thể? Hắn cái này liều mình một kích, coi như cựu cảnh cũng không có khả năng dễ dàng như thế ngăn trở. Ngọc bội kia, cái này lại tại Lý Dịch Nam trong dự liệu. Nàng cúi đầu nhìn về phía bên hông biên kia tản ra ôn nhuận thanh huy ngọc bội. Đây là nàng rời đi thần đô trước, giám chính đại nhân tự tay giao cho nàng cuối cùng át chủ bài, nàng một mực tiếp thân eo. Giám chính Dương Thần Khương Thái Bình nhìn thấy kia thanh huy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Ha ha ha, thiên ý, ý trời ạ. Thanh niên thấy thế, đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức phát ra điên cuồng mà tuyệt vọng cười thảm, liền cái này đều bị giám chính kia lão bất tử đều tính toán tới. Ta thua không an. Không an a. Ha ha. Ách, tiếng cười của hắn im bặt mà dừng. Bởi vì là một đạo cô động sao trời chỉ lực, như là xuyên việt hư không giống như, lặng yên không một tiếng động điểm vào mi tâm của hắn. Chỉ lực cũng không ẩn chứa bao lớn phá hư tính năng lượng, lại mang theo một loại tuyệt đối phong ấn cùng tịch diệt chi ý. Thanh niên thân thể đột nhiên cứng đờ, thiêu đốt ám kim quang mang trong nháy mắt dập tắt, trong mắt điên cuồng, hoán động, tuyệt vọng vẻ mặt cấp tốc rút đi, biến trống rỗng, u ám. Hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, lại không phát ra thanh âm nào. Lập tức, thân thể thẳng tắp ngã về phía sau, phù phù một tiếng, quằn xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Vị này ẩn giấu cực sâu, nhu đồ nhiều năm, nắm giữ cựu cảnh tu vi tiền triều Dương Nghiệt thủ lĩnh, như vậy vẫn lạc. Chết tại hoàn toàn tuyệt vọng cùng điên cuồng về sau. Dương Thần Khương Thái Bình chậm rãi thu tay lại chỉ, sắc mặt dường như lại tái nhợt một phần, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Hắn một mực tại kín đáo chuẩn bị, chờ đợi thời cơ. Thanh niên tâm thần thất thủ, điên cuồng tiêu đốt bản nguyên, phát ra liều mình một kích sau, chính là suy yếu nhất thời điểm, bị hắn lấy tính chế động, một kích tuyệt sát. Theo thanh niên tử vong, giữa sân cuối cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền chỉ còn lại Chu Thuần một người. Lưu Côn thở một hơi dài nhẹ nhõm, pháp kiếm chỉ hướng cuối cùng còn sót lại Chu Thuần, trầm giọng nói: "Tuân thích sứ, đầu đảng tội ác đã chu, tà ma đã trừ, ngươi còn muốn chấp mê bất độ sao? Hiện tại buông xuống binh khí đầu hàng, bản quan có thể hướng bệ hạ cầu tình, tha cho ngươi một mạng." Chu Thuần nhìn xem thanh niên ngã xuống đất bỏ mình, lại nhìn một chút bị ngọc đội thanh huy bảo vệ Lý Dịch Nam, nhìn lại một chút khí tức yếu ớt lại sâu không lường được Dương Thần Khương Thái Bình, cùng cầm trong tay pháp kiếm, dẫn động trận pháp một mực khóa chặt hắn Lưu Côn. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ cực kỳ vẻ phức tạp, có đắng chát, có giải thoát, hổ thẹn. Hắn trầm mặc một lát, đột nhiên đau thương cười một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy bi thương, "Đầu hàng, cầu tình." "Ha ha, Lưu thứ sử, ý tốt tâm lĩnh, nhưng không cần." Hắn chậm rãi nâng lên trường đao trong tay, thân đao tỏa ra hắn hôi bại khuôn mặt. "Đều vì mình chủ, một bước đạp sai, vạn kiếp bất phục. Ta không có lựa chọn nào khác." Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt dần dần biến trống rỗng. Đột nhiên, hắn trở tay một đao, lưỡi đao không chút do dự xẹt qua cổ của mình. Phốc phốc, máu tươi phun ra ngoài. Chu Thuần thân thể lung lay, trường đao trong tay len ken rơi xuống đất. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua Dương Thần Khương Thái Bình phương hướng, bờ môi khẽ nhúc nhích, dường như muốn nói cái gì, lại cuối cùng không có phát ra bất kỳ thanh âm, thẳng tắp ngã về phía sau, khí tuyệt bỏ mình. Vị này thân bất do kỷ, cuối cùng lựa chọn tự vận cựu cảnh vũ phu, cũng kết thúc hắn mâu thuẫn mà bi kịch cả đời. Đến tận đây, tế đàn đại điện bên trong, địch nhân toàn bộ đền tội. Chỉ còn lại tế đàn bên trên biên kia tĩnh mịch, che kín vết dạng nguyên hạch, ngã xuống đất mấy bộ thi thể, kiệt lực ngã xuống đất tâm thần, cùng khí tức yếu ớt Dương Thần Khương Thái Bình, ánh mắt phức tạp Lưu Côn cùng tránh thoát một kiếp Lý Dịch Nam. Tứ ngược năng lượng dần dần lắng lại, còn sót lại tinh huy cùng trận pháp kim quang chậm rãi thu liễm. Duy có không khí bên trong tràn ngập dày đặc mùi máu tươi cùng năng lượng tiêu đốt sau khét lẹ khí tức, nói vừa rồi trận đại chiến kia thảm thiết cùng kinh tâm động phách. Tiêm Long Nguyên chi cục, đến tận đây, hết thảy đều kết thúc. Lưu Côn nhìn xem Chu Thuần thi thể, im lặng một lát, khe khẽ thở dài. Hắn thu hồi pháp kiếm, đi đến Khương Thái Bình trước mặt, cúi người hành lễ: "Viện trưởng, nghịch thủ đã chu, tà vật đã diệt, Dương Nghiệt để tội. Kế tiếp nên xử trí như thế nào, mời viện trưởng chỉ thị." Thái độ của hắn cung kính mà tự nhiên. Khương Thái Bình chậm rãi điều tức lấy, ánh mắt đảo qua một mảnh hỗn độn tế đàn đại điện, cuối cùng rơi vào viên kia tĩnh mịch nguyên hạch bên trên, trầm ngâm một lát, nói: "Nguyên hạch mặc dù linh thức đã diệt, nhưng bản thể vẫn là trí tà chi vật, cần xử lý thích đáng, để tránh di họa hậu thế. Nơi đây trận pháp cùng vết tích cũng cần hoàn toàn thanh trừ. Làm phiền Lưu Thứ Sử giải quyết tốt hậu quả. Hạ quan tuân mệnh. Lưu Côn chắp tay đáp. Khương Thái Bình lại nhìn về phía Lý Dịch Nam, khẽ bước cằm. Dịch Nam, lần này nhờ có ngươi kịp thời đổi tới. Lý Dịch Nam thu hồi trường kiếm, bên hông ngọc bội thanh huy cũng đã biến mất. Nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo vẫn như cũ không có biểu tình gì, chỉ là gật đầu ra hiệu, việc nằm trong phận sự. Nàng ánh mắt đảo qua Khương Thái Bình, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác lo lắng. Khương Thái Bình đi đến âm thần bên người, lần nữa kiểm tra một chút thương thế của hắn, lông mày cau lại. Âm thần thương thế cực nặng, đạo cơ cũng bị tổn thương, cần mau chóng trị liệu. Hắn xoay người, đem âm thần cõng lên, đối Lưu Côn cùng Lý Dịch Nam nói, nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta đi ra ngoài trước lại nói. Là ba người không còn lưu lại, từ Lưu Côn dẫn đường, hướng về bên đi ra ngoài. Mà ở xa ở ngoài mấy ngàn dặm Khâm Thiên giám chỗ cao nhất, giám chính đứng chắc tay, ngóng nhìn Kinh Châu phương hướng, khóe miệng dường như lộ ra một tia nụ cười như có như không. Đầu ngón tay hắn một cái cổ pháp mai rùa nhẹ nhàng chuyển động, phát ra nhỏ xíu tiếng vang. Tinh vẫn phong cấm, âm dương quý vị, Tiềm Long đã thương. Bàn cờ này cuối cùng lại qua một quan. Kế tiếp ánh mắt của hắn dường như nhìn về phía càng xa xôi tây bắc, nơi đó, yêu khí trùng thiên. Phong ba tạm bình, không sai thiên hạ đại cục, mạch nước ngầm vẫn như cũ mãnh liệt.